hiếu niệm Phật bao nhiêu năm đó thì tóm lại đó là niềm tin, coi như là niềm tin Phật. Mình là cái người rất là niệm tổ, có thể nào tự chủ được. Từ bây giờ tới ngày chết và năm chung là mình không cách nào, nói chung là mình không có sức nào có thể mà chống được với cái nghiệp của mình hết, thì cái nghiệp của mình nó sẽ lôi mình đi. Thì bây giờ mình sống là thức dậy là đã lôi rồi, mình sẽ thấy được. Nếu mà ngày nào đó nó lôi mình nổi đó thì sẽ vãng sanh rồi. Vì nó lôi mình, nó lôi mình giống như là con trâu bị người ta xỏ nó mũi gì đó, nó kêu trái là phải. Cho nên là mình, nếu mà mình không có người chỉ bảo hay là không có lời đạo tràng đó, thì mình cứ bị, chúng ta sống ở trong cái sự giống như là bị cái nghiệp nó dẫn, nó dẫn cho tới cái lúc mình chết thì nó dẫn mình như bỏ thai, không có cách nào. Nhưng mà mình có hướng là giờ có đại nguyện của Phật, cho nên là pháp môn của mình là nhờ Phật hết, mình không có gì cả, cũng không có ai giúp mình nổi, coi như là không có người nào có thể giúp mình được. Dù cho các này cao tăng nhìn cái lúc mình chết thì cũng không có thể nào, chỉ có mỗi người Phật thôi, Phật có đại nguyện đó. Cho nên nó là người ta có phước báo thì người ta biết được cái nguyện của Phật thì người ta nương tựa Phật, thì lại Phật lại có sức mạnh đó. Phật có sức mạnh rất mạnh, giống như là mình bị tù mà nhà vua có thể là cứu mình được, sức mạnh như vậy không ai cứu nổi mà nhà vua ra lệnh thì mình sẽ được. Cho nên là người trong tù đó thì lúc nào cũng nương tựa nhà vua hết, cũng có đủ sức, tại vì cái này cũng đủ sức. Mà cái người bên ngoài là rất là mạnh, mà có đại từ đại bi đại nguyện như vậy, cho nên người ta nương tựa Phật đó thì rất là yên ổn. Nhưng mà nương tựa thì phải từ sáng tới chiều đấy, chứ không phải là thường đâu. Giống như lúc nào cũng tâm cũng nương tựa, không quên được, nếu quên thì nó nhắc mình đây nữa. Cho nên là phải tu rất là khổ, chứ không phải đơn giản đâu. Rất là chân thật nha. Nó trong cái tâm của ta đó mà đã quên Phật rồi đó, thì ta liền là mê. Mà mê đó là nó đi theo cái thế gian này, nó đi theo cái nghiệp của ta. Nó cái nào mà nó trong tâm ta nhiều, nó lôi cả trước cái đó. Ta thích cái gì nó sẽ lôi đó. Ta thích cái gì, ta bị dính trong một cái vấn đề gì, thì cái tâm thức ta bị suy nghĩ nó quá, nó lôi đi theo cái chiều hướng. Thành ra là cái người mà người ta đã học đạo tới mức nào đó thì người ta liền đem cái tâm này nhớ đến Phật, niệm với Di Đà Phật, niệm tới cho tới nó không lôi được mới được. Nếu nó lôi đi thì có niệm đó, nhưng mà nó vẫn lôi rất khổ. Cho nên niệm Phật thì phải niệm rất là rành mạch, rất rõ mới được. Niệm cho tới thì chỉ như ví dụ như nó muốn nấu cơm thì mình nhắc, ví dụ như mình nhắc thầy Di Hạnh thì nó nhớ thầy Di Hạnh. Mình nhắc thầy Di Hạnh hồi đó nó không biết đổ nhiều nước à, nó không biết nấu sao để cứ nhắc thầy Di Hạnh hoài sao mà nấu được. Cũng như là mình đang nhớ cái chuyện gì đó mà mình cứ nhắc thầy Di Hạnh hoài thì mình nhớ chuyện nó không được, nó bị ngăn cản tất cả vậy. Cũng như là đứa bé học bài gì, nó cần cái không gian yên tĩnh để nó mới học thuộc. Còn mình cứ ồn ào quá thì nó học không được, thì vọng tưởng cũng vậy đó. Nó muốn làm việc, nó muốn suy nghĩ, nó muốn nghiệp chướng. Mình cứ nhắc hoài hồi nó nghiệp không nổi, giống như tôi muốn tạo nghiệp chướng mà ông cứ cản trở như vậy. Thì mình nhắc Phật hay nhắc tới một hồi nó giống như nó lùn bùn, nó muốn nổi giận với mình vậy. Nhắc quá một hồi nó không làm gì được cả.
Nhắc hoài tốt
không? Mình phải nhắc mình nhớ nè, tại vì mình không chứng gì trong tù thì chúng ra tù phải nhớ nhà mọi người vậy đó. Không nhớ thì làm sao mình giúp cho ông được. Thì phải nhớ hoài, còn nhớ cái chuyện trong tù là không được. Cho nên nhớ như vậy thì phải nhắc tên, chứ không nhắc tên sao nhớ được. Có nghĩa là nhắc rất là rõ. Thì cũng như là khi vừa đứa bé nó học bài mà ở ngoài ồn, nhưng mà ồn nhẹ quá thì nó phải học được, mà ồn quá thì nó học không được. Cũng như mình niệm Phật mà nhẹ quá thì nó vẫn suy nghĩ được, nó vẫn có thể nói chuyện, nó vẫn có thể dắt mình đi khắp thế giới này được, dắt về quá khứ, dắt về tương lai, dắt về những cái lo. Nhưng mà nếu mà mình ồn quá, tiếng Phật hiệu mình mạnh quá thì nó làm được. Cho nên nó là niệm rõ, nghe rõ. Cái này trả giá đắt lắm, là không phải dễ, nhưng chúng ta niệm Phật nhiều năm mà cũng không rõ được. Niệm không rõ được, mà bắt cái tiếng Phật cũng không rõ được. Thành ra là niệm thì niệm đó, nhưng mà nó dẫn dắt đi. Cho nên là rất khó khăn. Thì thành ra phải tập. Phải tập tới mức rồi đó mình nghe tiếng Phật đó, phải nghe cho tới của nó. Nghe cho tới thì mình rất phân minh cái tiếng Phật đó. Làm cho cái tâm thức ta không có chạy chỗ khác được. Cũng như là nói ồn quá thì không học bài nói nữa rồi. Thì phải niệm phải rõ như vậy. Thì niệm như vậy đó thì ở trong tâm nó bắt đầu mới hiểu thêm là ta đang nhớ tới một cái người rất là có nguyện lớn, rất là từ bi, là cha của ta là Phật, là ta là cái người sẽ nương tựa ngài giữ gì. Thì cái khi đó cái tâm ta đã nhớ ngài đó thì nó liền có một cái ánh sáng là ta sẽ thoát được cái thế giới này. Cái niềm vui bắt đầu sinh ra là cũng như mình sẽ được ra khỏi tù. Cái niềm vui đầu tiên sinh ra cũng như là người Việt Nam mà sắp sửa đi Mỹ vậy đó. Cái niềm vui đó người Việt Nam không biết đâu, phải người mà đi ra cái bài mới biết cái niềm vui đó. Cho nên người thường không biết cái niềm vui của người Việt Phật đâu, không biết được, tại vì anh không có bao giờ có cảm giác là thoát được ở đây, sao mà biết cái niềm vui đó. Tới lúc nào ta niệm Phật tới mức nào đó ta biết, ta mà làm như vậy mãi ta sẽ thoát thế giới này, ta sẽ được ở trong cái đất đảo đó. Thì cái niềm vui sanh ra gọi là pháp thân. Cái niềm vui đó nó sanh ra thì bắt đầu những cái phiền não ưu tư bắt đầu nó mất đi. Cái đó là cái niềm an lạc. Niềm an lạc đó bắt đầu mới sanh ra. Thì từ cái đó bắt đầu tính nguyện nó hình thành mạnh. Thì lúc đó mình còn tin hơn, mình còn phát triển sâu hơn. Và cái niềm vui nó sanh ra thì cái chán ghét ở đây sẽ sanh ra. Hai cái đó nó sanh ra, nó sanh ra chứ không phải ta tưởng tượng. Cũng như ta sắp đi Mỹ thì niềm vui nó sanh ra, tại ta muốn nó vui. Mà nó sanh ra, ta không cần đi cầu niềm vui. Ta muốn đâu mà nó tự nó tới là như vậy. Cho nên là niềm vui nó sanh ra là do cái tâm của ta đã nhớ được về. Nếu như là đã có cái ánh sáng, đã có cái sự giải thoát ở trong lòng nó sanh ra. Đó là niềm vui của người niệm Phật. Thì khi nào ta biết ta sẽ vãng sanh thì nó mới có cái này. Còn khi ta tôn, người ta cứ nghi ngờ, ta không biết như thế nào, không có chắc gì cả, thì không biết này đâu. Thì muốn được như vậy thì cái tiếng Phật này nó phải rõ. Cái quan trọng là nghe. Cái thanh nghe nó phải giống như nó đạp vô trung tâm, không có chạy đi đâu được cả, toàn là Phật hết. Phải mạnh như vậy đó, phải niệm rất lâu năm, rất đơn giản mà rất khó làm, tại vì cái vọng tưởng này nó quá là nguy hiểm. Thì như chú Hiếu nói, chúng ta nó giống như là mình thấy là cái dòng suối mà nó từ trên cao nó chảy xuống rồi. Cái lực của nó mà xuống nó rất mạnh không? Yeah. Nó là cái thác nước mà nó hào hẹp như vậy. Thì mình cũng như là cái người ở dòng thác đó vậy đó, mình không có đi ngược lại được. Nó đẩy mình không có sức đâu. Thì con người mình bị cái dòng thế tục nó đẩy như vậy đó. Giờ cái vọng tưởng của mình, cái nghiệp chướng của mình, khi mình 3 tuổi mà nó đẩy mình, rồi lại tới ngày mình chết, mình không có sức mà đứng lại được. Thì nó đẩy, đầu tiên nó đẩy vô 3 cái tham sân si, ích kỷ, nhỏ mọn, ganh ghét, tính toán, rồi làm lợi ích cho mình, không nghĩ tới người khác, nó đẩy vô cái đó trước. Sau mình tới chừng nào mình tay vô chùa, ta tu một chút á, thì nó đẩy qua hướng thiện, nó đẩy qua cái việc thiện, nó đẩy qua làm việc thiện nhiều một chút. Mình mà cái ác cái xúc phạm đó, cái ích kỷ nhỏ mọn, những cái đó nó dẫn cái đó đó. Cho nên ta niệm Phật tới một lúc cho ta nghe giảng, ta theo các ngày thì những cái đó sẽ hết. Toàn là cái tâm rộng lượng, thương bao dung, cái tâm từ bi, cái tâm tha thứ hết. Thì bắt đầu nó hướng theo hướng thiện. Mà nó đẩy theo hướng thiện, cái dòng tâm thức của ta giống như cái thác nước thì nó đẩy ta vô hướng thiện. Mà vô hướng thiện á, toàn có trời có người. Cho nên ta phải niệm Phật tới chừng nào cái thiện đó cũng không đẩy được ta, toàn là Phật không mới được. Thì cái người mới vô thì toàn ác, tu thêm một lúc thì tâm toàn thiện, mà thiện nó đừng chấp thiện đó, ta chấp thiện đó thì sẽ không có thấy Phật được. Cho nên cái dòng thiện nó cũng không có xài đâu, thì người ta sẽ đổi nó qua toàn là Phật, thì tiếng Phật nó phân minh thì nó toàn là Phật nó đẩy vậy đó, thành ra là Phật thiện tự nhiên, thành ra là toàn tâm là Phật. Nhưng mà không phải cố ý. Để tu riết thì nó đẩy vậy chứ không có tự nhiên mà được. Mình tu riết nó đẩy vô vậy thì thành ra là suốt ngày toàn nó đẩy vào pháp giải thoát. Đó là do Phật Bồ Tát dạy ta và ta thực hành, chứ không phải tự nhiên mà lợi cho đây được đâu. Do khác này vậy. Còn mấy ta chấp trước, ta cứ bị kẹt. Tâm thức ta cứ bị không thông được. Nếu như bản sanh thì không thấy được, niềm vui của bản sanh thì không sanh ra được, thì nó không phải vậy. Còn cái này là từng chút đều bản sanh. Tại sao? Tại ta đã nghe được cái điều này thì ta là bản sanh. Cũng như vậy, mình khởi ác thì chắc chắn mình sẽ có quả báo ác à, sẽ đọa. Mà khởi Phật thì chắc chắn bản sanh. Khởi ác đọa thì tin, khởi Phật bản sanh thì không tin. Không dám tin thì là giống như mình. Giống mình niệm Phật mà không dám tin bản sanh gì, không biết làm sao. Thường là như vậy. Phải không? Trong tâm. Bởi vậy nếu mà tin là rất tốt rồi, tại vì trong tâm mình có tiếng Phật là có bản sanh. Trong tâm mình có ác là có đọa. Trong tâm mình có thiện là có cõi trời, có người. Trong tâm mình có cái gì thì quả báo có cái đó. Cho nên trong tâm mình đã có Phật thì chắc chắn bản sanh. Nhưng mà phải có luôn luôn. Nhưng mà là sáng có, chiều cũng có thì không được. Thì sáng có, chiều cũng có đó, thì giống như 50% vậy đó. Thì lâm chung đó, ban trợ điện mới giúp cho mình, chứ mấy có thể bị hiểm. Tại cái nào nó mạnh nó sẽ lên tâm thức lên trước, thì có thể là Phật sẽ không có tới được. Cho nên người ta tu đó, toàn tâm của người ta hướng vậy này. Cả một đời người đó, người ta đi vào chỗ này cho nó thuần tục. Chứ toàn Phật không, nó không có bị dắt đi chỗ khác, thì người ta sẽ đứng sanh. Còn nếu mà dắt đi á, cũng như mình muốn biết là một ngày thì sáng giờ mình làm gì, mình nghĩ gì mình sẽ biết. Chứ không phải đợi đi chung, bây giờ mình có thể biết được. Là mình bị noi bao nhiêu. Mình bị nó noi mình đi bao nhiêu thì mình sẽ biết được. Cái thế lực nó như dòng thác vậy đó. Không có dễ dàng. Phải có thầy tốt, phải có ý chí và phải có tin tưởng sâu xa thì mới có thể cho nó trải vào Phật. Nó cũng thác nước vậy mà ta là Phật không. Chứ không phải ngưng được dòng thác ở đâu. Nếu ngưng được thì chỉ là A-la-hán. Không ngưng được, không đoạn được. Chỉ phải đương theo mà đi Tây Phương chứ không đoạn được. Mà niệm tới mức nào đó, nếu mà niệm tới sâu xa nữa thì cũng có thể đoạn được. Tại những thiện quan gì thành Đại Bồ Tát ở đây luôn vậy. Nhưng mà phải niệm tới tam muội mới được. Bạn nó luôn, còn bây giờ ta theo cái dòng đó, thay vì nó chảy vô bát đạo, ta cho nó chảy vô cho thiên phương, đó là tâm thức, có nghĩa là sự suy nghĩ của ta, chứ không có gì hết đó. Và sự suy nghĩ này phải làm sao mà Phật không, phải nghe, chứ không cách nào, phải niệm phải nghe chứ không thể làm được. Trong tâm đó, trong tâm ta toàn suy nghĩ cái này, thì nghe như vậy đủ rồi không? Nghe như vậy là giải thích rồi. Nghe như vậy là đủ rồi. Thì đó là như vậy. Ví dụ mình nhắc người nào đó, mình nhắc cho rõ thì mình nhớ tên người đó. Mình nhắc tên người đó để mình nhớ người đó, chứ không phải là thân người. Nên mình nhắc Thầy Diệu Hạnh, mình phải thấy được Thầy Diệu Hạnh. Nhắc Quán Thế Âm, nhắc Diệu Tạng, nhắc Tạng Thế Chí, nhắc người nào có người đó. Nó có đi một trạng. Chứ không phải mình đọc cái chữ đâu. Thì nhắc Đức Di Đà thì sẽ có ngày. Thì khi có ngày đó, mà phải nhắc cho tới có ngày không dễ dàng đâu. Không phải gì trẻ. Phải nghe cho tới là mình biết mình niệm người nào và mình đang giống như người ở trong tù mà cầu nhà vua. Không phải đọc chữ nhà chữ vua đâu. Không phải đọc cái chữ đó rõ đâu. Mà phải nghĩ đến cái ông đó. Đúng vậy, mình mới cầu người ta giống mình, nhờ bạn, nhờ cậy người ta, mình đọc tên không được, mình phải nhớ cái người đó, phải biết cái ân tình đó, phải có tình cảm nữa, phải có tấm lòng thành nữa, làm cho ông đó cảm động mình được. Chứ mình đọc cái chuyện nhà rõ, chuyện vua rõ thì không có thể được, mình phải có tấm lòng với ông.
Dạ, chị Thầy có muốn hỏi là gì, mình lấy hình ảnh, một cái hình ảnh nào để mình...
Có thể, thì ở trong tịnh tông của ta đó thì có bốn cách niệm Phật lực. Thứ nhất là thập tướng thì ta không làm được. Quán tưởng là trong kinh Phật dạy. Và quán tưởng là cái chị nói đó, và trì danh. Nhưng mà quán tưởng bây giờ không phải dạy. Tổ sư cũng không dạy nữa. Thành ra làm đọc tên để nhớ người chứ không có hình. Không cần cái hình của ông nhà vua. Không cần thấy ông luôn nữa, biết ông có năng lực đó được. Không cần nhìn mặt ông. Giống như vậy đó, để chỉ hiểu ví dụ cho hiểu. mình ở trong tù mình không biết mặt ông nhà vua, mình chưa được gặp nhiều biết ông đó có cái quyền giúp mình, mình hướng về ông thì sẽ được, chứ không phải để cái hình ông mình nhìn, không cần, chỉ cần đọc tên và biết biết ông mới được, biết trong cái tâm thức thôi chứ không cần, cần thấy mặt. Đó là ví dụ để cho mình hiểu.
Cái thầy con nhờ thầy hiểu, con cái lúc con niệm Phật á, với đọc kinh niệm Phật rất là siêng, mà cái lúc con không có làm được thì như vậy con phải thay đổi.
Lúc nào làm được thì có thể niệm nó cản mình, trí mình nó mờ, thì cầu các ngày thôi chứ. Nếu như mà mình tu được thì cầu các ngày chứ không cách nào cả. Cầu các ngày giúp mình cũng là lòng thành của mình nữa. Đến lúc mình có nhiều khi mình tu được nhưng mà cái lòng thành mình tới lúc thì mình sẽ trở lại. Người mình có lúc lên trên cao, lúc mình dưới thấp vậy, cứ thay đổi như vậy. Nhưng mà lâu ngày rồi từ từ nó lên, nó xuống mà nó không thấp lắm, nó xuống từ từ vậy đó. Thì tới lúc nào đó nó không xuống thấp nữa, mà nó vẫn có ngày tốt, ngày xấu, chứ không phải ngày nào tôi cũng giỏi hết đâu. Cái nghiệp con người nó nặng như vậy, nó là thác nước rồi. Nên tới lúc, nhưng mà lâu năm rồi thì nó khác rồi, thì nó cần phải thời gian.
Chuyện qua con nằm ngửa trước bàn thờ Phật á, con về con lắp đặt á, con lại nằm một cái salon á thầy, khi đi trước bàn thờ Phật á, khi con tự nhiên con nằm bơ, con thấy ba con chết năm 1974 đó, mà tự nhiên trong giấc mơ con lại thấy ba con chưa có chết mà đang thối, đang lâm chung, xong con nghe mẹ con nói ba của mày đã thối rồi đó, bây giờ cũng giờ mặt đi, khi con đến con nói chứ ba ơi, trước khi ba đi đó, ba nhớ niệm Phật. Có phải niệm Phật A Di Đà, tại vì ngài có lời đại nguyện á, có nói gì như trong pháp giới vô lượng thọ. Ba niệm đi, mười niệm ngày sau đó ba, giờ con niệm ba niệm theo con nè, con niệm này, cái ba con với con niệm mà trong cái lúc đó con vui sướng lắm, con niệm xong tỉnh dậy con thấy con đang niệm Phật này.
Rất tốt.
Vậy ba con chết lâu rồi.
Cái này thật hay giả không biết, Phật Bồ Tát mới biết. Cái giấc mơ này có thể thật, có thể giả. Có thể là do mình thương ba, mình tu quá thì nó ra kiến thức của mình quá, là có thể là niệm Phật thì cảm ơn phải không?
Nhưng mà thỉnh thoảng có hay là mơ
niệm Phật. Phải thường đâu, giấc mơ rất tốt. Bảo đảm là ông được rồi. Không thể nào không được. Bởi vì cái người mất bao nhiêu năm rồi mình hồi hướng vẫn tới, đó là niệm Phật rồi. Người ta đầu thai rồi, công đức diễn tới được. Người ta đi đầu thai rồi, giống như là mẹ của Thầy Mục Kiền Liên vậy đó. Đã đi vô ngài quỷ rồi, nhưng mà vẫn được. Ngài có thể đem cái tâm thức này, có thể giúp được rồi. Nó là cảm ơn đạo gia giữa tình cha con và mẹ con. Thì muốn biết cái này đó thì, lúc mà mình vô vào thai của người mẹ đó, thì người mẹ buồn thì mình buồn, người mẹ giận thì mình bị khổ, người mẹ vui thì mình vui. Nó đã cảm ứng từ trong lúc đó rồi. Mẹ con như vậy, cha con thì còn sâu xa lắm. Cho nên bao nhiêu tình cảm của mình đều ảnh hưởng hết. Thí dụ mình mang thai đó, mình buồn và mình sinh ra nó buồn nhiều. Nó là như vậy, thật là mình niệm Phật. Sinh ra nó tan qua đời khỏi hết. Tại vì nó là một sự cảm ứng rất sâu ở trong tâm thức. Cho nên khi mà người mà mất, người con, người mà niệm có thể thế được, có thể niệm cho cha mẹ bạn sanh luôn như vậy thôi. Đó là tại vì cái tâm thức nó giống như một người, để có thể thay thế nhau, sám hối thay thế nhau, tu cũng đổi cũng được. Tại vì cha mẹ với con cái vậy, vợ chồng cũng vậy đó, vợ chồng nó cũng có cái tình sâu như vậy, có thể thế được sám hối. Là ví dụ mẹ không ăn chay được, mình cứ niệm Phật một thời gian là sẽ ăn được, nó không ăn mặn được lâu, giống như vậy. Nó là cái gì đó nó sâu lắm. Thì ngàn qua em nói đó, cái tình cảm đó đem đi hồn niệm hạng nhất. Nhưng khi mất rồi thì người trong gia đình nó hạng nhất, người ngoài là giống hơi sai chút, không được tới ông bằng đâu, không nhanh bằng đâu. Các vị thắc mắc gì nữa không?
Dạ, cái gì được rồi. Tại vì chúng con ở đây á, thì ai cũng phải đi làm việc hết trơn, thì thời gian công cuộc rất là ngắn, thì tụi con không thể ngồi cứ một Phật, thì trong thời gian làm việc đó tụi con giữ nghĩ ai như là Phật đang giàu cũng
đúng rồi, đúng rồi. Mình phải làm hết sức của mình, được bao nhiêu hay bao nhiêu, tại mình đi làm thì không thể nào được như các vị đâu. Nhưng mà mình có thể nhớ được bao nhiêu theo sức của mình, nếu mình có lòng thành sẽ giới được nhiều. Và khi mà cái tâm thức mình nó chạy vô cái phiền não và cái ác á, mình đừng đổi, mình phải đổi nó. Người tu đó, tu mà học gần cả ngày tới lúc rồi đó sẽ biết bố thí hiền từ, những cái này là điều của tối thượng, từ bi khoan dung đa, đấy là niềm vui. Giống như mình cho người ta mà tâm mình rất chân thành thì mình vui hơn người nhận. Tại sao? Để cái người nhận còn phải mang ơn mình. Họ vui nhưng mà họ không có hoàn toàn đâu. Thấy không? Thấy cái niềm vui người nhận không? Niềm vui người nhận rất vui, rất mừng, tự nhiên cho tôi mừng, nhưng mà cái mang ơn đó nó chưa tan được đâu. Còn cái người cho hoàn toàn thành được, sung sướng lắm luôn. Cái người cho bắt đầu hoàn toàn là vui. Có thể người ta cười một ngày, mình cười ba ngày, mình cho xong cười hoài á. Thấy không? Thấy niềm vui của mình không? Đó là cho nên mình sống lâu quá là mình ở trong đạo, mình sẽ biết những pháp này đem cái niềm vui quá lượng. Cho nên là tha thứ hiền từ, không có ganh tị chướng ngại, đó là một niềm vui. Đó là công đức rất lớn nha. Đó là gần Phật lắm. Cho nên người ta trao dồi cho cái này, cho nên đi làm thì trao dồi cái này, trao dồi toàn cái này để là trợ hành, xong mình nhớ Phật. Sợ mình nhớ Ngài, nhớ Ngài thì mới có thể được Ngài giúp đỡ. Nếu không nhớ Ngài thì một mình ta chống chọi không được, ta không có sức này. Cũng như cái người ở ngoài biển vậy đó, nếu mà nhớ được Quán Thế Âm thì sẽ không sao. Ta không có sức, ta không thể nào mà thoát được. Mình, nếu mà ta có Ngài thì không ai hại ta được đâu. Cái người đi biển mà niệm Quán Thế Âm thì không có thể nào mà ai hại được đâu. Cũng như người sống trong cái thế gian này đi lâm chung mà ta không có sức, nhưng mà người nào mà nhớ được Phật thì không phải ai bắt được ta đâu, tại vì cái sức của Ngài mạnh quá. Cho nên người ta hiểu, người ta buông xả hết để người ta nhớ được Ngài thì cái niềm vui đó còn hơn cái ngày xưa biết bao nhiêu. Nhưng mà phải nghe giảng, phải tu lâu rồi nó mới được như vậy. Mình niệm Bồ Tát thì lên thiên ai cũng biết phải không? Cũng lên thiên chịu không nổi phải không? Điều Đức Di Đà vậy là năm chúng mình sẽ thấy Ngài mình cũng chịu nổi. Tại sao mình đến thế như vậy? Tại sao mà được vậy? Đó là như vậy. Nói như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn. Khi mà ta vô vào thai mẹ, ta có cái thức là biết là mẹ buồn, ta bị khổ, giống như cái thức đó là khổ rồi. Cho nên là ở trong cái bào thai là ta có tâm thức của ta. Xong từ cái tâm thức đó thì trong 12 nhân duyên là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức đó là trong bào thai. Còn vô minh duyên hành là quá khứ của ta đã tạo ác nghiệp, đã tạo nghiệp chướng thì được thành cái thức này. Cái vô minh duyên hành không đụng được đâu, nó ở làm sao tiền kiếp ta đó. Nhưng mà khi ta vô thì có cái thức, thức thì danh sắc lục nhạc là ta bắt đầu có mắt, tai, mũi, lưỡi, có tai, có chân. Xong rồi khi mà sanh ra có xúc, là ta cảm giác được đây là vui, đây là buồn, đây là nóng, đây là lạnh. Ta cần những cái gì, ta đói bụng, ta ăn ngon thì xúc cho mà ái thụ hữu là ta phải yêu mến. Cái thức ăn đó là cái gì vui đó, cái gì ta ghét, những cái gì là ta khổ. Cái ái nó sanh ra thì các ngài nói đó, từ lúc ta 15 tuổi cho tới ta chết, ta dồn hết tâm sức ta vô ái thụ hữu, đem hết cả đời ta để làm cho cái ái này. Ta thích cái gì ta phát huy nó rất mạnh. Ta có để hết sức ta để phát huy cái ái đó, để ta được những cái gì ta thích. Xong rồi ta thủ cái ái đó, ta liền có cái hữu là cái nghiệp chướng. Ta là điều thai. Cái hữu đó là đem vô vào thai thành có cái thức tiếp. Tại khi ta chết cái thức nó tan, xong rồi cái hữu nó lại sanh ra nữa. Thành ra là tiếp thì mình có cái vô minh với cái hành thì không được. Không kịp được. Thì cả một đời con người là phải tập trung vô ái thủ hữu phải không? Cái gì ta thích, cái gì ta ghét, ta đem hết tâm sức ta để ta phát huy nó. Cho tới ta già, ta không phát huy được thì ta bắt đầu mới thấy lão tử đó là ái thủ hữu, bắt đầu lão tử nó bình, lão tử nó mới tới. Thì ta bắt đầu mới yếu rồi, ta bắt đầu mới quan mang thì cái hữu đi vào thai. Cho nên cái ái thủ hữu đó, người ta đã học Phật đến mức nào thì người ta đem cái ái là ái Đức Di Đà, ái Tây Phương. Thủ là thủ Tây Phương, thủ A Sen. Hủ là cái nghiệp để đi chứng A Sen. Đã đổi hết cái đó, thành ra là bởi vì nói hãy con mắt của ta mình nhìn cái gì đó, thì liền ái thủ hủ làm việc. Ái thủ hủ rất bắt đầu đem vô dòng tâm thức. Cho nên ta nhìn cái gì cũng nguy hiểm hết. Ta nghe cái gì cũng vậy. cho nên nghe Phật ở trong chánh niệm nhìn Phật, đó là việc sự trí tuệ rất rất là vi diệu. Nhưng mà mình học tới mức nào thì các ngài giỏi quá, ta không nghe cái khác, ta nghe với niệm Phật, tâm ta không niệm khác, ta niệm Phật, mà ta luyện như vậy, luyện từng thành thì ta có sanh. Còn ta nghe là ta đã tập trung, cho nên người ta đã đầu tiên là buông xả bản duyên. Tại sao nếu buông xả thì anh đã làm cho cái ái tu hộ này rồi, nhưng còn không có tu được, anh đã tập trung hết cho niềm vui của thế gian rồi. Ái là thủ mà, cho nên anh bỏ xả hết, không ái không thủ được, không thương cái gì nữa, không muốn giữ gì nữa hết, bỏ xả hết thì vậy đó, là buông xả hết rồi đó, thì ngồi mình nhiều hơn mới được. Nếu không buông xả thì ngồi nó suy nghĩ cái đó hoài. Nếu mình thích cái gì nó gì đó, nếu trong lòng mình còn mê thích cái gì thì không tu được, không thể làm được, không có thể nào nhớ Phật được. Lúc nào cũng bị cản trở như vậy. Cho nên nếu mà không buông xả thì không cách nào. Nếu mình còn thích cái gì quá không cách nào, không có bao giờ làm được đâu. Người cũng xả hết rồi, ngồi đâu, ngồi chỗ, không biết làm gì giờ, làm Phật không. Đó là các ngài dạy thành vậy mà. Cái này dạy mình thành như vậy. Tại lúc nào đó thì mình cứ bắt cái ghế mình ngồi hoài, cứ đi nhìn nhắm mắt con mắt vậy, không biết cái gì nữa, biết Phật không, ai biết vậy. Mình không biết cái gì cả. Tại vì mình đã xả bỏ rồi thì mình biết trước giờ. Cái loài người bản sắc là như vậy, ai cũng như vậy cái đó. Tới mức rồi đó người ta sẽ làm được cái này. Ta ngồi một chỗ không còn biết gì nữa, ta là Phật không gì. Giống như là Trinh Hiếu là được ở gần nghệ như chê đó, mình đem lấy cái gì cũng vậy thôi à. Người thức dậy là ngồi trên giường cho tới ngủ. Trinh Hiếu đã thấy được người như vậy, không thể như là không có ai làm được đâu. Tại vì anh bị ái thủ phụ sao làm được cái này. Chỉ anh bỏ hết là anh mới làm được. Thì ngồi như vậy, mình có đem tiền tới như vậy thôi. Tại tôi không có đi chợ, không có mua đồ, tiền cũng xài được. Đối với tôi cho gì chữa giống nhau, tôi ăn ngày chút xíu cơ ăn xong. Không có sai, đời tôi thay đổi cho nên đem tiền, không đem tiền. Không có sao, khi mà đem tiền tới thì lại cho các tu viện, chứ không phải cho ngày. Cho nên là ngày không dính vô cái đó, ngày không bị cái gì cản trở cả. Thành ra là cái người luôn luôn ở trong chánh niệm. Tu như vậy, còn mình thì mình thích cái gì đó là sao ngồi được. Mình thích cái gì chứ mình thích coi phim, coi cái 2-3 tí. Coi xong rồi mệt quá không niệm được, chứ mình niệm nó nhớ phim không. Bây giờ nó mất hết một ngày đó. Thích phim đó là mất hết rồi, mất hết một ngày, không thấy tu được. Thế là bỏ cái phim rồi đó thì được 2 tiếng ngồi niệm Phật, lại từ từ không có biết phim là gì. Cái lâu rồi, trong tâm nó không biết. Nó không biết cái phim, còn khi mà nếu mà coi quá thì nó cứ nhớ nhân vật và nhân vật khác hoài như vậy, không tu được. Cho nên tới lúc đó bỏ cái là được 2 tiếng rồi. Xong mình thích cái khác tốn 2 tiếng nữa, ví dụ vậy. Lại bỏ, chứ làm sao vậy? Thích 3 cái thôi là đi làm cái hết giờ, làm sao tu được. Cho nên không có còn thích gì nữa cả, là người giác ngộ, người đã hiểu được rồi. Nhưng mà không có dính vào đây nữa. Đó là trí tuệ của các ngài. Các ngài giải lý thành vậy, thành mình là người như vậy. Xong rồi trong lòng bỏ xả hết, ác gì cũng không dám nghĩ nữa. Tại vì ác khổ quá, nghĩ thiện nó vui biết bao nhiêu. Đó là sự hiểu biết của mình. Mình nghĩ ác thôi mình đau khổ biết bao nhiêu rồi. Mình đổi qua thiện cái anh cười liền. Tha thứ người ta thứ là vui nữa. Mình thấy là đúng là như vậy đó. Mình còn giận người ta là mình khổ biết nhiều. Thử mình tha người ta cái mình vui liền. Đó là niềm vui mà. Đó là pháp của các ngài mà. Cho nên khi nó người bố thấy vui hơn người được giận. Mặc dù mình cho người ta nhiều tiền lắm, mà cái người giận chưa chắc vui hơn mình đâu. Nhưng mà tâm mình phải tốt như vậy kìa. Chứ bố thấy mình chưa tốt, còn muốn ta trả ơn thì mình chưa vui đâu. Mình sẽ không vui được. Thì mình sẽ còn bị trở ngại lắm. Giống mình cho vậy mà còn không có nói đàng hoàng với mình nữa, mình sẽ khổ. Còn cái người mà thanh tịnh đó, người ta cho là người ta hiểu hướng niềm vui, mà niềm vui nó nhẹ lắm, mà nó vui, nó thật sự là pháp vui. Tại vì người ta không cần phải hồi đáp, và cũng không cần người ta tốt với mình nữa. Mình biết cái pháp này là pháp an lạc, cũng như mình hiểu được tâm thức của mình, mình trao dồi nó. Thành ra là cái lúc đó cái người mình toàn trái vào những cái dòng tâm thức, toàn là trái vào cái pháp thiện. Nhưng mà lại không chấp trước cái thiện đó, chẳng chấp trước cái thiện đó, mình cứ lo làm thiện hoài. Thành ra là mình có niềm vui bởi thiện, nhưng mà mình không có thích nó đâu. Mình tự nhiên nó vậy thôi, mình hiểu được. Nhưng mà niềm vui của mình là ở sạch, nó còn cao hơn cái kiểu đó là Phật trong lòng. Niềm vui mình sẽ thoát, không lâu đâu mình sẽ thoát với cái niềm vui đó sanh ra. Là nếu mà được như vậy đó thì là tiếp tục hiểu nhiều liên tục như vậy đó thì không học gì được nữa. Tại niềm vui giảng sanh đã tin được rồi, cái nguyện giải thoát đã có rồi.
Nhiều mình nằm mơ thì mình thấy mình giảng sanh đó thầy, thì mình thấy mình giảng sanh không, nó phiêu hút xuống thầy, nó phiêu giống như con
cái đó là căng lạnh,
con giống như bay trên bầu trời đó thầy, mà thấy người nó nhẹ, nó lon gọn đó thầy.
Cái đó là khi mình tu tới lúc nào đó thì nó có nhiều tướng lành nó hiện ra, đã tu nhiều kiếp nó mới được vậy, chứ không phải kiếp này mà không nó tới những tướng lành đó đâu. Đó là những cái tướng lành để cho mình tăng tính tâm, để cho mình biết tam bảo Phật pháp là cái gì, bất khả cái gì. Khi mà mình tu tốt, mình vui, không có ai mà hiểu nổi mình đâu. Nhưng mà không được chấp cái đó, tại chấp cái đó mình sẽ quên Phật. Lúc nào đó mình không thấy nữa mình sẽ nghi. Tu giỏi quá mình không thấy cái gì là chết, là chắc tu sai, mình sẽ nghi. Tại vì lúc trước mình tu mình thấy nhiều không thấy, cho nên là không có chấp. Thành ra là không có chấp á, thì khi nào nó thấy á thì mình biết là Phật pháp là bất khả cái gì. Nhưng mà tâm mình vẫn không dính, vậy là chảy vô cái này cũng không đúng đâu. Cái tâm thức nó vô đây cũng đúng rồi, cho nên là tuy được mà mình vẫn thấy nó không được. Vẫn bỏ nó đi, thì cái người đó mới thanh tịnh, là không có dính mắc gì cả, toàn Phật hết. Còn ví dụ dính mắc ra thì trở ngại hoa sen, có chút nguy hiểm. Ở trong lòng không có cái gì mới được, có cái gì nó cản cái đó. Không có cái gì cả, nhưng mà những pháp thiện là biết nó là công đức rất viên mãn, cho nên tâm nó được hướng vào pháp thiện. Nhưng mà không có chấp trước, không chấp trước vào pháp thiện đâu.
Chúc pháp mà khi niệm Phật rồi thì pháp cứ trà ra, cũng như có những cái cảnh đại giao sinh
nhỏ. Khi mà mình tu thì pháp trào ra, thì theo ý anh là cái đời pháp nó trào trong tâm, hay là những cái cảnh lành nó phát hiện, hay là những lời thuyết pháp nó cứ hiện hành trong lòng, có nghĩa là những lời thuyết pháp nó cứ chạy trong đó. Cho mình nghe pháp nhiều quá thì nó bị gì?
Còn
cái đó
còn bị
cái gì? Thành niên cái hiếu đọc anh là nguồn với thầy tính phải không? Phải không? Phải không? Phải anh không? Ủa bữa nay anh đẹp ha. Có nghĩa là khi mà ta niệm thì nếu mà ta niệm một mức rồi đó, ta sẽ đụng cái tiền kiếp của ta. Nó phải kiếp này đâu, đó là ngày anh sẽ được có dạy đó. Nghĩa phía trước của ta có những sở trường gì, khi ta tu mức rồi đó nó sẽ hiện hành cái đó. Nếu mà cái kiếp này ta không nghe pháp mà nó có hiện pháp là kiếp trước của ta. Nó hiện ra, nhưng mà nó hiện ra giống như vọng tưởng vậy đó, giống như ta đang suy nghĩ một vấn đề vậy. Không phản trở được nữa, rất nguy hiểm. Để nó hiện ra nó đôi cái dòng tâm thức ta vô cái đó. Mặc dù nó rất là vi diệu, nhiều khi nó là pháp an, là giải thoát, pháp giống như là những pháp cao quý vậy, nhưng mà nó không phải Phật Di Đà. Nó hiện ra, nó kéo ta vô cái dòng đó, nhiều khi ta nhập định được phía trước, thành là cao tăng. Ta đã giảng cái pháp hoa nhiều lời, hoặc là ta đã tu một cái thiên can gì thì khi ta tu nó sẽ hiện ra. Mức nào đó, cái hiện tại ta không đụng được nó đâu, ta phải tu giỏi lắm thì ta đụng được nó. Khi nó hiện ra đó thì nó cản trở công phu giống như vọng tưởng vậy đó. Giống như là nhiều khi đang tu cái buồn nó hiện ra vô duyên lắm luôn. Chán hết tất cả, nó buồn hiu gì.
Ông này tự nhiên mình nó buồn cái gì đâu á thầy.
Nó buồn vô duyên, mình không biết làm sao đuổi đi được.
Lúc đó mới liền Phật to lên đã.
Cho nên đó là nó là không có gì cả, nó cũng là một cái vọng tưởng của ta thôi. Mà ăn thua công phu của ta, nếu ta sâu thì nó cũng làm khó ta được. Nếu công phu ta không sâu thì nó có thể làm khó vài tiếng đồng hồ. Còn ta không có biết pháp nó làm khó hoài vậy. Nó là vọng tưởng thôi, nó là tâm thức của ta, mà nó không phải Phật gì đâu. Cho nên ta đúng không phải nghe Phật, ta phải luyện nghe rất giỏi. Nghe tới nó cũng bị cản trở nữa. Nó muốn giảng kinh thì ta cứ Phật hoài mà nó giảng được. Nó muốn nổi giận thì cứ Phật hoài sao tôi giảng được, giống như vậy. Nó là dùng tâm thức của ta chứ, nó là cái tâm của ta. Nhưng mà nếu không khéo ta tưởng nó là tốt, nó là chạy theo. Rồi ta sợ nó thì nó là tới rồi.
Là từ anh lại giác thức
nó. Nó là tâm thức. Dòng tâm thức nó giống như vọng tưởng vậy đó. Không đuổi được, không ghét được, không thương được. Giống như là nó cãi lộn trong đó, sao đuổi được. Mình cứ nhắc Phật hoài nó giận mình. Nó giận quá, nhắc hoài tôi cãi lộn được. Thành ra lâu rồi nó cũng nhắc Phật luôn vậy. Thấy chưa? Nó cũng nhắc Phật hoài, tôi không nhắc mà ông nhắc trước rồi. Đó là vậy, đó là bất niệm của mình. Khi Hiếu kể câu chuyện của Ngài Lai Quả sẽ hiểu. Ngài Lai Quả thì nói đó, đầu tiên á, giống như mình có đạo tràng vậy, có cái người Mỹ tóc vàng, da trắng, mắt xanh, vô đạo tràng mình ngồi mình không quen gì chứ. Cái người nó lạ quá, nó không giống mình mà lại không có nói ngôn ngữ của mình, nó phải là cái đồng bọn của mình. Mình nó cứ ngồi nó tu với mình vậy thì mình cũng không có thích nó lắm đâu. Thì cũng như tiếng Phật hiệu của ta vậy, ta vô vọng tưởng nó không có chịu đâu. Nó là muốn nói chuyện phiền não, nói chuyện cho ồn ào, vắng thì buồn, không có được, phải có cái này cái kia. Nó không có buồn, nó thích như vậy. Mà cái người, cái tiếng Phật hiệu ta quá thanh tịnh, nó không quen được. Ngày đầu quả nó cứ tu đi tu tới một lúc rồi mình sẽ lại mình hỏi người Mỹ anh tên gì vậy? Anh cũng dễ thương lắm, anh đâu lại đây? Là cái vọng tưởng đó, nó cãi lộn, nếu nó cãi không nổi thì đầu quả coi tiếng Phật là cái gì vậy? Nó sẽ thương về tiếng Phật. Bởi vì nhiều khi ta có niệm, nó cũng niệm lên giống như vậy đó. Thì lâu rồi đó thì nó quen, nó làm bạn là hai bên nó không thể chống trái đâu. Một bên thì có lo vọng tưởng, một bên thì có lo Phật thì sao? Cũng ai cản trở ai, cũng không ai ghét gì cả. Bây giờ mình có thể ghét vọng tưởng nó cũng ghét tiếng Phật hiệu của mình được. Nhưng mà tới lúc là hai cái bên nó hòa với nhau, thành ra là trong người khỏe, mình không thấy khổ về vọng tưởng được. Đó là gì vậy? Lâu rồi đó thì cái anh Mỹ đánh thì cái hành đi chắc người trước luôn vậy đó. Có nghĩa là cái dòng tâm thức về Phật nó dắt cái dòng vọng tưởng đi. Cái dòng vọng tưởng nó suy nghĩ cho ta bà, giờ nó suy nghĩ vô Phật không vậy. Dắt mình đi trước, nó là chủ lễ luôn, nó là sư phụ gì đó. Nó là dắt cái dòng tâm thức nó đi về thì thành ra
là
lâu rồi cái vọng tưởng mình vào là Phật. Còn cái vọng tưởng mà bây giờ khởi ra không phải là Phật, nó là phía trước đó. Phía trước ta không phải tu tịnh tông thì nó hiện phải tịnh tông đâu, nó hiện như thế khác. Nhưng mà nó hiện cái gì mình cũng dùng cái này, mình cũng kém hồi nó cũng vô Phật hết rồi. Nhưng mà không khô, còn nếu mà mình suy tư gì nó và mình tại sao mình không thích cái này thì nó sẽ tới, mà mình ghét nó cũng được. Tại nó là tâm của mình, mình đuổi được, mình chỉ dùng cái tiếng Phật rồi làm quen với nó sao nó niệm Phật luôn vậy. Khi mà nó niệm Phật luôn rồi đó thì cái người đó không khô quá lượng. Tôi có tu nữa, nó cứ niệm hoài. Chưa cần tu nữa, nó là Phật không rồi. Nó toàn cái vọng tưởng nó toàn là Phật hết. Tại vì mình nhắc quá nó quen được rồi.
Bây giờ nhưng mà mình không niệm nó, tự nhiên mỗi tay mình nó cứ nghe tiếng niệm.
Đó là như vậy, nó là một cái trạng thái này mà nó lớn mạnh từ từ. Chứ không phải là nó cùng một cái là bất niệm được niệm, nó bất niệm được một chút. Xong rồi nó lại mất. Nhưng mà ta cứ chắc lê lý một lúc nào đó nó toàn là Phật hết. Ta phải lắm luôn rồi. Ta vừa tu mà nó cũng giúp nữa. Ta không muốn nó cũng duyên nhắc ta giống như vậy. Thì cái đó là tâm thức ta đã gọi là một lòng một dạ rồi. Chuyên tâm nhất để nhất hướng chuyên niệm rồi. Tất cả tâm thức ta đều là hướng về Phật hết rồi. Chúng ta phải dùng bây giờ ta không làm được. Tại vì ta buông ra nó nhắc ta đi liền. Ta phải tu nhiều lắm.
Dạ thưa thầy, có có người người ta cứ ta nói niệm ở trong, có người niệm ở trong đầu, cứ biểu niệm Phật với có người niệm ở trong đầu và có người nghe trong tai. Cái bây giờ cái tớ lớn lần lần không chịu niệm, cứ nó có người niệm mà lớn lần lần cái già cái bây giờ muốn mê luôn.
Nếu mà người ta niệm không phải mình niệm thì sao cảm ứng được?
Dạ.
Mình phải có cái tự nhiên là, có nghĩa là mình mình không có thoát được, mình nhờ ngài. Vì đây không phải là niệm Phật, mà đây là cầu Phật. Mình cầu phải đọc tên, phải nhớ người. Mình không đủ sức mình cầu, chứ dường sao mình ra được. Đến mình đi nghĩa mình không cầu mấy năm, sao được. Mình phải cầu ngài, mình phải tin ngài giúp được mình nữa kìa.
Dạ như thầy cái này nữa, có thầy giảng thì nay chú dụ mà có nó vô á, nó vô mình niệm Phật là nó vô á thì nó nói hư quá đi đi, đi đi ta đang niệm Phật, được không thầy?
Cũng có thể là mình mời nó đi, mình đang nghỉ nữa, có lúc nó làm
cái gì,
nó phải đuổi mà được. Mình cứ niệm đi, nó cứ lo việc nó, mình cứ lo việc mình. Nó cứ cãi lộn đi, mình cứ Phật mà nó cãi không được. Nó cứ phiền não, nó cứ dắt mình đi, mình cứ Phật. Thì có Phật riết rồi nó cũng không biết làm sao chắc được. Người ta không đuổi vọng tưởng đâu. Người ta có Phật biết rồi, vọng tưởng nó không biết làm sao bây giờ. Người ta không có đuổi nó đi. Nếu mà đuổi nó đi thì mình là vọng tưởng rồi. Cái tâm đuổi là vọng tưởng rồi, còn Phật thì nữa.
Đúng rồi.
Bình thường cái đó là nó đã vào tâm thức mình, nó thành một cái làn tư tưởng rồi. Giống như mình nghe nhạc ngoài đời cũng vậy, hồi nhỏ hồi bé mình nghe, hồi mình cứ hát cái bài trong tâm rồi nó không có gì cả, nhưng mà nó được vài phút là sẽ hết. Nó không phải của mình, trái tim của mình giống như là người ta đưa súng vô đầu rồi, mình phải dùng cái tâm của mình để mà mình cầu Phật. Chứ không phải mình giống như niệm thường mà tới được đâu. Phải có tấm lòng, tin tưởng là ngài sẽ giúp được. Trong cái giai đoạn nguy hiểm như vậy, người ta có thể bớt cái còn cái là xong. Nhưng mà chắc chắn là ngài sẽ hiện ra, tại vì là linh thiêng lắm. Phải tin tưởng như vậy, xong rồi mình niệm, mình nhớ nghĩ, mình cầu mong. Bởi vì ngày qua mình nói hoàn toàn là tha lực, pháp này hoàn toàn tha lực, ông không có tự thoát được thế giới này, nhờ ngài hết á. Mà ông không biết cách nhờ, ông cứ tâm thức ông cứ không biết cách nhờ, giống như là không có chân thành, không có nghị tưởng, sao nhờ được. Về toàn tâm nhớ nghĩ mà mong mỏi, khi nhớ nghĩ mong mỏi được thì biết sẽ thoát, tại vì sức mạnh của ngài lớn quá, là tất cả của chúng ta đều nhờ ngài hết. Nhờ ngày ăn qua nặng khỏi, qua luôn cái lúc lâm chung nữa là nhờ ngày. Còn mình nghe cái máy nó niệm, mình niệm lại chưa có nhờ ngày gì cả đâu, đó là tâm thức thường thôi, không phải là tấm lòng đâu. Tấm lòng là khi bị nạn mới biết, tấm lòng là người thường hiểu được. Khi gặp nạn mới biết, phải không? Khi mà cái mạng này sắp mất rồi mới biết cái tấm lòng thành cỡ nào. Cả ngày tu như vậy mà tôi tấm lòng thành như vậy, còn tỉnh còn khỏe mà thành như vậy, mình nguy hiểm rồi mới thành, phải không? Các ngài là thành ngay bây giờ, không đợi nguy hiểm đâu, thành chứ nó thuần thục, thành như vậy thì không có ổn được, thành như vậy. Bởi vậy khi mà bị nạn thì không có ổn được, làm gì còn biết cái gì khác. Hết nạn rồi đó thì quá trời chuyện rồi, hết tai nạn rồi quá là phiền não. Mà khi mà tai nạn mà không có, nó là dứt tâm, nó là lòng thành. Cho nên các ngài từ cái thành đó ở trong cái bình yên mà làm, không đợi tai nạn. Còn ta mê, ta phải đợi tai nạn ta mới làm được, mà khi tai nạn ta lại khủ quản, ta không có Phật pháp làm nữa, lúng tâm lúng túng. Khi động đất tới một cái là ta lo ta chạy, chứ ta không biết cầu ngài đâu. Phải động đất đó là liền biết ta sẽ đi Tây Phương. Trong chốc lát thôi ta sẽ đi. Liền nhớ là cái đó là thường quá rồi. Liền nhớ, liền nghĩ, liền mong. Con sẽ gặp ngài liền. Thì ngài liền vui sanh ra. Phải động đất luôn em. Tại vì mình biết sẽ gặp ngài. Cái biết đó nhạy lắm. Con chắc chắn gặp ngài, cái đó là niềm tin. niềm tin sẽ được vãng sanh sanh ra liền rất hoan hỷ. Tuy là rất nguy hiểm và rất hoan hỷ, còn thường phải mất hết tinh thần rồi qua cái động đất một cái là tim nó đập lên 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 muốn bệnh luôn vậy đó, sợ quá. Còn cái kia là quá vui, đầy do đức tin mà ra hành trình, không phải là âm thanh hầu, nó là trái tim.
Anh như được phải xin xin thầy thay cho em chứ. Dạ, nếu mà giống như trường hợp thầy đang giảng, thầy đang giảng trước pháp mà còn một lúc con vừa nghe mà vừa nhớ Phật thì nó
rất là đúng.
Dạ vậy hả thưa thầy?
Tại vì mình cứ nhớ Phật, người ta thuyết pháp kệ người ta, nhớ Phật đi, nhưng mà nếu như mà mình đã thông cái pháp á thì mình có lo tu, còn mình không thông đó thì có thể là mình khoan nhớ mà mình nghe để hiểu xong nhớ liền.
Hiểu và
nếu mà hai thứ một lần rất tốt, chứ hiếu làm vậy ai thuyết pháp thì là chứ cũng lo niệm Phật rồi, nhưng mà hiểu được.
Dạ thưa thầy, cho thầy khai thị cái phần mà động đất ấy thì thầy, khi mà lúc đó trong cái lúc mà không những là động đất mà trong cái lúc mà mình đang bị nguy hiểm nhất và mình cầu được Phật đến để tiếp dẫn mình, thì lúc đó mình tự nhiên là mình sẽ nhớ, sẽ nghĩ,
đúng,
sẽ thiết tha. Nhưng mà cùng một lúc mình có nên vang ra cái tiếng A Di Đà.
Đương nhiên rồi, nó phải vang ra, nó tự nhiên vang ra. Mình không ngưng được tiếng Phật ra đâu.
Có nó niệm cho nó âm thanh,
nó phát ra âm thanh mà nó nhanh nữa chứ nó như chạy giặt vậy đó. Mình không ngưng được nó đâu. Mình muốn ngưng tiếp thì mình không thể được.
Dạ thưa, lúc đó là tâm mình và cái
tâm mình nó đi đầu, cái tiếng nó tự theo, nó tự theo. Bởi vì các ngày tu là cái này, còn mình bây giờ không có cái tâm, mình lo cái tiếng mệt lắm, lo một hồi nó không chịu nghe lời mình tại cái tâm mình không có đủ. Nó niệm mình ngưng không được đâu, mà nó quá gấp rồi, cái sức mạnh của nó quá lượng. Thì cái đó khi mà động đất á, ở đây có một lần động mạnh lắm, động tới 45 giây rồi, thì khi nó động thì chứ Hiếu trong tâm nói, trong tâm đó chứ Hiếu khi nghe động chứ Hiếu đã biết rồi, chứ Hiếu nói là nếu mình niệm A Di Đà Phật thì là Phật mình sẽ đầu thai. Chứ Hiếu nói mình phải cầu ngay thì mình mới thoát được. Trong lòng chứ Hiếu nói như vậy, mình mà quên ngày là mình chết, không phải mình đọc âm thanh đâu, mình phải cầu ngày, mình phải tin tưởng ngày, đây là cái giây phút mà nguyện của ngày. Thì khi đó chứ Hiếu liền nhớ ngày dự sinh ngày. Đương nhiên mình giống như là mình phải cần ngày tới chứ, chứ sao mình đi được? Phải vậy, mười niệm và cái lòng tin của mình, cái tín nguyện của mình, cái niềm tin tưởng, giống như mình cầu Bồ Tát, mình nguy hiểm quá mình cầu thì mình phải hy vọng ngày tới chứ, ngày phải hiển linh chứ, chứ không được thì mình tin tưởng ngày đó, niềm tin đó đi trước, mình biết là mình sẽ gặp đó. Thì mình duyên ra ngày, mình biết là ngày sẽ không bỏ mình đâu. Đó là tình cảm một con người và một con người, một chúng sanh và một vật, tình cảm đó. Thì mình nhớ niệm mình sinh ngày, thì lúc đó cái Phật hiệu mình đọc liên tục. Thế lại vui, vậy hết rồi, động đi, không có sao hết á. Muốn động, thì muốn chết thì chết, thì lúc đó mình biết là mình sẽ gặp ngày trong hoa sen, trong chốc lát. Niềm vui được sinh ra, mình rất hoan hỷ. Thì khi nó hết động rồi đó, thì cái Phật nó giảm xuống liền, cái niềm tin nó mất, nó không giống như hồi nãy nữa, mình liền học được bài học, mình tu dở quá, đến lúc này mới là thật sự mình tu rồi, cái giây phút đó mới là bài học, đó là chân thật tu đó. Còn qua cái động đất là ông giả tu hết, ông không giống rồi, không phải là chân thành nữa rồi. Cái bài học của quá ông đặt cho tôi liền cảm ơn cái động đất, quá sức cảm ơn, tại vì phải như vậy thì mới hiểu được cái tâm thức của ta, cái lòng thành và cái này, và ta biết cách thì như vậy đó. Thì khi ta không hiểu ta là quên ngày luôn, thì cầu xin cái gì đâu, cần chứ cần không, để ngày qua một bên lo cái việc thế giới chứ, niệm Phật mà lo đây chứ, thấy không, thấy tham mê không, để ngày qua mình có ngày giờ lo cái ăn cái mà phải ở chứ cái đó. Ở trong đó còn sanh là bao nhiêu cái việc để mình lo. để cất ngày cho đó tới chừng động đất mới đem ra.
Tức là mình thù mà nó niệm nhiều
để tu giỏi lắm.
Yeah.
Thì lúc đó,
lúc đó
thì mẹ của chư Hiếu nói, thì mới chỉ đạo Phật như thường, mà chắc mình phải chạy ra ngoài đường, chưa ăn sanh đâu, chỉ có tiếng Phật không à. Mà mình nghĩ là phải chạy ra ngoài
đường.
Hiểu không?
Không dám mình chạy.
Tâm á, phải chạy ra ngoài đường.
Không, không tin Phật.
Thế khác không? Cũng là hai người niệm Phật thôi mà thấy khác không?
Em chuyện mình không có không cần nước thì trốn gì
đó. Mình sao bản sanh mà trốn gì xuống gì đó. Mình trốn đó là lẽ của mình mà nó là phước.
Tại lúc mình sắp được rồi.
Rồi mình chạy nó động đầu, nhưng mà sau đó thì mới nói nó động thì tội nghiệp chúng sanh đây quá, thì cái Bồ Đề Tâm nó đi lần sau. Có không Bồ Đề Tâm nổi nữa, đi về phương trước rồi đó. Cái tưởng là nó động cái chết đã hết sẵn, đừng có động. Đừng có động để chúng sanh được yêu hồn, chỉ có đó là Bồ Tát rồi. Đó là Tâm Bồ Tát. Thì cũng là niệm Phật, một người thì nghĩ là chạy ra ngoài đường, một người thì là chắc chắn là gặp. Thì tâm thức rồi. Cũng là tiếng Phật thôi, mà tâm nó khác. Đó là tính nguyện. Cái chữ tính, chữ nguyện đó là gì nó khác. Hai loại người nó khác xa. Một loại thì niệm ý chắc chắn là sanh, một loại thì phải chạy thoát, bây giờ sao cứu đấy. Cái mạng này không cứu nổi. Cũng như là người ta bệnh tới thì ta kiếm bác sĩ liền, cái người mà chân thật là kiếm Phật trước. Bệnh là nghiệm. Tới một lúc ông bác sĩ nói không trị được nữa, ông sẽ nói câu đó, không phải trị hoài được đâu. Tới một lúc ông sẽ nói mình câu đó, mình không tin ông được hoàn toàn đâu, mình phải đem niềm tin cho Phật. Phật mới là cứu cánh. Tới một lúc bác sĩ nói không trị được nữa, già quá rồi, không cứu gì nữa. Cho nên người ta có cái gì liền đến với Phật. Nó cũng đem với Phật, bệnh cũng đem với Phật. Còn bác sĩ cứ trị đi, được hay không là phước báo của tôi, phần số của tôi. Tôi có tội nhiều trị không nổi đâu, nó sẽ cho nằm thuốc nữa. Đây thì tội của mình. Tôi mà không có tội thiến rộng thông minh được. Ông sẽ mát tay lắm. Nhưng mà cái lúc ông cũng trị không nổi. Cho nên là ông cứ trị, còn tôi là nhờ Phật. Chuyện trị là của ông. Đó là phước phần của tôi, không phải tôi muốn mà được đâu. Và cái lúc ông sẽ bỏ tay, nhưng mà Phật thì không có bỏ tay được, Phật là tới cùng luôn rồi. Thấy không?
Dạ.
Cho nên nương tựa Phật, không nương tựa đây. Ở đây không nương tựa, tới lúc rồi đó, cái tay mình bị dở lên được.
Dạ.
Nó sẽ nói với mình, ngày xưa còn trẻ, buồn thì lấy xe chạy vòng vòng được, còn đi đây đi kia thì vui, tại con người mình lúc nào cũng tìm niềm vui. Không có niềm vui thì không sống được, cho nên nó lao theo cái niềm vui. Niềm vui ở trong thế gian mới có. Niềm vui niệm Phật nó không thấy được, nó không kiếm được, cho nên nó phải lao. Nhưng mà nó lao như vậy đó, thì tới lúc nào đó mình già quá, mình muốn lái xe con mắt mình thấy đường được, cái tay mình dớm rồi thì tâm về đó. Đó là người trong vậy vậy. Để tắt hết tất cả, nó không đáp ứng được ngày xưa rồi, muốn rồi đi, bây giờ đi cũng được thì mình bực bội. Thì bắt đầu cái khổ nó bức bách liền sanh bệnh. Tại vì nó không có niềm vui thì liền sanh bệnh. Cho nên vô tội chết nhanh lắm. Buồn quá mà chết chứ gì. Tại vì tâm này không vui được. Cái niềm vui đó thế gian âm tiền tới lúc đó nó sẽ đáp ứng được. Không phải nó đáp ứng hoài đâu. Khi còn trẻ thì được. Già lại nó từ từ nó già xuống nó đáp ứng được. Muốn cũng được. Cho nên nó sẽ biết là mình niềm vui đó ta rất cần. Ta rất cần, ta không có niềm vui ta sẽ chết. Ta phải có nụ cười, ta phải có hạnh phúc. Thì niềm vui đó các ngài đem cho Phật hết. Thành ra niệm Phật là niềm vui tối thượng. Đại là tạo sanh cho tất tới già mà không giúp nhớ được, nhẫn rất an lạc. Thấy không?
Dạ,
mấy dạ, già rất là sợ.
Dạ thưa thầy, cũng như là bây giờ mình á, mấy người mà mới tu thì họ niệm 10 tiếng, giờ họ niệm 10 tiếng để nhớ. Còn những cái người mà họ tu nhiều quá rồi thì họ cứ niệm tiếp luôn thế này.
Cũng niệm cũng nhớ đại sách của tổ mà không ai dám bỏ đâu. Cũng 10 câu à.
10 câu thì nhớ, 10 câu thì nhớ. Chứ không phải
niệm
tiếp,
niệm
tiếp
mình
chết luôn.
Không được chứ. Dạ. 10 câu là chuyện bình thường, nó không lộn được, không quen quá.
Có khi mình niệm mà biết niệm câu thứ mấy nữa thầy.
Thì phải biết chứ không đọc ra.
Không đọc ra mà biết.
Thí dụ ai di đà Phật, ai di đà Phật, ai di đà Phật là 3 câu. Chứ không phải là ai di đà Phật một đâu, không có số đó đâu.
như là con
ý con nói là con tự niệm con sẽ biết được số 7 hay số 8 hay số
5. Đúng rồi đó, thì cái là cái biết đó, lúc nào cũng vậy, nếu nó không biết cái số đó chỗ nào thì cái tâm nó không có chạy đâu được đó. Giống mình đang đếm tiền, mình đếm mình nhất tâm mà. Tại không nhất tâm nó sai, nó sẽ lộn mà mình quan trọng cái tiền nó quá cho nên mình biết không nhẹ. Không bao giờ suy nghĩ được, cứ lo số mà thấy không. Thì ta nói chuyện mấy cũng không biết, ta nói cái gì. Thì cái này
cũng giống
đó. Nếu như mình thích Phật cỡ nào thì niệm nó vậy đó. Cái đó là tâm, không phải là thanh đâu, đó là tâm thức. Nó là phải học. Nó tự nhiên được, nhất tâm nó tự nhiên được, chứ không phải là ta cố gắng trong âm thanh mà được cái này đâu. Nó là tâm thức. Nếu ta không thích tiền á, thì ta đếm nó sẽ loạn. Giống như con nít 2-3 tuổi thì đưa ra tiền thì nó phải có cái người cần cái này quá. Đó là tâm thức.
Dạ, với dạ, thưa ông, dạ, bạch thầy, bây giờ thầy đọc coi thầy.
Yes.
Dạ, thầy đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là một.
Không có đọc ra số đâu. Nếu mà đọc ra số thì nó mất tác dụng hết tất cả. Cũng như mình
nhớ số là
mình nhớ số không mà. Cái đó là tại mình loạn quá thì mình làm vậy cho mình kèm được. Khi mình đọc số rồi đó thì vọng tưởng nó mất 70% rồi. Nếu mình đưa vào mình nhớ số đó vọng tưởng nó mất hết. Giống như mình đang suy nghĩ cái gì mình thử mình đọc mình nhớ thôi. Đừng có đọc ra số mình nhớ, có cái suy nghĩ nó muốn tay nữa. Nó mạnh lắm kìa. Cái này là pháp của tổ mà. Ví dụ mình đang suy tư cái gì đi rồi mình thử mình một câu mình đọc rõ ràng coi cái nhớ đó nó sẽ giống như mờ đi. Mình phải ngưng tiếng Phật nó mới suy nghĩ được. Mình đừng có ngưng mình làm tiếp mà nó quên. Nó quên mất tiêu luôn. Một hồi biết nãy mình nghĩ cái gì vậy. Nó quên giống như một ý niệm nó vào tâm mình. Mình cứ niệm một hồi nó quên bẵng cái niệm nó đi, nó không biết cái gì cả. Nó quên giống như tự nhiên cảm nó tẩy vậy đó. Hồi hỏi là không biết niệm cái gì. Cho là tại vì cái tiếng Phật nó đều quá. Còn nếu mà ta không có nhớ số mà ta không có biết cách thì nó vô một cái mình phải theo nó sẽ tới hết tim luôn giống như vậy. Rồi mình còn phải kiếm chỗ ăn bán ngồi để suy nghĩ cho nó suy tưởng tỏ lâu quá không hay có nó đang như vậy.
Vậy thưa thầy, nếu con không khỏe nếu thì con không nhịn người mà con nhịn ma, rồi có những khi con không nhịn ma mà con cứ nhịn từ 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 tới 1-2 tiếng vậy thì nó sai.
Nếu mà không có khỏe mà nếu mà không có nhớ số mà nó không loạn nó thì cũng cần. Mà tại vì tại nhớ loạn quá thì phải cần số. Còn nếu mấy nếu mình không có nhớ nổi số thì mình đem tâm đó mình chân thành, mình không có khỏe thì mình cũng phải cần nghề. Thật ra là tâm thức của mình nghĩ cái gì thì liền đầu thai vô cái đó. Đó là tâm thức. Giống như cái người mà nghĩ ác á, chưa có làm ác nó sẽ đọa. Nghĩ ác rồi sẽ đọa. Trong tâm không cần ác thì ông sẽ chiêu cảm như thế này. Còn cái người nghĩ thiện, trong tâm không cần thiện. Ông chưa làm thiện mà trong tâm còn thiện thì coi trời có người không biết thiện thì chờ. Còn có lẽ trong tâm không toàn làm Phật thì bạn sẽ không ngồi để chờ. Trong tâm mình nghĩ về cái gì?
Là con thường thấy là con lúc mà con tỉnh không tỉnh gì đó là thường thường là ban đêm nó có cái hiện tượng này, nhưng mà con sợ con không thắc thay nữa là con không nghĩ tới, chứ con không có nghĩ, không nghĩ tới là tự nhiên cái chỗ này con nó cái hào quang nó vàng rồi nó từ từ gì mà con sợ ấy, con lãng quên đi, mà nếu con theo dõi đó thì nó nhiều nhiều hơn nữa mà con không biết là
tại sao thì nó cũng thể là nó cũng thể là lợi có thể là nếu mà mình chấp trước nó thì nó sẽ phá không cùng mình. Còn nếu mình không chấp trước nó thì mình tin tưởng Phật pháp cũng là vi diệu lắm. Đây là những cái nhân nhỏ của mình tu. Dòng tâm thức mình đừng có để vô đó. Tâm thức mình nghĩ cái gì chiêu cảm cái đó. Mình nghĩ tới thế giới nào chiêu cảm thế giới đó.
Nếu mà được thì
nó có giống như vọng tưởng vậy. Giống như là tâm thức mà nó là vọng tưởng, nó là cảnh giới của vọng tưởng. Cảnh giới của tâm thức nó là đa dạng, nó muôn màu mỗi người mỗi khác. Nó vi diệu, nó đa dạng lắm, chỉ Phật mới biết được mỗi chúng sanh mỗi khác. Thì như mình nói tới ta cứ Phật. Nó là một loại tâm hành giống như là một cảm thọ hay là một cái hình ảnh vậy thôi. Giống như một cái chuyện buồn hay chuyện vui. Nó là tâm thức mà. Ta không đuổi nó đi, ta cứ Phật. Phật hồi ta quên nó đi. Ta không quên được nó thì ta sẽ quên Phật, giống như vậy. Cho nên cái tiếng rõ của mình là cái nền tảng, đó là trị hết muôn bệnh. Cái tiếng Phật của mình rõ thì cái gì tới mình cũng dùng cái tiếng Phật rõ. cho tới cái ngày năm chung của mình cũng là tiếng Phật rõ này.
Anh đi làm sao cho chú thầy cho tôi xin hỏi, khi mà mình niệm 10 câu như vậy mà nếu mà cái câu Phật hiệu mình nó đi dính với số rồi làm sao chú thầy?
Không có sao.
Không có sao hả?
Nó là như vậy, giống như là mình có 10 cái học, 10 cái phòng vậy, một phòng một câu vậy. Thì là mình có 10 cái học, 10 con số
thì... Mà mình rất là rõ ràng.
Đúng cái như vậy đó,
nhưng cái mà số nó hiện số ra đó. Thì thầy
không đọc ra.
Không, nó cái số nó đi với là cái câu Phật.
Đó là như vậy đó, giống như mình A Di Đà Phật, mình đi với số 1 vậy đó. A Di Đà Phật này mình đi số 2 vậy. Mà cái số nó mờ, nó là tâm thức, nó không được đọc ra, nhưng mà mình biết ở đây là cái học số mấy. Nếu như biết tiền 10 tờ vậy đó.
Dạ,
đúng rồi. Đi 100, 100, 100 mình không có đọc ra số 1, số 2 mình biết. Ví dụ thôi thì ở trong đó nó là số với lại âm thanh và mình nghe. Nhưng mà người ta thiếu trái tim cho nên chưa biết cái dạng trái tim. Chứ cái này thì ai cũng biết hết, cái phương pháp tu này thì ai cũng giống nhau hết. Âm thanh, số và nghe. Nhưng mà trái tim nó khác, một người thì đòi chạy ra ngoài để tránh trong đất, một người thì biết bản thân nó là tim. Trái tim nó là niềm tin.
Dạ, như là Phật, con xin hỏi lại cái phần mà khi mà nó nguy hiểm vào cái lúc mà nó nguy hiểm như vậy, động đất hay là khi mình đi máy bay qua một cái giống như là mình lấy cái thời gian mà nó bay dài 15 tiếng đi về Việt Nam
như vậy,
mình lên cao mình thấy nó rất là thanh tịnh và mình nghĩ cái Phật nó rất là gần, nhưng mà lỡ mà máy bay mình nó có trục chặt cái sư thầy trong lúc đó thì mình sẽ tự động mình nhớ Phật. Nhưng mà ý con muốn hỏi là trong cái lúc mà mình thấy nguy hiểm như vậy và mình nghĩ là mình được Phật sắp được Phật tiếp dẫn thì mình có cầu là Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật không?
Tại vì Nam Mô A Di Đà Phật nó là Nam Mô tiếp dẫn cùng ý niệm.
Dạ, mình có phát nguyện trong lúc đó là Phật đến
chứng nhận con về. Trong cái tiếng Phật mình nó cũng có cái phát nguyện nữa. Mình không có nói ra mà trong lòng mình có hết mấy chữ đó. Nó hết, có hết nguyện bộ kinh giống.
Dạ, mình rất là sung sướng. Mình
nó là như vậy ra, nó hết một bộ kinh chứ không phải. Nó là đem hết tất cả kinh của mình để vô cái tâm mình hết. Bồ đề tâm là từ vị trí tuệ giải thoát, nó vô đó hết rồi. Mà không có đọc ra. Nó vô trong một chỗ đó hết, nó là tâm thức rồi.
Dạ, mình không có cần phải phát
ra âm thanh
là cầu.
Đúng như vậy, nhưng mà mình không có đọc ra chữ cầu Phật tiếp dẫn mà lòng mình là cầu Phật tiếp dẫn.
Dạ, trong lòng thôi, hay là mình không cần
phải. Chứ là mình nhìn người ta nói giúp gì mình để mình đâu có nói ra đâu. Ví dụ như vậy đó, mình bị nạn là kêu người ta tới rõ rõ như tôi đứng dậy, nhiều khi mình không có nói ra, nhưng mà cái ánh mắt thì tâm mình là đó là ý niệm. Cho là tâm thức của mình đang nhờ cái người đó, mà chẳng những vậy mà đọc tên người đó nữa. Còn nghe rõ, còn tin tưởng người đó nữa và biết chắc là sẽ gặp người đó nữa. Một đống trong đó vậy, đủ hết trong tâm mình vậy đó. Nhưng mình chỉ có chiếc Phật hiệu thôi. Kể hết ra thì nó rộng lắm. Cái gì trong tâm nó cũng có hết. Có Bồ Đề Tâm, có Trí Tuệ, có Từ Bi, có Tha Thứ, có Thiền Định, có Giới Định Tuệ, có đủ hết. Nhưng mình chỉ đọc với Phật, mình nội tâm nó là như vậy. Có giải thoát, có phát triển của bản thân.
Chính tâm mình mong Phật đến hả thầy?
Tại vì mình tin mà, cũng như là cái người đó giúp cho mình được.
Mình có mong,
mình mong chứ, giống như người con mà gặp mẹ mà cầu người mẹ vậy đó. Phải mong người mẹ mà tin là người mẹ không bỏ mình. Mẹ mình thương mình như vậy, kêu là tới. Cái niềm tin đó phải đứa bé nó nhớ mẹ nó không? Đó là con thơ, mình dắt đứa bé thơ ra ngoài chợ nó 3-4 tuổi, rồi mình trốn nó đi. Rồi nó gặp người lạ không đi. Thấy trong tâm nó khóc, nó kêu mẹ không? Và trong tâm nó có nhớ mẹ nó không? Hỏi nó không? Nó muốn thấy mặt con mẹ thôi, nó muốn thấy ai? Người mình cũng như vậy, mình cầu Phật mà. Chứ đâu có kêu mẹ ơi, cái âm thanh nó liên tục đâu. Nó trong tâm của nó, là tin tưởng mẹ của nó. Và mong mỏi biết mẹ nó không bỏ đấy. Mẹ nó xuất hiện, nó sẽ thoát. Mà cái này không giải thích được. Một bài kinh rất nhiều về những việc tăng cứu giảm. Mình sao mình có thể tin được. Tin được rồi thì mình sẽ được. Khi mình tin được rồi mình không hỏi đâu. Trong tâm mình nó đủ lắm này. Nó đúng khế vô cái tâm thức. Nó giống kinh vậy đó. Giống như lời giảng vậy đó. Nhưng mà khi mình chưa có niềm tin đó mình hỏi. Như đứa bé thường thường nó không biết nó hỏi gì. Chứ lúc đó anh bé nó có nhớ má nữa. hỏi lung tung hay là đọc âm thanh luôn thì chứng tỏ là nó chưa phải trong hoàn cảnh đó. Nó không biết cách làm sao để giấu được bé đó. Giờ mà dắt ngoài chợ, ngoài động đất nguy hiểm là liền biết đấy. Tai nạn tới nó liền hiểu đó. Nhưng mà mình phải học sâu lắm thì mới học được trong cái bài học trong tai nạn.
Dạ, A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, à, theo mà thầy tịnh không á, thầy tịnh không thầy có giảng là khi mà lên máy bay á là cứ niệm Phật, miết cho tới xuống máy bay luôn để cầu an cho chuyến đi.
Đúng rồi.
Dạ.
Khi mà một người tu trên đó thì giống như niệm Quán Âm, vì một người trong thiền niệm thì cả thì nó liền qua thầy đấy.
Dạ, mỗi lần con lên máy bay con cũng như là thầy
hòa thượng con. Nhưng mà không phải là ý niệm trong lòng mình phải là cho chuyến bay này bình yên. Mà ý niệm mình là mình không rời nghề. Mình không rời Phật của mình.
Con cũng như là theo hòa thượng con cũng
mình
làm
vậy. Nguyên cái máy bay được hưởng hết rồi. Điều đó là chuyện của ngài. Chuyện của mình phải. Mình là phải cần ngài. Để mình là người tội lỗi. Mình là người mê. Mình lúc nào cũng cần nghề, nghĩ thế này, đọc âm thanh, ghi nhớ, mong mỏi. Và lúc nào cũng biết là con sẽ là ở gần, con sẽ tham dự vô cái hội như này.
Ví dụ như mình thâu vô mặt tiếng niệm Phật của mình á, xong nó về mở ra mình nghe thì, xong mình nghe Phật những cái lòng mình nó tha thiết, nghe nó thất chứ làm sao này.
Tại vì tâm mình tha thiết, mình nghe âm thanh của mình thì chắc là dễ hơn phải không?
Thì nghe
cũng cái đó nó
bắt được cái
coi như là cổ nốt đó. Cái đó không phải ai cũng có đâu. Đó là tấm lòng nữa, bởi chỉ nói là tâm thức nữa. Niềm vui là do tâm ra, mà nỗi khổ từ tâm ra. Tâm đó là chánh, chứ không phải nói chỉ vui mình vui được. Không nói không phải nói Phật mà bản sanh, nói Phật phải có tâm bản sanh. Tâm mong cầu, tâm tư tưởng. Nó là tâm thức mà. Nó là tâm thức mà nó cộng với âm thanh. Chứ không phải là, nó phải làm thanh, nó là tâm thức. Nó là dòng tâm thức của ta. Niềm tin.
Con nghe mà con thấy gì con
không bị nghi ngờ. Tin tưởng không bị nghi ngờ. Họ mới chỉ nghi không có tin. Khi mình không bản sanh, nghi không hiểu. Khi mình tu sai, nghi họ biết sao đây. Khi đi kiếm người ta học, không biết sao đây, cái đó là nghi.
Thế mình lúc mình
niệm
mình nghĩ tâm của Phật
với
tâm mình
cùng
thể nhập vô nhau vậy được, không có nghĩ
mà
mình như cái tâm đó
mình không nghĩ, cũng như là mình là người con thơ, mình không cần nghĩ mẹ mình, mình hợp rồi, không cần, bảo đảm hợp rồi, không cần, chỉ cần làm sao cho thấy mặt bàn cái để bà cứu mình, để là kêu ta bà chạy lại chứ, trong tâm cứ mong mỏi đưa kẹo cũng không có ngưng khóc được, niềm vui thế gian cũng không có đáp ứng được, chỉ phải đặt được. Đó là cái bài kinh mà.
Anh Phật, xin mặt thầy, để cho con có một câu hỏi mà con thắc mắc hoài là bây giờ là thầy cho con xin hỏi. Là cách đây 3 năm lúc con đi hành hương bên Nhật Bản á, bên Hàn Quốc á, thì khi thì thầy đó có dẫn tất cả tự tới một cái chùa của Nhật Bản, chùa lớn đó, một chùa cái tên con tên là chùa nó có 3 cái đền, thờ 3 Đức Phật, một cái là thờ Đức Bổn Sư, một cái thờ Đức Phật, một chùa Pháp Quan Thế Âm, cho cái là thờ Đức Phật An Di Đà.
Wow, hay quá.
Chùa lớn lắm, thầy đẹp lắm, mà tự nhiên con quên cái tên chùa nó nổi tiếng lắm á, thì con quên. Rồi khi mà tới từng nơi á, thì hai chỗ này là chỗ tượng Bổn Sư với chùa Quan Thế Âm á, thì vô trong đó là có cái tượng lớn sẵn rồi. Thanh tịnh lắm, một cái tầng nhà nó cao đẹp lắm, cái này giống như cảnh nó bay vậy á.
Cái đó là các ngày xây để cho mình vô mình động tâm á.
Dạ.
Vô mình muốn.
Nhưng mà có một cái là khi cái tới cái tòa thứ ba là cái chỗ thờ chỗ mà có tượng Đức Phật A Di Đà thì vô đó là chưa có thấy cái tượng, vô ngồi đi yên lặng với nó cái thanh tịnh vô cùng luôn. Cảnh con thấy là con không biết cái cảnh ở đâu mà con lặng lắm. Cái tự nhiên cái vị thầy trụ trì đó, thầy ấm nhúc cái có tượng Phật A Di Đà như là tượng vàng rồng vàng đẹp lắm, mà ra một cái tượng như ra từ 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 ra mà lớn thêm, cái tự nhiên cái con thấy tượng Phật con gọt cũng khóc, con tự nhiên nước mắt nó rớt, cái con gọt cũng khóc lớn luôn, mà con mặt tên nó có một một hai người nữa mà trong đó có con, và con không hiểu cái nào là sao mà tự nhiên con thấy Phật A Di Đà.
Đó là con lành tu nao ước, mình nhiều kiếp mình đã ao ước ở gần ngày muốn về Tây Phương, mình đã gần Tam Bảo nhiều ở trong cái tâm thức mình sâu lắm. Khi mình đụng cái cảnh là thanh tịnh quá thì cái tâm thức nó được phát hiện. Thì Đại Quang nói những người tu nhiều kiếp á, thì thường thấy hình tượng, thấy cảnh chùa thanh tịnh rồi liền chảy nước mắt, liền khóc. Là tại vì cái chuyện của anh đã từng ao ước, anh giờ lâu quá rồi, giờ mới đọc được một chút về chuyện cảm động.
Nhưng mà giờ về đó là cái lý do mà hồi trước bây giờ con thu tiền. Thì mà sau cái đi đó tự nhiên không hiểu sao là con coi được tình đẹp. Và con tự nhiên con, nó bắt con đi con.
Cái đó là căn lành. Dạ. Gặp cái tự đó là người ta thức tỉnh rồi. Thì sự thật ra thiền với tịnh giống nhau mà không khác đâu. Chỉ là tâm thức của ta hiểu được tâm thức rồi. Thấy ta làm tâm thức của ta là mất gì vậy.
Với con là con nói là hồi trước giờ con đi tới chỗ nó chỗ thiền thì con chỉ nhìn những cái kệ, những cái câu kệ này nọ mình quán thôi, chứ không có dùng từng bài tập là cái tiếng Phật. Vì vậy thì con biết thiền
giống như chàng đó là tâm thức. Dạ. Tâm này đừng có chạy vô cái lục đạo thì tâm này sẽ giải thoát. Đừng chạy vô trần lao, đừng chạy vô, nhưng mà trần lao là tại vì thì nói gì cho mình hiểu, ở trong người mình có cái thức thứ 8, cái thức thứ 8 đó là cái thức mà mình ở trong bào thai người mẹ đó. Lúc đó nó chưa có con mắt, chưa thấy đâu, chưa có lỗ tai để nghe, thì mình nói là một tâm thức. Cái tâm thức đó là thức thứ 8, thức thứ 8 thì nó không ý kiến gì cả, nó cứ biết chứa những cái gì mà đã trải qua. Thì khi mà ta lớn lên thì ở trong cái mạt na đó, cái mạt na thức đó, là nó thấy lúc nào thành cái hiếu của hiện tại. Và thầy chỉ hiểu biết cái gì cần nó nhìn được cái thứ 8 nó thấy. Đây là quá khứ rồi, mình có nhiều kinh nghiệm buồn vui và những ghét. Kinh nghiệm Phật Pháp, kinh nghiệm Đa Di Phương và cái thứ 7, lúc nào mình cũng thấy được như vậy. Cho nên ta rất sợ mất cái thứ này. Mất cái ta mất ta này. Vì mà thứ 8 không mất được. Đó là hai rồi. Từ cái thứ 7 này nó cộng với cái thứ 6 nó mới nhìn ở trong cái tạng thức rồi. Mà cái chủ yếu của nó là tham sân si thôi. Chạy ra người đó nhìn cái đó đi, chạy ra người đó đem cái đó để bảo vệ cái ngã này. Hay làm sao bảo vệ để cái thân này giữ được để cho cái ngã này. Thứ 7 nó muốn bảo vệ nó mà, nó muốn nó là ngã mà. Thì lúc nào nó cũng rất là sợ, cho nên nó kêu thứ 8 chạy ra ngoài. Đi kiếm tiền, đi kiếm bao nhiêu thứ để mà bảo vệ. Đừng có mất cái ngã này, nhưng mà ngày năm chung thì mất. Mất nhưng mà thứ 8 lại đi được. Nhưng mà khi mà anh đi bảo vệ, anh đem cống gì cho tôi. Thế mà bảo vệ mình đem bao nhiêu thứ này, tôi phải chịu. Thế nó đem vô gì tôi biết gì, vì sao anh đem ác cho tôi phải chịu. Anh bảo vệ gì, làm ác để bảo vệ anh, để tôi quả ác gì cho tôi. Thành ra khi mà mình chết, thức số 8 đã hết, thức số 8 liền đi vô cái thân trung ấm. Thì từ thân trung ấm nó phải vô cái bào thai mẹ, thì liền đem bao nhiêu ác tới theo. Mà nó có tạo gì đâu mà tại vì cả anh nhả, vì cả anh ý thức, bởi vì cái mạt na và cái ý thức này là gia chánh để mà đem bao nhiêu cái buồn, cái vui, cái thiện, cái ác vô để cho cái thứ 8 nó chứa. Mà cái người thế gian á thì cứ chạy ra mà đem tham sân si vô, không biết lựa. Tại vì ngã mà sợ nó mất, nhưng có tránh được đâu. Tới lúc mà nó phải mất vậy, anh chết rồi, anh đỡ được sao? Anh làm sao anh đỡ được, anh cứ sợ. Nhưng mà anh cứ chạy khỏi đâu. Cái kết quả thì chăng anh sẽ được thay thế thì thôi, anh sẽ mất cái thứ 7 này nữa, anh sẽ mất cái ngã này. Cho nên cứ chạy ra đi tìm đem vô. Thì bởi vì các ngài nói cái người giác ngộ không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn chạy thêm thì dở kinh Phật rồi. Có phải vị tỳ kheo làm vậy không? Vị tỳ kheo là ngồi chứ không chạy, không phải đi. Lúc nào tư duy là không chạy, tư duy là không có chạy thêm, tại vì chạy thêm là đem vô nữa. Thành ra họ đem cái dòng tâm thức để chạy vào rất dễ thoát.
Con phải biết cái mà con muốn đi. Thầy chỉ bảo để cho con có cách tu đúng. Tại vì con đi thiền qua con có nhung hơi thở. Cho nên bây giờ niệm Phật của con cũng nhung hơi thở. Con niệm thì có đúng như cho thầy nhưng mà có cách gì.
Nương theo hơi thở ở trong tịnh tông có là tùy tức. Nhưng mà không có dạy cho chúng sanh pháp này. Thời đây cũng dạy ngày xưa các thầy có xài. Hơi thở thở đó, nhưng mà cái người tu hơi thở quen thì không sao, cái người thường mà theo sẽ bệnh. Tại vì mình ép hơi, mình muốn một hơi đó bao nhiêu câu là cái hơi nó phải theo cái Phật mình thì mình sẽ sinh bệnh. Còn cái người mà tu hơi thở quen, ví dụ như cô đã tu hơi thở quen thì đã biết cách nó tự nhiên. Có lúc nó nhanh, có lúc nó chậm, không ép thì không có bệnh. Thì có thể theo được nhưng mà không dạy cho người ta được. Tại vì pháp này trong tình đông nó không dạy nữa. Nhưng mà không có, không nghĩa là không thể tu được, có thể theo hơi thở. Nhưng mà phải người quen hơi thở cỡ nào chứ mấy á, mình cứ kém hơi thở theo chúng Phật. nếu mà mình chạm lên thì cho nó chạm phước, họ nó sinh bệnh. Tại vì hơi thở là theo cái cơ thể ta, có lúc ta chạy thì ta sẽ dành ta mệt, ta thở khác, ta khỏe, ta thở khác, ta đang làm việc nó thở khác. Cái người của ta là cái hơi thở nó tự nó để nó bảo vệ cái thân này. Cho nên ta tu mà không khéo, ta bắt nó theo thì cái cơ thể ta liền loạn hết tất cả. Nên tu mà theo hơi thở không khéo thì sẽ bị tốn hơn. Đâu này cũng tức hơi trong đó, cái hơi nó tức sẽ kéo mình. Thì lúc đó là mình đã ép hơi rồi đó, mình không tự nhiên rồi đó. Thì có thể 10 lần, 20 lần ngày nó sẽ làm lâu rồi, không thể lâu được. Thì cơ thể mình không thể gì mà đi sâu như vậy hoài được. Đi sâu như vậy là mình làm loạn, tự mình phá nó, tự mình làm mất cái bình thường của nó, cái thiên nhiên của nó. Vậy mình đã làm trở lại. Nó nhiều khi nó cần không khí, nó đòi gấp mà mình cứ không, tại sao? Thì nó không chịu đâu, nó tôi cần thêm mà không, như vậy đó. Cho nên để cho nó tự nhiên thì nó sẽ đi cắt. Thì mình nướng theo nó, hay là nó đưa cho mình thì là được. Là nướng theo hơi thở, nó thở sao để cho nó như vậy, rồi mình theo nó. Thì với cái người rành hơi thở lắm thì mình có thể làm được. Nhưng mà trong tâm vẫn là phải là Phật chứ không phải là hơi thở, cho nên niệm biết cũng thở cái gì được. Sao khi cho như động đất làm gì biết hơi thở, không có kịp. Tự nhiên nó quên rồi. Sao mà kịp, biết nào là thở vô là hít như thế nào, không có đâu, không có kịp đâu. Đó là Phật không mà cầu mà không kịp, giống như bé thơ nó cầu mẹ nó đi đâu biết cái gì, nó đói không biết. Tôi quên hết rồi, đó là biết đâu. Giống như cổ nói là cái nào căng lành. Có nhiều người đã gặp cái chua cái mỏ, nó cũng có thể rơi lại. Gặp cái cảnh chùa xa xa nè, là thấy giống như nhà của tôi. Kiếp nào nó quen đó, đó là tiền kiếp. Đó là những người tu, nhiều khi sẽ biết cái này hết. Sẽ đương nhiên nó như vậy. Tại vì ai cũng giống nhau, giống như kia cũng như vậy. Giống như vậy đó. Nhưng mà không để cái khóc đó, tại để khóc đó sẽ khóc hoài thì sẽ bị cản trở. Không cho nó là tốt. Chỉ biết là căng lành, nhưng mà để ý nó thì nó sẽ khóc hoài. Thì rất là một cái lời đồng tử khóc, ôi quá rồi. Nó là cái tư tưởng khóc nó vô rồi, dữ dữ vô cùng. Đó là ma bi thương. Cái thành công ai đi thương rồi. Tại vì anh đã chắc biết sự cho nên nó tới, tôi cũng Phật mà họ đã quên. Vì hãy đụng vô cái gì là liền giảng, cái đó là ma. Đụng vô cái gì cũng không được. Đụng vô cái việc thiện cũng không cho được. Tại vì đụng vô việc thiện là bị công đức nó che nó tiếng thờ tôi. Thì cái cõi trời của người nó dành trước. Cho nên là đụng vô cái gì thì không cho, không đồng ý. Thì vậy đó là đúng rồi đó, bởi vì nó là một câu một ngựa, một câu một khác. Đụng vô cái gì, bởi vì mình kẹt cái gì thì mình phá cái đó.
Đấy.
Đúng như vậy. Cũng như là đứa bé thơ gì nó cần mẹ, nó không có cần cái khác vô. Nó không biết cái gì trong đó đâu, không có cần, tại lúc đó cái gì cũng giúp được. Bởi vì mình kêu nó mà không có ai giúp mình được, mình không có tính kế được đâu. Chỉ có Phật, cho nên mình đem hết cho mình sợ. Hay là chảy nước mắt, hay là giấc mơ đẹp không giúp được đâu. Nước mắt với giấc mơ không giúp được, thành là muốn Phật. Nó không giúp được mà.
Thưa, nói là sau khi niệm Phật rồi thì Thầy có nguyện là mình về muốn về cõi nào. Thì Bạch Thầy như vậy, mình muốn là niệm Phật xong là đều phải có nguyện như vậy.
Dạ đúng ạ, một ngày hai thời. Dạ vâng. Là nguyện đem công đức về hồi hướng vào sanh. Dạ, hồi hướng cho quán gia nữa, hồi hướng cho cha mẹ của mình, hồi hướng cho quán gia để, thì nói quán gia đó thì chân hiếu nói cũng nhãn quan thôi chứ chân không biết nhiều, nhưng mà ngài nói đó, hãy mà mình tu mình chân thật sám hối đó thì quán gia không có phá mình được. Giống như mình ăn đen, quán gia họ tới nỗi nè, còn mình còn dữ quá, mình còn hung hăng quá đó, mình không yên được, mình sẽ bị trước này không thể nghĩ bạn. Nó phá mình cho mình chết. Mình khóc hoài vậy. Tại vì anh chưa ăn năn, anh ác quá mà. Anh chưa ăn năn được. thì nó giận lắm, nó đợi cái lúc nào Phước mình mỏng một cái nó liền tấn công. Cái ngày nào Phước mỏng mà là cái ngày tập trung liền tới, tại vì nó giận lắm. Còn cái người mà đã ăn năn, nó có nghĩa là tha thứ, không có sát sanh nữa mà không có làm ai khổ nữa, rất là ăn năn thì hiền từ lắm thì quán gia sẽ không có phá đâu. Nó sẽ thấy yên cho ngày làm chung nó cũng tốt lắm đó. Tại vì anh đã ăn năn và hồi hướng mỗi ngày, thành ra sự gia trì của Phật thì có sự ăn năn thì quán gia cũng không có làm giữ mình làm gì, cho nên họ sẽ tha, họ sẽ tha cho mình được. Còn mấy thì cứ nói 100 cái quán gia, 1.000 cái quán, 100 nghìn cái quán gia đang chờ. Cái người giết một bầy kiến cho bao nhiêu con thì mình thấy chờ mình đó, không phải một người đâu. Hàng ở đó nó chờ, anh còn phước thì tôi hại nó được, anh bữa nào mình hết phước rồi lại. Cái ngày lâm chung anh á thì anh sẽ biết. Cái lúc trả thù mà, cho nên mình phải hồi hướng cho họ rất thành tâm. Thành tâm lắm mới được, mình ăn năn là mình ác quá. Mình rất là an ninh. Thì như vậy đó thì không có phá mình và mình rất tốt. Thì ngài nói người niệm Phật á, nếu mà chân thành á thì tương lai không có bị nạn gì đâu, hầu như nó tiêu hết rồi. Nếu mà có là tại nó quá nặng, đúng là địa ngục rồi đó, thì bị một cái nạn rồi đó, chứ thật ra là không có tai nạn đâu. Nó Phật gia trì mình phải là tu thành tâm lắm. Còn nếu mà còn ác, trong lòng ác chưa bỏ thì chưa được đâu. Giống như còn muốn cho người ta khổ, còn muốn trả thù, người ta nói một tiếng, còn muốn nói lại giống vậy thì ác đó. Chưa hết được, quán gia nó còn theo. Tại vì anh chưa có trừ, người ta đánh anh, cái anh muốn đánh lại rồi. Tôi phải đánh anh rồi, tại vì anh ác quá. Anh rác xanh nhiều quá, anh ăn thịt nhiều quá. Rồi sao? Rồi sao lập?
Tại sao cái chuyện của tiếng sân hai
Dạ.
Có thể là ăn mặn được, mà người ta nói là ăn mặn để mà giúp
không có đâu, không giúp được đâu. Ăn vô họ sẽ hồi sân. Cũng như người ta ăn mình ta giúp cho mình dễ đó. Ăn mình không có dễ đó nổi đâu. Mình sẽ giận. Còn quan điểm không có đúng. Ví dụ người nào lại nói tôi ăn anh để thì giúp anh dễ hết rồi. Thì mình sẽ hiểu vấn đề. Hỏi gì lúc tôi ăn anh á, tôi khóc rồi nha, tôi cười à. Tôi còn khen nữa đó, tôi còn muốn ăn nữa. Thì anh có gì không? Không phải ăn anh đâu, tôi ăn con của anh. Tôi ăn cha mẹ của anh. Vậy mình có nói là mình giải thoát được không? Không có đạo lý này. Đạo lý này là sao có được. Ăn người ta mà kêu ra giải thoát, người ta nổi giận đó. Mà ăn còn cười nữa. Vừa ăn vừa cười chứ đâu phải là hiền gì đâu. Ăn mà khóc thì còn có thể tha thứ một chút. Đâu có. Đó, mình giết người ta mình ăn là mình còn cười nữa. Tội nó rất nặng, tại vì ăn mà còn cười nó thì quá nặng. Cái tâm thức mà. Bởi vì mình làm ác mà mình rất khổ thì cái tội nó đỡ chút. Mình làm ác mà cứ cười hoài thì cái tội nó làm sao. Nó nặng lắm. Nó sâu lắm, nó là do tâm tạo. Ăn năn sám hối thì nó đỡ tội, nhưng mà cứ cười vui với tội thì nó tăng thêm. Còn là làm ác mà không biết thì tội rất nhẹ. Tại cái tâm thức nó nhẹ. Nó vô tâm thức nó làm liền thân tội. Thì cũng vậy, nó vô tâm thức nó liền sanh công đức. Cho nên ta biết Phật, biết còn được cả nè. Mà cái biết nó phải sanh ra. Ta phải biết ta đang có Phật. Cũng như ta làm ác, ta biết có ác thì cái nghiệp nó mới sanh ra. Ta không biết thì sao sanh ra được. Cho nên nhiều khi người ta ăn mặn, người ta không biết gì nữa thì đỡ một chút, nhưng mà có học Phật pháp rồi thì sao mà không biết. Thì ăn rồi sao mà nở. Rồi còn thêm nữa là đó là cha mẹ của mình đầu thai đó. Cha mẹ của mình đầu thai, tội nghiệp lắm á. Mình không cứu sao? Mình phải thương chứ. Mình nghĩ ví dụ mẹ của mình đã đầu thai là con gà, ví dụ thôi, mình là con gà mình phải thương. Tình thương đó, ai là đâu, mình nuôi con chó mình không ăn thịt ở đâu. con chó người ta nuôi thì không biết, chứ con chó của mình là không ăn tại tình thương, cho nên là dùng tình thương mình gian hết cái tội ác đó. Đó là một cái tâm ngừng hết ác.
Thầy, trong khi con nhập thất vừa rồi năm này á, thì con có nhập thất cả ngày rồi đây. Thì có một cô con em đó, con nhìn thấy Phật A Di Đà. Thì học như Phật A Di Đà có mỉm cười với con. Biết là cái đó là không
tốt. Rất tốt, nhưng mà không chấp trước được. Rất tốt, thì cái đó là căn lành, không phải thường đâu. Nếu mà tu tốt như vậy á, thì cái đó là căn lành lắm. Là bản sanh sẽ có phần rồi đó. Nhưng mà không được chắc, tại vì chắc trước cho đó sẽ bị cạn con phù. Không chắc vô được. Thấy thì thấy, không thấy không thấy, miễn mình nói. Mình có cầu, có mong thì mình có giải thoát. Mình đã có nghĩ tới là có giải thoát. Không thấy cũng giải thoát, không nhất định phải thấy. Mà thấy thì cũng tốt. Nhưng mà nếu mà chắc á, thì sẽ quên vợ. Sẽ bị cái cảnh nó lôi hoài. Suy nghĩ gì đó hoài. Suy nghĩ gì cái cảnh đẹp đó hoài thì mất con phù. Một hồi nó hiện ra cảnh khác lại mất mấy ngày suy nghĩ. Sau đó thì tán cái cảnh một cái là hết công phu, một xíu còn sao của tôi. Nó đẹp quá, mê nó quá. Liền chứ.
Mình đi nhiều cái cảnh đẹp nó vô đầu mình á. Tính phúc lâm chung á. Mình không nhớ Phật A Di Đà, mình nhớ cảnh biết cái sân nó á.
Đâu có đâu, mình ngồi ở nhà cũng nhớ mà. Nội tâm mình thôi. Nếu mình đi mình không nhớ cũng không có sao. Nhưng mà thường mình đã muốn đi là đã nhớ rồi.
Con muốn nói là những cái này những thật mình gửi mình là thật chấp nhận cho mình chỉ bán xanh có
chứ. Cái mà Phật chấp nhận thì lúc nào Phật cũng muốn cho mình bán xanh rồi, mình không có điểm này cũng muốn, nhưng mà mình có được bán xanh hay không thì mình mới biết. Tại sao dòng tâm thức của mình có bị chuyển không? Trong tâm tư của mình có bị chuyển không? Nếu mình bị chuyển thì tâm chung sẽ chuyển mình. Mình muốn đi mà muốn biết làm sao. Phật muốn nhưng mà Phật không làm được. Phật lúc nào cũng muốn che chở mình, giúp đỡ cho mình. Nhưng mà trong lòng mình không có nghề, mình cứ suy nghĩ về những cái khác thì tự nhiên mình sẽ bị chiêu cảm, cũng như mình nghĩ khác thì mình sẽ cho bám lại. Nhưng nếu nói ông Diêm Vương là không có bắt mình, ông không có bắt mình đâu, tại ông sợ khác thì tự nhiên ông chiêu cảm rồi. Tôi không có tự bắt ông tự làm và ông chiêu cảm tôi nào có bắt ông được. Ông khởi Phật tôi làm sao bắt? Ông đừng có khởi ác. Nhưng cõi trời không có mời mình đâu. Tại mình làm thiện thì tự nhiên mà mời. Nhưng làm sao mời mình được? Nếu mình làm thiện tự nhiên mình tự nhiên. Tại tâm thức của mình thiện thì công đức là vậy đó. Tâm thức của ta mình toàn thiện thì nó là cảnh giới vậy đó. Tự nhiên ta sẽ làm. Họ không có mời mình đâu. Mình có phần. Cũng như là bác đã ơi, con gà con vịt mình không phải bắt mình đâu. Anh cứ khởi ác tự nhiên anh chiêu cảm tâm thức anh nó hiện cho anh thấy. Đó là dòng tâm thức. Nếu mà vào thai là ta không chắc. Thiện ác mà đã vào thì ta không có biết. Ta sinh ra đẹp hay xấu. Đời của ta như thế nào ta không có tự chủ được. Đó là cái hữu, cái ái, cái thọ. Ái thủ hữu đó. Thì cái ái thủ hữu của ta đã sẽ siêu tân rồi. Liền của quả báo. Cho nên đã siêu tân cũng phải có quả báo. Quả báo đó ta biết. Không cần hỏi đâu, ta biết rõ lắm trong lòng ta mà ta sẽ hiểu được không?
Con có đọc một chuyện nhé, lúc mình ngồi niệm Phật đó, và ngồi thiền á, mình thấy cảnh thì đừng có khắc, tại vì cảnh nó ma cảnh.
Dạ đúng ạ. Dạ đúng lắm ạ. Bất cứ cái gì á, hãy mà mình nghĩ tới nó đó, thì liền mất thời gian, không có công phu cho mình. Nó là tâm thức ta do nghiệp mà chiêu cảm, buồn hay là giận, tốt hay là xấu đều là tâm thức này không xài gì khác, xài Phật không mới được. Xài cái gì mình thích nó gì nó đẹp, mấy người thích nó cũng xong khỏi thời khỏi người thôi, không ra được đâu. Cho nên nếu mình thích nó quá, nó mất cái công phu của mình thành là ma, chứ không có gì hết á. Tại nó không cho anh Tây Phương là ma rồi còn gì nữa, nó thiện mấy gì nữa cũng là không có cần. Tại nó cản Tây Phương rồi thì các ngài nó là ma. Nó
đã kẻ tới vương rồi. Thầy cho con hỏi con. Con có một chị vàng, con chị tu mà chị được bất niệm từ niệm rồi đó. Nhưng bây giờ chị đau nặng quá mà ông thầy Phương nói là cô cứ dùng ít ỏa mặn đi. Cho ông trai chị có yếu quá con không nặng nổi. Thì bây giờ mình
ăn. Không ăn mặn được, ăn mặn bán giá tới nhanh lắm.
Dạ.
mình lấy cho uống sữa tơ được không thầy?
Uống sữa thì có thể, dạ, nhưng mà tội nhẹ hơn. Uống sữa cũng có tội. Trường hợp lại vậy mà, chứ hiếu nhiều khi cũng uống sữa, mà chứ hiếu biết. Không có dễ đâu. Thì mấy mốt nó sẽ dắt sữa mình lại. Nó sẽ bỏ mình vô chuồng. Nó sẽ chết thuốc. Nó sẽ cho mình ăn toàn lên cái đồ để cho mình có nhiều sữa. Lúc đó mình sẽ rất đau khổ khi mà nó lấy nhiều sữa quá thì mình sẽ biết cái khổ đó là khổ nào. Con bò nó mới hiểu mình, không hiểu.
Sữa
nào không sao. Giống như mật ong vậy, mật ong mình lấy nó sau này nó lấy hết nó sẽ ăn khắp hết cái thức ăn của mình. Đấy, mật ong là thức ăn của nó, cái nhà của nó mà. Mình ăn hết rồi, nó bố cái nước tám nhà ở cửa mình đó. Thì quả báo ha. Hãy đụng tới là quả báo nè.
Eo bánh này.
À không sao. Cái gì mà không có liên quan tới mọi người đó thì là mình không có quả báo như vậy. Nhưng mà nói cho mình cháu được tại ta chồng nó sẽ sẵn sàng. Nhưng nếu nói không có dạy được đâu. Ta chồng cái đó người ta giết nhiều không dùng lắm.
Mình
dễ nói đi. Mình dễ nói
cũng được. Mình nói thì
chết liền. Dễ nói người ta cũng đi đọa. Làm sao mà ra sanh mới được. Chứ không làm cách nào được cái gì nó mình không có lối thoát.
Dạ.
Chỉ có Phật mình may lắm mới có ngày, không có ngày là mình biết làm sao mình bị sự hết mình khổ, cũng sanh nghiệp khổ là không có ngày, giờ biết có ngày rồi đó. Chứ làm sao nó không cách nào về cái nghiệp của mình mà. Mình quơ tay cũng có người chết nữa, cũng có vi khuẩn nó chết nữa, mình không có giải khỏi. Giờ mình phải có Phật thôi. Bởi vì nói rằng người mình là người tội lỗi mà. Mình là nghiệp chướng đầy mình. Sanh ra làm người rồi bao nhiêu tội. Cái đó là chắc trước rồi. Thầy Phật có tư y và Phật chống thuốc rồi. Bệnh là do nghiệp, nhưng mà trị bệnh là duyên. Nghiệp mà phải có duyên được. À, cũng có thể cái người đó quyết định như vậy, nhưng mà cái sức Phật cỡ nào mới được. Tại vì niệm Phật, Phật gia trị. Cái tâm không có bệnh. Cái tâm rất an lạc thì không sao. Bệnh không có trở ngại. Cái đó là cao lắm. Còn bệnh mà trở ngại thì khi mà không trị là không tu được. Tại nó làm đau quá. Cho nên phải uống chút thuốc cho nó bớt đau để mà tu. Cái đó là phương tiện. Nhưng mà mình chắc mình không trị rồi là không được Phật nổi. Thì thôi cho chút thuốc để tu. Phải chứ. Còn nếu mà mình có sức mạnh, anh không cần thuốc, tôi vẫn niệm được, tôi cần cái thuốc, tôi niệm được rồi, tôi chắc chắn bản sanh không cần thuốc. Cái người đó là không cần thuốc. Còn cái loại người nó đau quá, tôi cho một chút vậy mình niệm được, thì cũng nên xin miếng thuốc. Thuốc giống như xin cho thức ăn, nó bụng quá, tôi cũng nói, phải cho ăn no. Bây giờ giết bệnh không ăn thì nguy hiểm quá, phải ăn một chút chứ. Ăn khác liền phải không? Ăn vô khác liền phải không? Đúng rồi, khi nào ăn vô mà không khác nữa, ăn vô mà vẫn là niệm Phật được, không ăn với niệm Phật được là cả ngày. Cái ngày có thể định niệm nó một tháng giống như vậy. Cái này nhập định thôi. Thì cả ngày mới có thể nói câu đó. Rồi thì chúng ta phải nguyện chuyển một chút. Cho thuốc vô làm cho mình tu được, nhiều khi cái thuốc nó vô tu được. Thì không có được, thà là không có còn hơn. Mà cái thuốc nó giảm. Nó cho mình đỡ đau một chút thì nữa. Để, tại sao góc mình muốn niệm Phật, làm sao cho mình niệm Phật được là đúng, làm sao mà cản niệm Phật là sai, làm sao mà mình không tu được thì là không được. Bằng hết nhân duyên, không biết nó là gì, mà đừng sát sanh, đừng uống thuốc mà Phật có sát sanh thì như vậy thì được rồi. Mình hiểu được rồi. Cái góc là mình không tu, hãy làm sao cho mình tu được là được. Cho nên chị Hiếu nói mình cũng có thoát được, nhưng mình phải lo Phật thôi. Không có tính được, bây giờ không có thể nào. Giống như người ta chọn cái đồ ăn chay mà người ta cũng cuốn xuống chứ. Cuốn xuống bao nhiêu sinh mệnh chết chứ đâu phải đơn giản đâu. Cho nên cũng phải có cái quả báo trong đó. Thành ra là phải lo tu đi, đừng nghĩ nhiều nữa, Phật không thôi. Cũng có thể vãn sanh được. Nhưng mà thường niệm Phật tới một lúc rồi người ta có tâm từ quá thì người ta tha. Tha sao chúng sanh được. Thì tới lúc của mình chạy. Nhưng mà nhiều cái niệm bây giờ chưa có chịu tha thì tâm chúng tới rồi thì biết tâm liền vãn sanh. cho nên Phật nói là đối diện Phật từ bi tới vậy. Anh chưa kịp bỏ nhưng mà cái lúc năm chục anh nhiều nhớ tôi nhiều rồi. Đại ác luôn chứ phải dù cho đại ác luôn cũng phải sanh luôn chứ không phải là ăn nguyện đâu. Đại ác đó giống như là sử dụng chiếc gà được rồi giết biết bao nhiêu con mình bán làm chung niệm mấy con Phật đâu. Đại ác đó, nhưng mà cái lúc làm chung mình nhớ được nè liền phải sanh.
Dạ thưa thầy, ví dụ như trong mặt ông là con ăn mềm ra thì trước khi con ăn con cầu xin Phật cho thánh quá cái ăn này là do được ăn Phật ban cho, rồi con cầu cho những con này giảng sanh như vậy mình ăn gì thì nó mở tỏ
ra.
Rồi như là câu hỏi thứ hai con là khi con ra ngoài giường con thấy những nhện nó làm nhiều á mà nó không có con nhện nó đi đâu rồi thì con cứ cay thì con hay cứ từ trên đỉnh xuống một phần mà tưới cho sạch một phần là cho nó đỡ hơn nước thì cái ổ nó chỉ để thì con mới nói với nó là xin đi để đi qua nhà khác mà người ta để đừng có ở đây thì chỉ xịt hoài rồi mà con hắn nó cũng đi để làm rồi một mặt nữa là kiếm mà kiếm thì bị ứ không chết thì như vậy thì con có bị phạt
nếu như mình hiểu được á thì lúc nào mình cũng hồi hướng cho họ chân thành tu thành mình không có tránh được từ khi mình trồng cây thì phải chịu thôi nhưng mà cái tâm thành của mình cũng có thể giúp đỡ hay là ví dụ trước khi mình đào đất thì mình phải xin mấy ngày rồi đào đừng đào đi thì cầu Phật Bồ Tát giúp cho mấy con tụi mình đi chỗ xa con sắp sửa đào con sợ đụng nó thì các bạn sẽ gia trị nó đi hết á nếu mà đồng thành nó đi hết á
thì hôm đó con có làm có một người nhà con thường thường con ông hay tới làm tổ đó thì thường nó khôn lắm nó tới làm tổ sáu để cái anh thần nó muốn khen phải nghỉ nhưng mà thứ hai người ta phải gọi sự thì nó chết thì xong đó thì là người thường đó con chung thứ tư con mới cúng nó là con xịt xuống nước để cho nó đi để con ta xịt cây cồn nhưng mà không ngờ là xịt nước nó cũng chết luôn cái mà lúc đó con chung thứ tư thì sao đó bây giờ con rất là ăn năn sám hối thì kỳ sau năm sau con biết tu rồi thì ông tới nữa đó thì con với nhà con nó phải niệm đọc chú đề đi đọc từ sáng tới chiều đọc hoài không đi tới hồi đọc qua ngày thứ hai thì nguyên một cái đàn ông đi
đọc nó sẽ đi
đẹp quá
đúng như luôn. Vậy đó
rồi cái gì sao nữa nó tới mỗi năm thì con nói chuyện với con ông một con thôi con nói với mấy em thì rủ đi để tới xịt trên
nó sẽ đi
cái đọc chú này đi cái là nó rủ
đúng
đi
như vậy giờ quán ra Bồ Tát thôi đúng là như vậy
cứ đọc chú này đi là những con sinh nhật đều
đi hôm qua kiếm vô đây là trên những sinh Bồ Tát bây giờ không còn cầu gì mà nếu nó bên đây người đông lắm có thể là đạt đúng nếu cầu nguyện gì thì không thấy đâu không thể nào được thì cứ nói như sợ đúng không ngài linh thiên chịu nổi đâu không chịu được cho nên là mình làm thì nhiều khi mình cái tâm mình phải ăn năn sám hối về sau
này mỗi ngày đều làm mỗi tuần đều có cái gì sao cái con nhìn nhận nó cứ làm ngoài ra bỏ
yêu cầu các ngài giúp cho đừng có làm đó nữa cái lòng thành của mình chứ nếu bây giờ còn mấy ngày không tới nữa chỉ có cách như vậy thôi.
Mình làm chết cây thì cây cũng là thần.
Không đâu. Thí dụ chỗ đó nó khó quá mình cứ niệm Bồ Tát mình tưới thì hy sinh cái cây đó thì có thể đỡ sát sanh. Cây sát sanh thì nguy hiểm quá. Sát sanh là không ăn năn rồi. Là quán gia sẽ vay. Thì chỉ nói vậy nè. Trong sách đó có hai vị tăng nói chuyện. Đang nói chuyện Phật pháp vậy thì mấy con quỷ nó tai nó nghe. Thì hồi hai cái thầy nó không nói chuyện, nói qua chuyện đời, nó hơi tào lao, nó phun xuống vô mặt liền. Chạy sát ngày của thần thông, cái ngày biết đó. Quán gia nó động theo vậy, thấy anh làm bé là rất là nghĩa. Mà anh làm thiện đó, thì họ theo, họ quý lắm. Có thể là hiểu được rất nhiều mình. Mà anh nói, hai vị tăng chỉ là nói chuyện thị phi thôi, mà nó phun luôn miếng vô mặt. Mình ghét nó bị tu mà nói chuyện thị phi. Còn nếu mình tu mà mình xin lời nói mình cái tâm tư mình nó biết hết á cho nên tai nạn so với cái chỗ này cái tâm thức của mình nó không có tình nó có thanh tịnh thì chướng ngại thì bị chướng sẽ khảo mình phải ráng ăn năn là tâm thức mình chứ không phải là mình nói đâu trong tấm lòng của mình để làm sao cho tốt nhất để đừng tổn thương tới người khác.
Thì con không có giết nhện, con chỉ dẹp cái ổ nhện
khi
thì có đó cũng
là... Cũng có thể là bị quả báo như
vậy
là gì? Phá
nhà.
Cũng là quả báo, cho nên là phải cầu sao mà đừng có ảnh hưởng tới nó. Có thể mình cầu nó sẽ đi, nó là vi diệu lắm, nó chịu vi diệu chịu không nổi đâu.
Mình cầu sao này?
Mình nhờ Bồ Tát hết à?
Đại bi đúng.
Đọc đại bi mà là những quán âm là niệm Di Đà, mình chấp tay mình thành tâm mình quyền thở ra hồi rồi mình sẽ thấy. Mình cầu một ngày không được, mình cầu một năm mình sẽ được. Mình có lòng thành mình cầu tới cùng sẽ được.
Như đại sư Ứng Quang nói đó. Mấy con rệp ở trong nhà đó,
dạ, đó
mấy cái đệ tử đừng lo xịt chiếc đó. Đại sư Ấn Quang nói là tại vì mình không đủ công đức nó mới tới. Bây giờ mình phải tu nhiều hơn nữa thì nó sẽ được.
Đúng rồi, nó tới nhiều hơn nữa. Ngày á, ngày nói ta không có đủ phước cho nên nó mới tới. Ngày cầu nguyện đi, ngày niệm đại bi đi. Cái đó là Bồ Tát thì hiện để dạy mình thôi. Chứ giờ ngày có thần thông, ngày là đại Bồ Tát dạy cho mình thì sự thật ra mình cầu nữa đi, đó là sự thật. Mình cầu mà lòng thành rồi mình sợ lắm á, linh thiêng quá không chịu nổi đâu. Linh thiêng quá, giống như trong tu lành những hiếu kỳ đó đó, những hiếu kỳ tâm cái thấy ngày là có cỡ 300 con kiến chết tủ đá đó, là nóng quá nó kiếm chỗ lạnh ở mà nó buồn quá. Cái con kiến mà thám thính nó ngu quá à, nó dắt nguyên đàn tới chỗ tủ đá đó, tại nó mát, thì chết hết. Một ngày vậy 500-600 con á, nó chết thành đống như là giống như đống đất vậy đó. Nó nói sao mà ngu quá, không biết là sao mà cứu được, ngày nào cũng phải hốt một đống đó mà dẹp. Thì chứ Hiếu mới bữa đó Hiếu quỳ xuống niệm Bồ Tát có 2 phút thôi đó. Hiếu nói Bồ Tát chặt cho tụi nó, đừng vô đây dẫn đường chứ toàn nhiều quá. Cái người nó chết luôn, nó không có kiến thức, không biết. Thì Bồ Tát giúp cho nó không còn con tới giờ đó. Ngày nào cũng có mấy trăm con như thế đó mà giờ đọc một cái không hồn, không có bị nữa đó. Thì có linh thiêng cỡ nào. Bởi mẹ cái Hiếu nói chị sao đọc sớm thì giờ đọc. Đọc sớm đợi giờ nó chết quá mới đọc. Mình không có nhớ tới là có thể nhờ người giúp tới như vậy. Tại mình đau lòng, mình thương nó quá, mình tìm cách để làm sao cho mình vô mà tìm hoài tủ lạnh nó có kẻ hở, còn biết nó hở một chút xíu mà đó mình nó có thể len lỏi được. Nhưng mà mình cầu thì có 2 phút thôi nó không chết nữa.
Nhà con cũng bị
vô tủ đá,
vô tủ đá chồng nó làm mở ra thấy chết quá
trời. Nó là cái sưng nóng, nó vô vậy nó giống chay chay như nó mà niệm có 2 phút à.
Niệm tôi
chỉ như là Quán Thế Âm có mấy câu à, 2 phút nó có nhiêu câu. Linh thiên chịu nổi, nó chỉ nói ngày năm chúng mình Phật hiện ra chịu nổi, ngày linh thiên tới gì vậy? Sướng sướng không? Mà linh thiên nó như vậy là sợ cái gì? Không sợ, không sợ cái gì nữa, tội lỗi mấy không sợ. Linh thiên tới như vậy, ăn thua tấm lòng của mình.
Niềm sung sướng trong lòng mình á, nó
tới,
nhưng mà nó rất là sung sướng.
Hiểu.
Nhưng mà như vậy hoài thì nó chắc là nó bị là mình bị bệnh không chứ?
Nếu mình nghĩ mình bị bệnh đó, đó là chướng.
Mình
tâm đó, đó, cái tâm sợ đó đó.
Ờ, con biết làm cho ai.
Cho nên nó là cảnh giới của tâm, nếu mình sợ rồi mình chết với nó.
Thì mình cứ vô tư với nó khi nào mà...
Có nghĩa nó... là... nó khóc hay là nó không khóc, nó cười, nó không cười là mình không bị kiến.
Khi nào mình tập trung mà thật sự là tập trung mà mình gọi là có thể sẽ là gọi là
thầy hiểu là... có nghĩa là bây giờ nó khóc hay là nó không khóc, mình đừng có nghĩ nó là chướng hay là không chướng thì là mình thoát. Còn mình nghĩ đây là con ma chướng đó, mình sợ nó, mình đừng có khóc nữa thì nó sẽ chướng. Tâm thức của mình đừng cho nó là tốt hay là xấu, mình có lo Phật mình đi thì nó khóc kể đấy chứ, thì nó sẽ là không có chuyện. Nó khóc là chuyện của nó, mình có lo Phật đi. Còn bây giờ mình ngưng niệm Phật, mình sợ nó thì là mình bị kẹt rồi, mình bị vô cái thế của nó rồi. Cho nên nó buồn hay là giận hay là vui gì đó, nó đều nó là tâm thức thôi. Nhưng mà do tâm của ông ý thức giờ nó không chắc cỡ nào thì nó đều bị cái đó. Nếu xả thì nó đều bị thì nó tới như vậy, nó buồn nó như vậy đó. Ông không hiểu được kinh nghiệm đó, nhưng mà trong cái buồn đó anh có Phật, có Phật sanh. Cho nên là không có thể ngăn cái buồn được, nó không thể ngăn được nó dùng tâm thức. Đã cái nhớ Phật rồi nó quên buồn. Nó qua cảnh giới khác, cái tâm nó vô cảnh giới là Phật, đã chuyển nó vô Phật. Còn nếu mà ta để ý nó, cái này coi chừng bị bệnh, cái này có thể là lời giải, cái này coi chừng nguy hiểm, thì ta đã mất Phật hết. Nếu mà ta sợ, ta suy tư, ta nghi ngờ, ta không dám tu nữa.
Anh nhìn coi chắc, nếu mà mình giữa đang đi kinh hành đúng không ạ? Giữa và đang kinh hành với đại chúng như vậy mà nó tràn trụ như vậy thì nó cũng khó coi quá.
Nó tự nhiên thôi, người ta gặp ta rất vui. Mình khó coi mà người ta nhìn ta biết. Người ta cứ biết mình hoan hỷ, nhưng mà nếu như mình để ý cho nó nhiều thì có thể sanh bệnh, đó là lời nhãn quan. Mình đừng để ý nó, để ý nó khóc hoài á.
Dạ, nhưng mà nó là, nếu mà nó tới như vậy mình đâu có, mình vô tư.
Chứ vô tư thì không có nghệ,
dạ,
không có sợ lắm.
Ý con nói là cứ để nó tự nhiên nó khóc để
đúng rồi,
nó.
Đúng
dạ.
Rồi.
À dạ, anh dạ, không
có. Nhưng mà, đó, nhưng mà trong lòng mình phải biết nó tự nhiên không, tự nhiên mình không có ý kiến. Mình hoặc không hoặc nó quên. Còn nếu mình để cho nó vô tâm thức mình thì nó sẽ là, nó là vấn đề là tại vì mình để vô lòng để suy tư. Cái chuyện mình đúng hay sai thì mình mới đi kể.
Dạ, còn nếu mà mình lời nguyện này quan tâm và tắt như mình nhớ, nhớ nhất này
cũng như vậy nữa.
Ngày ngày từ bi có ngày, khi mà mình gặp nguy hiểm gì đó thì ngày giúp đỡ đó, mình tri ơn đó là nó cũng dạ.
Cũng cảm động, cảm xúc.
Dạ.
Nhưng mà cái cảm xúc đó nó qua là thôi. Trong lòng mình phải chuyển nó, trong lòng mình nó là gốc. Hãy mình nhiễm vô cái pháp nào là bị kẹt pháp đó. Cho nên các bạn bây giờ là buông xả bạn duyên, đừng có chấp trước. Đó là mình chấp trước vô cái nước mắt á thì mình sẽ bị nước mắt nó hại mình. Nước mắt nó tới là chuyện bình thường, thì nó lại là cái chuyện căng lành. Có căng lành thì có nước mắt rồi, không có căng lành sao khóc được. Đó là căng lành tiền kiếp, nhưng mà anh mà để tâm vô đó là cái này vỡ, cho nên nó khóc là chuyện của nó. Mình là Phật thì một hồi ra nó quên thôi, nhưng mà nếu mình để ý cho nó khóc hoài, tại vì cái tâm thức mình đã chú ý nó. Cái tâm thức mình chú ý vô cái gì là liền bị quả báo và bị chịu những cái đó. Cho nên mình dùng cái thế đó mình chú ý vô Phật liền công đức sanh ra. Nó rất dễ tội mình, rất dễ phước, nó rất dễ đọa mình, rất dễ giải thoát.
Dạ sư thầy, vì vậy thầy muốn, con muốn hiểu là nếu mình nói là nó khi mà mình tập trung cao độ đó thì nó câu Phật hiệu A Di Đà hay là câu Quán Thế Âm Bồ Tát thì con sẽ bị rơi như vô cái hoàn cảnh như vậy, thì mình cài nó, mình không cứ để ý nó mà mình cứ nhất tâm.
Với lại á, nhiều khi á, mình nhớ cái Phật á, mình đang khóc mình lại cười. Thôi cái tâm mình, cái niềm tin của chị không biết là như thế nào, phải học thêm. Tại vì khi mình nhớ tới ngày đó là mình biết mình sẽ gần ngày, mình sẽ được giải thoát, thì niềm vui sinh ra. Chứ không phải là nước mắt nó sinh ra đâu.
Thì là quan thầy, con rất là thích sư phó thầy, xin thầy dạy thầy cho con, cũng như là cái vị đạo hữu đó. Thì khi mà niệm Phật, thì cũng như hồi nãy con với tôi với thầy là pháp là những trào ra, hay là cảnh giới thì, hay là nước mắt ràn rụa, thì lúc đó có cái ý trong đầu con nói rằng ai đang khóc, thật sự ai đang khóc, thật sự ai đang nói pháp, thật sự ai đang thấy cảnh giới này. Và con nghĩ rằng Phật nói rằng là mỗi người chúng ta đều có cái tánh tự tâm của Phật, đều có cái chân tâm của Phật. Như vậy thì mình hãy quay lại tự tánh mình niệm Phật, thì như vậy nó không còn cái pháp đó, nó không còn cái cảnh khác.
Đúng rồi, thì cái này á là Nhãn Quan có nói á, nếu mà thấy cảnh, coi cảnh là biển á thì là liên cảnh á, nếu mà coi khóc là giả, nó nằm mơ thôi. Cũng như là cái đó là bài của anh nói là đúng là các ngày dài đó, tại vì một cách để mà đối trị với cái cảnh khi mình phá không nổi đó, cái để như nó là mình niệm Phật để mình phá nó, còn bây giờ mình không phá nổi nó thì mình phải coi nó là biển, nó nằm mơ thôi, thì nó cũng dính rồi. Nếu mình coi là thật ấy, mình sẽ mệt lắm, tất cả nằm mơ hết thôi. Nhưng mà tâm thức của ta phải trở lại cái Phật là như lời anh nói, phải trở về cái tâm của mình là đúng rồi đó, là mình dùng một cái tư tưởng, cái trí tuệ để mình nhìn nó, xong mình trở lại cái Phật. Còn cái người mà quen là không có cần để ý đến nó, trí tuệ như nó chi cho mệt, rồi cũng phải trở lại chỗ này thôi, Phật trước cái việc là quên hết nó. Thành ra là nếu mình quên mình nhớ Phật không được, mình thấy nó trở về người quá thì liền, cũng như là cái bài kinh. Thì Đức Phật nói á, ví dụ có người mình đang ngồi, người ta đem phân, người ta đổ đầu mình, bao nhiêu cái đồ dơ, đổ trên đầu người ta đổ xuống, thì Phật dạy đó, ở trong tâm đó, mình phải nghĩ hai điều. Thứ nhất là, người ta đổ như vậy đó, là tâm của mình bị sân, thân của mình bị sân. Mình có thâm tâm hai thứ thôi, thì mình sẽ nổi sân mà, mình sẽ nổi giận, thì mình hỏi mình, thân giận hay tâm giận? Thì đầu tiên mình biết là thân mình có giận được, tâm mình là giận. Thì Phật liền nói, tâm mình không có hình tướng, không có chỗ mơ, do cảnh mà sanh, do anh nhìn vô cái mùi hôi này, cái sự tối thai, thì chắc nhã bị sanh. Cho nên cái gì là hôi, cái gì là thối, tất cả là vật chất hết, không phải là tâm. Phật dạy mà, cái này cũng là vật chất hết mà, giống như đất gì thôi. Thì sân giống như mình quán tưởng mà tất cả các pháp là không, là giả, là thiệt, thì cái sân không sanh ra. Đó là bài của Phật. Thì khi nào mình bị giận quá thì mình coi nó là giấc mơ, nó là điểm, nó không phải thật, nó không phải thật pháp. Tâm của ta từ đâu mà mình sanh ra cái này gì? Tại ta chấp được, ta nhìn được, cho được thật pháp. Thì nếu mà đã cho phân là đồ giả đó, thì từ quán tưởng xong để pháp tu vô tâm liệt cũng sự nội giận đó là cái thầy đâu. Thì cái nước mắt nó cũng vậy, là ta đem nó cũng là biểu pháp nữa. Tại khác là tất cả đều dùng cái là không có thật mà ly được nó, đừng chấp nó là thật thì sẽ tâm sẽ không dính nó. Còn nếu mà cái người đã quen là thì không thèm để ý nữa, họ nó luôn khỏi tự nhiên hoặc liền gì đó. Giống như cái bài thơ giữa chợ gì đó, hơi sức nào mà phân tích kiếm bà mẹ của tôi trước rồi đó. Làm sao mà kiểu không phân tích thì chứ cháu mệt không liên quan được phân tích. Thành ra là nhất một câu Phật hiệu niệm tới cùng giải quyết vô việc là thuộc về giờ là không cần quán tưởng, không cần các pháp, không cần bài học nào khác. Tại vì cái này là cú cánh quá, còn anh học là đi qua người kia là anh phải trở lại cái này. Thấy không? Anh quán cái kiểu nào đi nữa rồi hỏi phải đi niệm Phật. Tôi niệm Phật luôn khỏi quán. Tại tôi không có cần phải qua cái đó. Thì tôi đó, thôi tôi quán rồi, tôi chỉ là hồi hiển thôi, tôi phải bỏ nó thôi rồi. Tôi đi vô Phật, cho nên nước mắt cái gì tôi không để ý nữa. Không cần phải qua cái đó. Đó là nó đi thẳng vô Phật. Thật ra là tâm đã là Phật.
Thầy cho con hỏi con, thế chị bà con á, chị tu mà chị nói thế này là khi mà chị tụng kinh A Di Đà thì mỗi cách tụng á thì thấy hàng chữ đó là màu vàng hết, hóa màu vàng hết.
Đúng.
Còn khi mà chị niệm chú Đại Bi á thì một cái hiệu Phật thì là một hiệu Phật tìm ra. Mà chị còn nói là chị cũng thấy Phật A Di Đà nhưng mà ngài chưa tới, chị biết là không lúc nào ngài sẽ đó mà chị đã.
Cái đó là rất là tốt nhưng mà cũng không chắc trước được. Thấy cái bài giả không yếu chấp trước có thể ma nó giả vô được, quán già theo được, không chấp trước cảnh được, cảnh là việc. Thì bây giờ nói về là sẽ hiểu nè, tâm tịnh thì Phật hiểu. Nếu tâm mình đã là Phật rồi thì đương nhiên ngày hiểu, ngày không hiểu cũng bản sanh, ngày hiểu cũng bản sanh. Tâm mà là ngày hiểu không được. Nếu tâm mình không phải nhớ ngày mà cái cảnh nó hiện ra là chết, tâm loạn Phật hiểu được quy. Mình phải hỏi với cô, phải tự hỏi cô, tâm cô có loạn không? Nếu tâm cô loạn, cô thấy cái này không? Tâm loạn Phật hiện. Tâm loạn mà sao Phật hiện được? Nguy hiểm lắm. Còn nếu tâm tịnh thì quá tốt, hiểu cái gì cũng vậy thôi. Tâm loạn sao Phật hiện được? Mà ma hiện đấy mà. Làm sao Phật hiện được? Tâm loạn mà sao Phật hiện được? Nếu tâm mình loạn mình thấy Phật không? Sao Phật được? Nếu tâm mình thanh tịnh rồi thì mình cũng đâu có quan trọng cái đó làm gì. Nếu quan trọng sao thanh tịnh được. Nếu mình để ý là sao thanh tịnh được. Nói chung là trong lòng trống trơn vậy đó. Cái gì hiện ra không biết. Nếu mình để ý vô là loạn. Mà loạn mà hiện ra thì quy. Cho nên tâm tịnh đó, mà cảnh gì hiện ra cũng thành Phật hết. Cũng là vậy. Dù cho chướng duyên tới các đời cũng chuyển thành Phật vậy thôi. Tại vì tâm tịnh, tâm các đời là Phật. Cho nên là dù cho lịch duyên của thành là phải đạo giải thoát, tại lịch duyên khiến các đời tinh tấn hơn. Đó là như vậy đó. Còn tâm mình loạn á, thuận duyên tới nó làm cho mình cản trở, lịch duyên tới làm hết tu. Tâm loạn là không được, lịch thuận lịch gì tới cũng hại ta hết. Còn tâm tịnh đó thì ta sẽ được. Thì nói chung là ta phải làm cho tâm ta nhớ Ngài, thì nhớ Ngài là sẽ tịnh. Nhớ cái khác sẽ loạn. Mình muốn nhớ Ngài phải nghe âm thanh. Mình muốn nghe âm thanh mà nhớ phải nghe cho thật sâu, chứ không nghe thường đâu. Niệm mình ở như trong tâm đó, nó rõ. Rõ rõ giống như là quá rõ. Nó nghe toàn là Phật không thì cái đó từ từ sẽ được phục vụ. Thôi nha. Cảm ơn các bạn. Thầy nhiều chiều thầy sẽ dành một đám người khác nữa. Đây là chuyến làm lắm chứ đúng ra đâu bây giờ mở ra như vậy. Thì có duyên thì chưa hiếu cũng xin tóm tắt. Tóm tắt cho mình biết được là vì chưa hiếu nói là cái người của mình từ từ sẽ già đi. Cái già đó là nó tới và cái lúc mà giống như cái chân mình bước nó không nghe lời nữa, cái tai mình dở lên nó không chịu, thì cái nội tâm của mình đó thì mình cái người mình ra lúc nào cái tâm thức mình cũng đi tìm niềm vui hết á, giống như là một đứa bé thì mình sẽ biết, còn nhỏ là nó đã thích đi tìm niềm vui, chơi cười, đó là cái tâm thức nó là lúc nào nó cũng muốn tìm niềm vui hết. Cho nên khi mình lớn lên đó thì nó sẽ chạy vào thế gian mình cũng có tìm. Thì khi mà có sức khỏe thì mình có thể tìm được, mình có thể vui được, mình cũng có thể cười, mình có thể sống bình yên. Nhưng mà cái tuổi già đó thì nó không phải vậy, mà nó mình kêu nó không nghe nữa, bắt đầu cái tâm mình bắt đầu lùng bùng nữa, không ai hiểu được mình đâu. Thì mình dễ buồn, dễ tủi thân, dễ giống như là không có niềm vui nữa. Thì ví dụ mình vô nhà già thì họ mở cái tivi thì coi rất chán, người ta biết người ta để tivi cho đỡ chứ không mấy sẽ sanh bệnh nhanh lắm á. Buồn quá thì cái cơ thể sẽ sinh bệnh. Cho nên là nếu hiểu được thì mình không nên làm người khác buồn. Cả mình làm cho buồn thì người ta sẽ chết sớm. Tại vì buồn thì mình sẽ chết. Buồn thì cơ thể nó sẽ sinh bệnh. Cho nên là cái người của mình nếu không hiểu đó, mình cứ tìm niềm vui cái thế gian, đến lúc nào đó niềm vui này sẽ không đáp ứng được. Mình sẽ không thể, nó không thể đáp ứng mình mãi mãi được. Tới lúc tuổi già thì giống như hồi trẻ đó, mình muốn đi thì mình xách xe đi, mình cái chân mình đi. Nhưng mà già rồi thì mình bước xuống giường không nổi, nhưng mà đi đâu thì cái tâm mình sẽ rối, cho nên mình sẽ buồn. Trong cái sự mà cái tâm nó bế tắc rồi mình sẽ chết. Chết ở trong trạng thái như vậy thì rồi đầu thai rất khổ, không có quang minh, không có ánh sáng, không có niềm vui, không có an lạc, không có gì cả. Khi mà mình chết như vậy thì cuộc đời là hết rồi. Còn các vị tu sĩ đó thì người ta không lấy niềm vui thế gian, mà ta lấy niềm vui tôi thương Phật, tôi nhớ Phật, Phật gia hộ, tôi có Phật tôi sẽ vui. Cái niềm vui đó họ đã về dựng từ trẻ là gì, thì khi cái tai dở không lên nhưng mà tâm họ vẫn vui, tại vì họ không cần phải đi, không cần phải đi đâu mới có niềm vui, hay là không cần, ví dụ như không cần phải nghe âm thanh của người khác nói chuyện cũng được, nhưng mà mình cũng được. Mình mà không ai không có nghe người ta nói chuyện thì mình sẽ khổ quá. Mình ví dụ mình vô, mình lên máy bay mình ngồi thôi mình cũng thấy khổ, mình thấy là phải ngủ hoặc là mình phải đọc sách chứ mình không chịu được. Thì không có âm thanh, thì không cho nói chuyện, không có cho điện thoại luôn, mình chỉ mong cho người ta đáp nhanh nhanh nè. Mình không hay làm được theo cái tình trạng đó đâu. Các ngày đó thì lên máy bay đó là giờ tu hành, không có phải đáp gấp gì cả. Tại vì tâm của họ không phải là xuống dưới để tìm niềm vui, niềm vui là ở trong lòng của ta. Mình đã hiểu được đó, thì niềm vui đó đó là ở trong tâm nó nhớ Phật nhờ. Cho nên những vị tu sĩ người ta tu nhiều, có lúc rồi đó người ta ở trong rừng không có sao cả, không cần nghe âm thanh, vẫn rất an lạc, là vì nội tâm của họ có một cái niềm vui khác, không phải là niềm vui thế gian, đó là niềm vui giải thoát, là niềm vui của Phật. Cho nên những vị cao đó có thể người ta sống ở trong rừng sâu và là người ta không có cần những cái gì của người thế gian, mà nội tâm họ khác mình tại vì như vậy. Còn mình ở trong thế gian thì tới một lúc rồi đó mình sẽ bế tắc, không có ai thoát được đâu. Cho nên là bây giờ phải lo nhớ Phật và tu đi, để cái ngày nào cái tai nó không dở lên được nó rồi thì vẫn còn rất vui, ánh sáng trước còn rất sáng, rất đẹp. Thì các bác lớn tuổi thì nghe như vậy rất đúng rồi, phải không?
Dạ.
À, rất là đúng rồi, tại vì mình sẽ không buồn nữa đâu. Nên mình không cần phải ai an ủi mình không cần người ta hiểu mình đâu. Mình không cần, tại vì nhu cầu của mình không cần phải đi chỗ nào cả. Cho nên người ta có thể bắt cái ghế đó ngồi điêu viên, cái miệng thì nhét nhét vậy đó, mà cứ rất là vui, không cần con cháu hỏi này, không cần. Đến lúc rồi đó là mấy bữa nữa tôi sẽ đi, biết như vậy rồi. Tại vì người ta đã xả bỏ hết, người ta không có cần những cái niềm vui thế gian nữa. Cho nên là người đó thông thường các vị học Phật pháp học tới mức nào nó sẽ vô chỗ này, sẽ ngồi một chỗ đi nhìn nhắm mắt, nhắm con mắt cái miệng thì nhét nhét thì cầm sao chổi vậy đó. Không biết gì nữa cả, không cần niềm vui gì nữa cả. Giờ có đưa tiền cũng vậy thôi, tại tôi có lúc nào nó sẽ không có sức để xài cái này nữa, tôi không còn sức nữa. Thôi có cái gì cũng vậy thôi. Thì ra cái người đó họ đã luyện từ trẻ rồi, được chứ phải đợi mà hết sức rồi mới luyện đâu. Cái tâm thức họ đã trong sáng rồi, cái sự giải thoát ở trong nội tâm họ đã gầy dựng từ lúc mà đã gặp Phật pháp. Họ là nhiều khi 60 tuổi rồi gặp Phật pháp là làm tới 70 mấy rồi bạn sanh, tại nhờ gầy dựng cái này trong lòng. Cho tới khi lớn tuổi một chút thì niềm vui rất là vui, không cần phải tìm cái gì. Nhưng mà mình tôn giỏi là phải có tivi nè, phải có người nói chuyện, phải có một chút phiền não vô mới được. Phải có cái gì rắc rối thì mình lại thấy nó có mùi vị, còn mấy nó chán lắm. Đó là tâm thức, đó là tâm thức. Thì tóm lại nữa thì đó là, như nói là đó là tuổi già, chúng ta không thể vượt qua được. Xong rồi tới ngày lâm chung thì chúng ta cũng không thể vượt qua được. Ngày lâm chung là chỉ có Phật mới cứu được ta thôi, không có ai có cái sức mạnh đó đâu. Mà nếu như mà Phật không phát nguyện thì thôi, chúng ta không có người nào mà thoát được đâu. Cho nên ơn Phật lớn, mà Phật phát nguyện là phát nguyện cho những người mà thích Ngài thì thương mến Ngài, thích Ngài, tin tưởng Ngài thì. Còn nếu không thương mến, không thích, không tin tưởng thì khó lắm. Cho nên là trong nội tâm của ta hoàn toàn là nhớ thương Ngài, đêm đều nhớ một người là Phật Di Đà, thương một người và muốn ở gần, đó là nội tâm. Cho nên đó là ngày lâm chung. Còn cái lúc bệnh đó thì ta có Ngài rồi. Cho nên Hiếu nói khi mà mình nhớ được Ngài đó thì mình sẽ thấy là mình đủ với tất cả, mình không buồn nữa, mình không có lo nữa, niềm vui nó đã có. Khi mình nhớ được Ngài đó, nếu mình nhớ sâu thì sự giải thoát nó sẽ có, chứ không phải niềm vui. Để biết chắc là mình sẽ vãng sanh, cái đó là niềm vui của người niệm Phật. Người niệm Phật mới có niềm vui này. Cũng như là người Việt Nam mà sắp đi Mỹ á, thì cái người mà sắp đi Mỹ mới có niềm vui, chứ người ở lại không bao giờ biết cái niềm vui đó đâu. Người chưa lên mua vé máy bay xong rồi lên phi trường rồi mới có niềm vui đó, tôi thoát cái chỗ khổ này. Thì cái người đó, cái người lại biết đâu, ta không biết cái niềm vui này. Cho nên người niệm Phật mà đã biết mình thoát được thì cái niềm vui nó sanh ra. Đó là niềm vui của người niệm Phật, niềm vui giải thoát đó. Niềm vui đó mình có thể tìm được nếu mà mình có lòng thành, mình có cái tiếng Phật hiệu, mình có đủ sâu sắc, thì mình có cái trái tim mình muốn tu, thì lúc nào đó mình sẽ bắt gặp được niềm vui đó, gọi là pháp hân. Có cái pháp hân đó rồi đó thì bắt đầu là sự giải thoát sanh ra. Cái niềm vui đó là rất quan trọng, nuôi dưỡng mình. Tại sao? Nếu mình không có niềm vui đó thì mình sẽ đi kiếm niềm vui của thế gian. Khi người có niềm vui đó rồi thì mới ngồi trên ghế đó được, mới nhắm con mắt lại, mới liên nhiên con mắt, mới cái miệng lắp bắp, cái tay lần chuỗi, không có thèm nhìn ai nữa. Ta chỉ cái niềm vui đó, nếu không có thì ngồi chút cũng phải nghĩ đi làm gì. Không thể nào không làm vậy, phải lăn xăng nữa. Tại vì anh không có niềm vui này thì anh sẽ đi kiếm niềm vui khác. Ngồi tâm anh không thể nào kiếm niềm vui được. Phải có niềm vui thì nó sẽ đi kiếm mà, là cái này là cái kia. Cũng như con người Phật tử hỏi chủ yếu là đệ tử của ngày đến nhà đó là niệm Phật 3 năm vãng sanh đó. Cái việc mà đứng vãng sanh đó, mà đi vô cái thất có cái người nấu cơm đó, thì giờ mình cũng học theo ngày cái vị đó mình niệm. Thì chủ yếu mới nói là cái vị đó không phải là niệm Phật mà là buông xả cái gốc. Nếu mà mình vô cái thất đó, mình sẽ đóng cái bài cái ghế, mình sẽ vẽ chuyện ra, mình không giống cái ông đó đâu. Nếu mình vô cái thất đó, mình sẽ vẽ rất nhiều thứ để cho mình nhiều phương tiện mình tu. Ông nó vô xong mà học sửa đi sửa một lần cho cái nhà nó được cái dọn dẹp là xong, xây cái chánh điện cho đàng hoàng xong là ngồi đó không có bao nhiêu. Còn nếu mà mình vô thì mình cứ vẽ. Tại sao? Tại niềm vui mình không có trong cái phương tiện, mình sẽ vẽ, sẽ thể vẽ hồi nó quá sức nhiều quá, hồi mình tổ chức đạo tràng nó luôn. thành ra nó không giống được. Tại vì cái điều vừa không có thì sẽ đi tìm thì nó sẽ đạt được như vậy. Cho nên người ta càng ngày càng ngày ta càng ẩn sâu vào nội tâm. Nếu người không có tu được mình nhìn sẽ thấy họ càng ngày càng ngày càng đi ra ngoài. Tại vì anh có niềm vui nội tâm thì anh mới đi kiếm ra ngoài, đó là bình thường. Và chuyện anh có thì anh sẽ thấy anh sẽ rút nhiều trong. Đúng ra thì nói lại về hồi sáng, nhưng mà cứ nói một bài chứ giờ nãy giờ không giống lắm. Hồi sáng thì chưa yếu rồi, cũng nói một hết rồi các vị hỏi thì cũng vui lắm. Thì ở đây các vị có thắc mắc không? Tôi hỏi thắc mắc
gì? Hỏi đi, hỏi gì? Hỏi sáng là hỏi gì?
Nghe được cái bài pháp mà thầy nói về cái tiếng niệm, niệm bằng chữ, bằng âm thanh, bằng tâm, con xin thầy khai thị lại.
Cái tịnh tâm mình đó, quan trọng nhất là cái âm thanh và cái lỗ tai. Bởi vì nếu mình niệm Phật mà mình nghe không rõ đó thì mình giống như là mình sẽ mệt lắm, mình ngồi đó mình chống cự như thế nào vậy, chống cự như vọng tưởng, ngồi là mình thấy rất khó khăn mà không giữ được cái điều kiện mà toàn vọng tưởng không. Là tại vì cái trí của mình nó chưa có đúng cái tiêu chuẩn của nó thì nó sẽ vậy. Cũng như là một đứa con nít học bài ấy, thì nó phải cần không gian yên tĩnh. Nếu mà người ta ồn ào quá thì nó học không được, những ồn ào sơ sơ thì học được, phải không? Con nít phải học bài nó phải cần yên tĩnh, thì vọng tưởng của mình nó muốn suy nghĩ nó cũng phải cần yên tĩnh, nó suy nghĩ được. Mình ồn kiến Phật quá thì nó không nghĩ được, thấy chưa? Còn biết trí Phật mình yếu thì nó suy nghĩ, mình cứ niệm nó cứ nghĩ, tại vì anh đủ sức ồn nó. Nếu như mà trí Phật ta rất là phân minh thì nó giống như mình muốn nó nấu cơm, mình đang bỏ nước vô mà nó cứ phật hoài một phần, bỏ nhiều nước thì mình cũng lòng động cộng gì đó, cũng như là nó đang nghĩ phiền não. Nó đang nghĩ vấn đề phiền não mà mình cứ phật hoài, hay là mình cứ nhắc thầy như hạnh hoài đó, họ nó muốn nổi giận, muốn phiền não mà ông cứ nhắc hoài, sợ tôi phiền não được. Tại vì nó cái Phật quá rõ thì nó cản hết rồi. Cho nên cái tiếng đó, nếu mà phân minh đó thì vọng tưởng nó muốn suy nghĩ nó không thành công được, nó không thành chuyện được. Nó muốn suy nghĩ thì phải có không gian, phải có tâm tĩnh nó mới nghĩ được. Bởi vì ta phiền não thì kiếm chuyện tỉnh giác tay đinh đáng là như vậy thì nó mới sâu, chứ mà ồn quá sao phiền não được lâu được. Cho nên là cái đạo lý như vậy, cho nên mình tiếng Phật mình rất phân minh đó thì nó muốn thành một cái câu chuyện nào đó cũng khó khăn lắm. Và họ muốn nổi giận đó, lâu rồi nó niệm Phật theo mình luôn, nó phiền não được niệm người cho rồi ra như là Phật theo à. Thì tại vì cái tâm thức nó như vậy, cho nên người ta niệm rất phân minh để cho cái tâm thức đó nó không có làm việc được tự nhiên đâu. Nhưng mà mình không phải cố tình để cho tâm thức nó ngừng lại. Nếu mình cố tình thì mình lại là vọng tưởng, mình là khổ thêm một lớp rồi. Mình cứ cho nó suy nghĩ, mình cứ niệm nó hiểu được, mình cứ cho nó tự nhiên, anh cứ tự nhiên. Tôi chỉ Phật một hồi anh sao không có làm việc được, thì một hồi anh cũng nổi giận nè, anh cũng nói phải ngưng Phật cho người ta phiền não chứ, cứ niệm hoài sao mà tôi suy nghĩ được. Thì đến lúc nó không, nó giống như là nó mơ màng, nó không nghĩ được nữa, nó không thành chuyện nữa. Một hồi nữa mình niệm tới một hồi, ủa mình muốn nghĩ cái gì vậy, mình cũng biết rồi, mình không biết mình đang muốn nghĩ cái gì vậy. Giống như nó loạn hết cái vọng tưởng, nó bị loạn thì mình, thì cái tiếng Phật nó phân minh như vậy, nó đập từng câu vậy đó, thì thành ra là mình ngồi đó mình niệm là không mệt, tại vì nó không thành chuyện. Còn nếu tiếng Phật không rõ đó thì mình niệm dùm nó vẫn suy nghĩ được, thì mình niệm một hồi mình mệt lắm, mình giống như là không còn sức rồi phải đi ngủ nữa, mình mệt hơn đây làm nữa. Mình sẽ rất khổ, tu cũng khó khăn, tại vì âm thanh của anh không đủ sức, đó là âm thanh. Rồi trong cái âm thanh đó mình phải biết cái người đó nữa, nhưng người ở tù đó thì biết là nhà vua có thể có sức mạnh, có thể là giúp mình ra cái tù đó. Thì cái người đó được ở trong tù, nhưng mà tâm đó thì miệng thì đọc tên nhà vua, tâm thì mong sẽ giúp. Đó phải có cái người, cho nên niệm phải niệm ra cái người đó kìa thì nó mới thành được. Đó là tâm thành, biết là ngài có thể giúp con, cho nên đọc tên ngài, nhớ niệm ngài, cảm ứng đạo ra, đọc tâm con toàn. thì tới lúc đó thì ta mới biết chắc là nhận nguồn sẽ có lúc sẽ lấy cho mình là cái tâm đó là niềm tin, cái biết đó là niềm tin là sao? Niềm tin nó sanh ra, còn bây giờ mình chưa có lòng thành với nghề thì niềm tin nó không sanh ra. Mình có tô cũng không tin là mình nó sanh, tại vì anh chưa có đủ cái tấm lòng đó để anh tin được. Niềm tin nó sanh ra, niềm tin nó sanh ra thì pháp, cái pháp giải thoát nó liền ở đó, tại vì anh tin anh đã sanh thì liền liền vui. Thì cái niềm tin đó nó, nếu mà sanh ra rồi đó thì liền phá hết những cái thói quen ngày xưa, tại vì thói quen là muốn vui. Vì niềm tin thì nó còn vui hơn cái thói quen hồi xưa mà nó an lạc, nó trong sáng lắm. Người ta ôm mắt cái này, thành ra người ta ngồi một chỗ trên cái vai không có sợ đâu. Không có giống người ta là mong mấy giờ xuống đâu. Thay vì không cần phải xuống dưới thì được vui đâu, ở đây có. Thành ra là cái người đó họ sẽ an ở trong cái chánh niệm. Được cái người như vậy thì hiếm lắm. Có thể là tu tới mười mấy hay cái chục năm mới được, nhưng không phải mới mà có thể được cái niềm vui này. Thì đó là cho biết là nếu chúng ta niệm Phật mà học đó tới lúc đó thì người mình sẽ giải thoát được, không phải là mơ màng đâu. Thì nói chắc chắn giải thoát là như thế nào thì như thế nói, khi mà mình làm ác là mình biết mình chắc chắn đọa, phải không? Mình biết chứ, làm cái này là đọa, đó là tâm mình có tham sân si thì biết mình sẽ đọa. Hay là mình làm thiện thì biết công đức rất lớn, phước mình rất nhiều, mình sẽ sanh khỏi trời khỏi người, cái biết nó sanh ra. Cho nên khi niệm Phật á, nếu mà mình có niềm tin mình biết mình làm sao, tại vì trong tâm anh nghĩ cái gì liền có cái đó, anh nghĩ ác liền có ba đạo, anh nghĩ thiện liền có ba thiện đạo, anh nghĩ Phật liền có Phật đạo, cho nên mình nghĩ Phật thì muốn đi ba đạo không đi được, thì sao đi được, nghĩ Phật không cho nên nghĩ Phật làm sao, thì cái niềm tin thì sao? Nhưng mà người ta nghĩ ác thì biết là đoạn nghĩ Phật thì không tin mà sanh thế mới khổ. Nghĩ Phật rồi cũng không tin được, nghĩ ác thì sợ thì tin. Nên nghĩ Phật á thì cũng nên, cho nên niệm Phật là bản sanh, làm sao không bản sanh được. Cho nên là ví dụ như anh không khởi ác thì làm sao có ba ác đạo được, ba ác đạo trong tâm không còn. Có những người nào khởi ác, nếu không khởi ác thì nó không còn. Bởi vì tấm lòng của ta là vô pháp nằm trong đó, tâm thức của ta rất vi diệu, trong một chút thì nó có thể bị ác, nghĩ thiện, nghĩ rất nhiều thứ, thành ra là nó tạo hạt giống. Cho nên trong một chốc lát nó rất vi diệu, ta liền nghĩ Phật nó cũng rất vi diệu, nó rất dễ đọa mình, nó cũng rất dễ đọa sanh, tại vì nó rất vi diệu. Đụng tới nó là bao nhiêu tội ác thì con rất liền sanh, cho nên ta đụng tới nó, ta đụng toàn là Phật thì ta mới biết nó rất là nguy hiểm, mình rất là dễ. Theo tôi mình dùng cái tâm này để làm cái gì? Nhưng mà nếu để tự nhiên thì nó sẽ nghĩ rất nhiều thứ, rất tai hại đó. Nên nghĩ một hồi toàn là giận, là trách không?
Thì thầy giảng cho con một điều là con đọc cũng tin nghe nói là muốn được giảng sanh thì trước nó phải phát bồ đề tâm, rồi sau đó chí hướng niệm Phật. Chí thành niệm Phật mà con không biết phát bồ đề tâm là sao, mình phải làm sao thì mới gọi là phát được bồ đề tâm. Xin thầy
cái này hơi sâu xa quá. Thì ngày ngẫu ích ngày nói đó, tính nguyện niệm Phật là vô thượng bồ đề tâm, cái đó là đại bồ đề tâm. Tại vì cái bồ đề tâm là thường là mình muốn rõ cho người khác nữa, mà cái tính nguyện niệm Phật thì mình chắc chắn bản sanh. Khi mà mình đã chắc chắn bản sanh thì mình tự nhiên biết mình sẽ đổ hết, là mình sẽ làm cái nguyện đó. Cho nên cái tính nguyện đó mình làm tròn đó thì cái bồ đề tâm nó mới thật sự là bồ đề tâm. Còn những cái bồ đề tâm thường đó là mình muốn cứu người ta, mình muốn độ cho chúng sanh, nhưng mà mình không có năng lực, mình không có giải thoát được cho mình thì nó còn giới hạn. Cho nên bồ đề tâm nó chia hai cái, một cái là bồ đề tâm thật, một cái là bồ đề tâm giả. Bồ đề tâm giả là anh chưa có năng lực đó, anh phát tâm. Cũng như là ngài Vujicic thì nói, giống như mình đi ngoài đường mình thấy cái người đó bị té, mình chảy nước mắt, mình thương quá, tội nghiệp quá, mà mình không có giúp, mình chỉ khóc thôi, thì đó là bồ đề tâm giả. Còn nếu mà mình chạy tới mình bồng đi bệnh viện, mình lăn xả con người bị giật, cái đó là bồ đề tâm thật. Mà ngày đó mình chơi nói thì bồ đề tâm thật là người mẹ để giúp cho người con ruột của mình, thì mình có bồ đề tâm thật, hay là người con giúp cho người mẹ ruột. Chứ người dân thì mình có cái đó. Cho nên các ngày đầu tiên coi tất cả chúng sanh như vậy hết, để có người làm này coi hai đứa trẻ của chúng ta, thì cái người mẹ mà bệnh đó thì mình phải sốt sắng. Thì như vậy đó, thì ngài lại nói thêm là tại vì mật tông thì mới giỏi về cái này nhiều, giải thích rất là sâu xa. Thì ngài nói thêm là tất cả là người mẹ của ta hết thì ta làm sao cứu một lần hết được, ta phải bản sanh thành Phật mới cứu được. Thành ra là tính nguyện niệm Phật mới là vô thượng vô địch.
Dạ, con chỉ muốn hỏi một câu thôi. Dạ, phiền não tức Bồ Đề vậy thầy? Phiền não Bồ Đề. Con có câu hỏi.
Hỏi cao siêu quá. Hỏi như vậy trả lời khó dữ lắm luôn. Đừng ai quay phim thì chỉ trả lời. Là nói sai một cái là mệt lắm, là cái này khó quá.
Các phim hả thầy?
Hiếu cứ nói nhưng mà các vị đừng có cho ai xem nhé. Nói sâu xa thì không nói tới được đâu, thì nói trong phạm vi của mình thôi. Chứ nếu mà nói như Phật Bồ Tát thì các ngài thì đã là Bồ Đề. Tại thì đã cũng như là nước với sóng vậy đó. Sóng, sóng biển á cũng là nước thôi, nhưng mà nó rất là dữ dội. Còn nước thì mình làm cái chuyện nó buồn, chuyện ra chuyện phiền não, nhưng mà mình niệm Phật mình sẽ chuyển thành ra cái lực vậy thôi. Đó là cái học nhất của mình. Những cái chuyện gì khó khăn của mình đều chuyển vô để giải thoát hết. Mình thấy nó là bài học, chuyển nó thành Bồ Đề á, là tại vì nó là pháp khổ, nhưng mà nhờ nó tham với nhất Phật. Ta lấy cái sức này để ta tu, hoặc là ví dụ như đọc đất tới, mình lấy cái chết đó để mình nhớ Phật. Cái phiền não, động đất là hết phiền não, nó lấy mạng ta. Nhưng mà từ cái lúc động đất đó, ta liền hết lòng để mà cầu cảnh sanh. Thành ra cái động đất đó là rất là tốt cho ta. Rồi trong tâm ta thấy nó phải là phiền não, nó là pháp giải thoát. Nhưng mà cái đó là chưa chuyển được đâu. Còn các là phiền não không phải là chuyển thành Bồ Đề. Ta là chuyển thành Bồ Đề. Các này là tức là Bồ Đề, có nghĩa là một thể của tâm. Tất cả là một thể chứ không có phải xong ra như vậy. Tại vì phiền não với Bồ Đề các thể cũng là tâm thôi. Cái ngày chứng tâm thì hai cái đó không có sai biệt. Cũng như là cái người đoạn cái lòng tham thì làm gì biết tham để gì được. Đoạn cái lòng sân thì không còn sân nữa. Như cái vị A-la-hán á, đừng có lấy dao chặt cái đầu này còn sân. Tại A-la-hán là sân. Cái sân nó là Bồ Đề, không có sân đâu. Nói chung nó là một thể, cho nên mình thấy giống như là pháp ác vậy đó. Nhưng mà đối với các ngài nó không có, cái tâm nó không có sẽ bị, nó không có bị cái đó nó sanh ra cái tình cảm, là cái sự trói buộc, cái hoàn cảnh nó sanh ra thay đổi. Thì nói Bồ Đề không phải một thể sơ lược. Tôi đâu có đổi đâu, anh làm phiền não tôi như vậy, anh khen tôi không có vui. Tôi làm gì có sanh ra cái vui này, đó là pháp Bồ Đề mà. Nhưng mà mình hiểu phải, thì khen thì vui, mà chửi thì buồn, cho nên mình chuyển nó thôi, mình chuyển những cái pháp đó thành Phật giải thoát, mình lấy cái khổ đó làm thầy. Mình thấy tu bị như vậy, còn thế mà mình tu tới nhiếp tâm bất loạn, tu tới là Phật không còn cái gì khác đó, thì ai có chửi mình, ai có khen mình giống như vậy, mình không gì có sai điều. Tại mình có biết cái gì đâu, mình Phật không mà. Mà khó lắm, tại sao? Tâm thức mình một khi đã biết rồi đó thì liền sanh ra một cái thích và một cái không thích, một cái chấp, một cái xả. Khi nó biết một pháp rồi đó thì liền kẹt, cho nên các thầy niệm cho nó không biết, niệm cho nó không biết được thì liền vậy thôi. Nếu mình biết người ta chửi mình mà mình không có buồn thì không có đạo lý này, không thể nào có anh phải buồn trừ ra anh niệm mình không biết, hoặc là anh buồn mà anh niệm cũng quên luôn thì mới được. Cho nên là các này không phan duy, không chạy theo trần cảnh, toàn là tâm thức, toàn là Phật không, để cho nó không sanh ra được. Nó vừa sanh ra các này cũng trở lại chứ không đi theo nó đâu. Tại vì nó, khi mình đã tiếp xúc với nó rồi đó thì mình sẽ sanh tình cảm. Cái tình cảm nó trói buộc lại, cho nên các này liền biết Phật, xuống ngày biết Phật, không dám đụng nó đâu, vậy con mắt không dám ló liền đâu, không dám đi nhìn cái gì đẹp nhiều đâu, hoặc là chết, không tu được. Tại vì đó là các ngài đã nhắm con mắt liên duyên hoài, có phải là không có đạo lý đâu. Rất là cẩn thận và không có cái nhu cầu chạy ra bên ngoài. Cũng như Chư Hiếu nói, ngài Đương Xê là cái người Hiếu gặp đầu tiên, Hiếu thấy được đó là thức dậy là ngồi trên giường cho tới đi ngủ á. Có ai làm được như thế không? Chỉ ở như này ngày nào dậy 4 giờ sáng là ngồi ngồi trên giường đó, ăn cũng mới một chút xong rồi đi cái sân hai lần, luyện đến vậy xong rồi ngồi đó luôn vậy, đưa cái gì lại cũng vậy thôi, không thành gì, không biết cái gì gọi là tốt hơn là xấu hơn. Cứ sống như vậy là ở trong cái đạo, vui như cái đạo, không có phải là cần cái gì tôi mới có thể vui, tôi cần trong tâm tôi đủ hết. Cho nên là cái ông đệ tử đó là theo hai mấy năm chứ, ông nói ở trong một cái nhà nhỏ, nhà Lê Cô Chê ngồi trên giường, còn tôi thì cái phòng khách nhà bếp, phòng khách nhà bếp, tôi không biết làm sao mà không cho ra ngoài nhà, không cho đi. Tôi thì cứ nùng bùng phòng khách nhà bếp hoài, không biết làm sao, nhưng mà phải ráng chịu cho tới 6 tháng, khi mà ngày đi khỏi phòng nó ổn quá rồi, giống như vậy đó. Khổ lắm, phòng khách nhà bếp khổ lắm. Đó là tâm thức mà, còn ngày thì tôi đâu có cầu, tôi là nội tâm tôi có đủ hết, còn ông chưa tìm được thì ông phải phòng khách nhà bếp. Ông cứ mà xin phép ra ngoài thì không cho. Nha. Ông đệ tử đó xin, cái hiếu xin dừng là đi mua đôi giày cho cái vị đệ tử, cái sư đại ở bên nước đó này không cho, nó không. Hoặc là đi với cái hiếu đó, bao nhiêu lâu phải về. Ông mà người ta tụ được mấy chục năm rồi đó, một ngày tỷ như vậy. Tại vì ông còn phòng khách nhà bếp như vậy thì ông ra ngoài thì sao tôi được. Ở với ngài mà, ngài không có đồng. Thì như vậy mình biết là Phật Pháp mình học tới mức nào đó thì mình mua cái ghế mình ngồi trong bàn Phật sau đời chẳng hạn, không có phan duyên đâu, không cần. Người chúng ta hiện đã thấy được chúng ta thiếu một chút là buồn, cho nên nội tâm phải học được cái tu mới là buồn. Tới chừng già nó buồn hơn nữa, nó không ai hiểu mình, không ai hiểu được mình nữa. Nó bế tắc. Cho nên người mà tu giỏi tới về già càng đẹp, càng già càng đẹp, nó sâu xa lắm.
Hỏi
nha. Quý vị có thể tu được, tâm của ta nghĩ cái gì thành cái đó. Một sáng tới giờ ta nghĩ cái gì nhiều ta coi ta sẽ biết. Ta nghĩ về cái gì nhiều thì ta sẽ biết là ta sẽ đi trọng thai ở đâu. Chắc chắn lắm, tại vì hãy trồng nhiều là có quả. Chắc chắn lắm, nếu ta niệm Phật không thì làm sao mà sanh, ai bắt ta được. Nếu ta cứ khởi cái này khởi kia thì ta muốn mà sanh cũng còn khó lắm. Nội tâm của ta nghĩ cái gì thì sanh cái đó. Cho nên là thường làm sao mà cho tiếng Phật nó phân minh để được trời cho thế giới ra thì ta sẽ vậy thôi. Còn nếu mà ta chưa làm được thì phải ráng, phải tham gia những cái hội niệm Phật, để tầm sư phải đi kiếm sách mà đọc, phải cần các ngày để tâm của ta thuần là như vậy, không nghĩ tới đây được. Thì không nghĩ tới thì nó bắt ta không được, giống như là ông Dương Vương không bắt ta được. Nếu ta khởi ba ác đạo thì khởi cái tham sân si thì không có bắt. Ông không có bắt ta đâu, tại mình khởi thì mình chịu cả. Cho nên tâm mình nghĩ thì chịu cả. Giống như kiểu nói mình nghĩ tới người xấu, mình nghĩ tới họ mình. Tại mình thấy họ là xấu, tâm mình liền xấu. Nên dơ cái tâm mình thôi. Nghĩ tới Phật thì mình được, nghĩ tới cái khác là ta quả. Nghĩ tới cái người đó mình nói xấu họ mà mình xấu luôn. Tại mình đang nói xấu họ thì cái xấu vô tâm mình. Nó là tâm thức mình. Thành ra mình tạo ác luôn. Thành ra mình phải thấy họ là Bồ Tát, thấy họ là đẹp, thấy họ là Phật, tâm mình liền xa. Thấy họ là dễ thương, họ có thể tu thành Phật, cứu độ cho họ thành Phật. Mình sẽ nhìn cái tâm mình trong đó nó phải trong sáng. Nếu mình nó có cái gì không trong sáng đó thì phải sửa. Cả một đề như vậy, nghe tiếng truyền danh, nghe tiếng truyền danh, sửa đổi nó. Sửa đổi nó từ lâu hết rồi thì khi mà nó thuần rồi đó thì bạn sạch. Nó chưa thuần thì phải nhờ ban trợ niệm. Còn ở đây thì không bền. Tại sao? Niềm vui của thế gian tới lúc nữa nó không đáp ứng. Bác sĩ giỏi lắm thì cũng có một bữa nói sẽ không trị được nữa. Phải có một ngày ông bác sĩ nói với mình câu này, không trị hoài được. Rồi như sáng chỉ nói, cái người mình nó có cái mạng đa thức là thấy giống như mình thấy cái thằng Kinh Hiếu hiện tại. Những cái gì của thằng Kinh Hiếu hiểu Phật Pháp và những kinh nghiệm cuộc đời, những cái buồn vui. Mình nhìn mình thấy mình đang có hiệu ngủ phải không? Cái đó là cái thức thứ bảy đó. Thì thức thứ bảy đó nó muốn giữ cái ngã này nó không cho mất, cho nên nó chạy ra ngoài, nó tìm biết bao nhiêu phương tiện để bảo vệ. Rồi là xây chùa, xây nhà, làm bao nhiêu tiền bạc để bảo vệ cái ngã.
nhưng mà có bảo vệ được không, mình hỏi nó coi. Đến một lúc nữa rồi ông bác sĩ cũng mới trị không được, không có bảo vệ được không, ông cũng phải mất cái ngã này. Nhưng mà mất cái ngã này rồi, cái thức thứ 8 nó giữ nguyên vậy. Thức thứ 8 nó mới vô cái bào thai. Khi mà mình vô bào thai mẹ mình thì cái thức thứ 7 nó còn ngủ á, nó chưa hoạt động đâu. Cái thức thứ 6 thì cũng còn ngủ, là nhẹ, thức tai gì nó ngủ hết. Và khi mình chết thì nó ngủ hết vậy đó. Thì cái thức thứ 8 một mình nó đi rồi, nó đi vô bào thai. Xong rồi khi mà ở trong bào thai đó, mẹ mình đó mới nuôi cái thai mình, bắt đầu nó có con mắt, có cái tai, từ từ nó mới sanh ra. Khi mà sanh ra con mắt tiếp xúc thì cái nhãn thức liền có, cái mặt nạ thì tới làm cái nhã nữa. Rồi nhã lại muốn bảo vệ cái nhã này, tạo biết bao nhiêu ác nghiệp để bảo vệ cái nhã này. Bảo vệ cái nhã này khổ thế như vậy mà anh cứ muốn bảo vệ, mà bảo vệ cái thứ bảo vệ không nổi, có ai bảo vệ được đâu, tới 100 tuổi cũng phải thôi. Cho nên người ta dục cái này qua không bảo vệ được, toàn là thương Phật. Muốn chết thì nào thì chết, không bảo vệ được. Người ta toàn Phật thì người ta đem cái Phật nó vô thức thứ 8 đó để cho bạn sanh. Còn mình thì cứ sợ, cứ theo thức thứ 7. Nó là nói với thức thứ 6 á, niệm Phật nói với thứ 6 là giặc mà, là thằng giặc. Nó cứ đem vô để nó bảo vệ, nó đem toàn cái Phật ác vô. Còn cái thức thứ 8 thì nó im, nó không có ý kiến, đem vô cái gì tụi sẽ chịu. Thì nhiều khi quan ước lắm, tôi có muốn mình phải đem cái ác vô để tôi phải đọa. Thành ra là người ta không có nghe lời đó đâu, không biết là chạy theo đi kiếm gì đâu, mà ta đem Phật vô, ta cứu cái thức thứ 8. Thì Niệm Vân nói là nếu như mà không có biết cách đó thì cái thức thứ 7 và thức thứ 6 nó trói cái thức thứ 8 thì ta chết. Nó đem vô tỏa hàng những thứ không có vừa ý không ạ, nó trói mà. Còn ta muốn giải thoát á, là ta đem vô toàn pháp giải thoát cho cái thức thứ 8. Tại vì ngày nào đó cái ngã này sẽ hết, là cái ngày ta chết. Bảo vệ không nổi đâu, phải không? Nó sẽ cái thứ bảo vệ không nổi thì ta dục đi. Nhưng mà mình sợ quá, tại vì mình sống mình thích mà. Cho nên là cái này hiểu được là cái này kiêu tu không lo nhiều đâu, không nghĩ nhiều, cứ lo tu thì sẽ giải thoát. Tại vì Phật rất linh thiêng, hãy cầu là có cả. Thì linh thiêng tới ngày năm chung mình thấy ngày mình không có ngờ. Sao vậy, tôi còn lắm thế này, thương quá vậy. Mình liệu mà có bao nhiêu lâu rồi thương đến như vậy, đó là tình thương của cái này. Cố gắng vậy. Cảm ơn cô. Chị cứ tóm lại một cái nữa nha. Đầu tiên là vô đạo thì đầu tiên là phải tìm người thầy giỏi. Nếu không có thầy giỏi thì không có giải thoát. Vì thầy mà không có thì anh có giỏi lắm thì cũng không làm được. Cho nên phải tìm người minh sư. Thì như chữ Hiếu Kinh Hiển đó là minh sư là lễ quan đại sư, không có ai đâu. Học cũng lễ quan. Rồi khi mà học được thầy rồi đó thì cái điều thứ hai là buông xả bản duyên và không tham đắm, không chạy theo, không đam mê một cái gì. Tại vì thí dụ như mình nói mình đam mê một cái gì đó thì mình phải mất một ngày tới 5-7 tiếng gì đó. Chứ mình cứ xem kia mình sẽ mất 2-3 tiếng nha. Thấy không? 2-3 tiếng đó là khi mình ngồi tu nó lại nghỉ phim, không lại mất 2-3 tiếng là đã mất hết ngày. Cái xem phim nó mất hết một ngày tu rồi. Ba thứ rồi. Là gì tu được. Mình thích ba thứ thôi là mất hết 8-10 tiếng về. Nhiều khi mình ở không là không tu lại đi du lịch là mất hết luôn. Nó là như vậy đó, cho nên là nếu không buông xả nó thì trong tâm nó sao tu được, sao nó có thể niệm Phật được. Cho nên đầu tiên là phải buông xả đi, phải biết tâm, phải học làm sao trong tâm nó trống vắng, không có cần nhiều nữa. Cái đó là điều đầu tiên. Nếu làm không được cái này phải ráng làm bao nhiêu năm làm cho được cái này, không biết bao nhiêu lâu. Được có chí thì làm nhanh, được có chí thì việc làm hoài không được chứ. Nó cứ mê cái này nấy kia sao tu được. Đó là đầu tiên, nếu không muốn xả bạn kia thì tâm tình nó rối rắm như vậy làm sao được Phật. Buông hết rồi khỏe lắm, không cần nữa, rủ đi chơi không đi, không có hang gì hết á, ngồi một chỗ khỏe rồi đó. Thì bắt đầu tiếp vào đọc lên, bắt đầu nghe mới phân mình biết là không gian của ta tu rất rộng. Thời gian ta tu rất nhiều, người ta nhìn ta không còn chạy theo gì được cả. Thế là điều kiện thứ nhất đồng sư học đạo, điều kiện thứ hai là buông xả bạn duyên, điều kiện thứ ba mới là lựa cái pháp tịnh tông này để mà vào. từ đây bắt đầu có tiến thân, ngày đêm đều là đem Phật đi trung tâm nhớ nghĩ thương lắm. Tập lâu rồi thì bao nhiêu phiền não nó cũng là Phật hết. Như nó đang nói thị phi vậy đó, mình cứ nói Phật hồi nó cũng Phật thế. Nó đang phiền não mình cứ Phật hoài. Chứ không phải là mình trừ nó, mình trừ nó là mình thua đó. Mình để ý tới nó là mình sẽ làm bạn đó đó. Mình cứ cho nó phiền não mình Phật hồi nó chịu nổi đâu. Hiểu không? Mình khỏe không? Mình không cần lo cho nó mới khỏe, chứ mình sợ nó quá thì không được. Mà mình lại gần nó không được. Mình cứ cho nó suy nghĩ, mình ngồi Phật, Phật ngồi nó cũng nó rối loạn hết trơn. Phật hoài sao không suy nghĩ được? Nó giận lên nè. Phật hoài vậy? Nhưng mà cứ Phật, ông cứ suy nghĩ đi, tôi cứ Phật. Phật một hồi ông nghĩ không được, tại vì tôi Phật rõ quá thì ông vẫn thành ra một chuyện. Thành ra một hồi nó ngớ ngẩn vậy. Mình hỏi là gì nãy mình nghĩ cái gì vậy, nó không nghĩ là đó là như vậy. Cho nên Phật riết rồi thì toàn tâm là Phật, suy nghĩ vọng tưởng nó cũng theo mình Phật hết vậy đó, là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mình niệm không khéo á thì nó sẽ kéo tiếng Phật mình theo nó. Mình niệm Phật mà cứ theo nó làm chủ mình. Cho nên phải niệm rất phân mình hệ quan, đó là niệm niệm cho làm rẻ, tai nghe cho làm rẻ, tâm phải làm rẻ. Từng câu từng chữ phải rất phân minh, đây là Phật, Phật đó, ngài đó, giống như mình nhắc cái người đó, ngài đó, hay là Phật, Phật đó, ngài đó, nhắc nó, nhắc cái trung tâm gì cho tâm mình nhớ ngài, cho mình duyên tưởng vô ngài, tâm thức mình toàn là ngài, thì là giải thoát. Giải thoát ở trong cái tâm thức đó, trong tâm thức đó là giải thoát, tại nó không có ba đạo, không có ba thiền đạo đâu, tại vì có đầu thai trong đây. Nhưng mà khi buông này ra nó liền có lục đạo, nó liền vô, nó liền vô, nó bắt tay tại vì cái bàn cái ghế nó liền vô. Còn cái này Phật không, nghĩ cái bàn đi mình cũng Phật, Phật không biết cái bàn cái gì nó cũng lúng túng mà. Cho nên nhà Hiển Vân nói là uống trà không biết là trà, uống cơm không biết là cơm, cái đó nó quá là sâu xa. Niệm cho tới nó không biết luôn, nó ngớ ngẩn luôn rồi, thì thành ra là không buồn. Trà mà biết là trà thì không có còn dở. Thì cái người như thế thì làm gì có phiền não nữa. Trà mà không biết phiền não thì sao mà biết nó là cái gì. Tại vì cái tiếng Phật là quá lượng, cho nên nó chiều sâu của cái môn này nó quá sâu xa, nó có thể đi sang hàng dặm. Dạ thôi nha quý vị.
Thầy nói là mình muốn học đó, đạo á thì mình phải kiếm một thầy minh sư.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà thầy minh sư là thầy
ngạn quan. Ngạn quan sách của ngạn quan phải đi mở sách ra mà xem chứ làm sao. Đúng ra thì có những vị thánh ở thế gian mà thời của mình hiếm quá thấy. Đúng ra mình ví dụ có các vị thánh ở thế gian thì mình đi tới, mình cũng bao nhiêu ngàn dặm xa xôi mình cũng phải tới mình mới học được pháp. Bây giờ không có thì mình phải nhớ sách, mình sách thì dịch ra tiếng Việt hết rồi, đó là phước của người đi. Không có dịch là mình chết luôn, không biết làm sao, tôi biết đường đâu mà tìm.
Ngày hôm nay tụi tôi đến đây cũng là minh sư,
nhưng nếu dắt các vị tới nghiệm mà thì nếu có thể dắt cái tâm của mình đi tới nhà thì nếu làm được cái đó. Mà chỉ nếu không thể đem cái pháp đó mà dạy các vị bản sanh được, mà phải dắt các vị đi nhập này. Đó là khi mà chỉ nếu còn trẻ, chỉ nếu đọc cái này hay quá thì chỉ phát tâm đó. Cái này quá hay mà người Việt ta không có biết, chỉ nếu mới đi giảng là tại vì muốn đem cái này cho người Việt mình biết, đi lại học của ngài. Bởi vì bài giảng chỉ nếu toàn là của ngài không, quý vị nghe sẽ biết chỉ muốn dắt các vị tới ngài. Nhưng mà chú Hiếu của người nói đừng theo chú Hiếu, theo ngài. Nhưng mà các vị cũng biết ngài, chú Hiếu biết. Chú Hiếu dắt tới, nắm tay kéo lại, đây nè, đây là thầy nè. Thì mình tới mình học mình sẽ biết cái sự vi diệu cỡ nào. Nhưng mà tóm lại, Phật rất linh thiêng, nên cái chịu không nổi á, chỉ cần mình nhớ, mình nghĩ liền có. Giống như Quán Thế Âm vậy, linh thiêng chịu không nổi á, thể mình tin là liền được. Ngài từng bi lắm, mình chỉ nương tựa ngài thôi chứ làm sao thoát được. Mình giúp cử giúp động đều là ác mình, làm gì cũng có tội hết rồi. Cho nên là nhờ ngài, cho nên tin tưởng nơi ngài, tin tưởng nơi ngài rồi đó thì được ba được gia trì. Thì Nhãn Quan nói cái người mà đã tin Phật được rồi là trong tâm giống như đứa bé thơ mà nó lạc tay của mẹ nó ngoài chợ, thì nó chỉ tin mẹ của nó thôi. Người lạ nó sợ thì nó kiếm mẹ nó, thì trong tâm bà hiểu mẹ nó à, cho thấy gương mặt bà mẹ thì mới yên tâm, thấy chưa? Cũng như vậy, ta tin Phật cũng vậy, khi ta gặp mẹ ta sẽ rất khổ, cái lòng của ta như vậy đó. Lúc nào cũng mơ tưởng nghĩ là tin tưởng nè, thì tin ngày như vậy thì Nghệ Quang nói đầu tiên là Phật lực gia trì, Phật sẽ gia trì cho ông. Cuộc đời đó ở trước bao nhiêu tai nạn ông cũng còn đâu, rất là tốt cho cuộc đời, trừ ra là nghiệp ông rất nặng thì mới bị quả báo, mà bị quả báo cũng tiếp dẫn quả sanh nữa. Đó là Phật lực gia trì. Phật lực gia trì đó thì tâm ông không có bị sợ hãi đâu, bởi vì cái người niệm Phật nó khổ mấy cũng sợ, cái tâm ông bị rối, có cái nơi nương tựa mà Phật gia trì thì ông không bị hoảng hốt, ông có bị thất trí đâu, tâm thần ông lúc nào cũng có cái sự gia trì. Đó là Phật lực. Pháp lực là cái tiếng Phật hiệu của ta, cái môn tịnh độ ta tu lại gia trì cho ông. Rồi cái tính nguyện là cái tâm chân thành của ông lại có cái lực gia trì, cho nên ba lực gia trì cho ông. Người niệm Phật mà được ba lực gia trì đó thì tiền não tình nó tan hết rồi. Thì cái Phật lực gia trì thì các vị nào biết thì ta nhớ được nghề, ta sẽ yêu mình, các vị sẽ biết, không phải là nói cái miệng đâu. Các vị nào mình niệm A Di Đà Phật thì chưa có gì đâu, mà mình nhớ nghề nữa đấy, mình nghĩ đến nghề rồi mình sẽ thấy mình yên cả đó.
Dạ thầy, dạ bạch thầy, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật thì nó
Nam Mô A Di Đà Phật là hết lòng cung kính, rất tốt. A Di Đà Phật thì nó dễ nhiếp tâm, mà nó không đủ cung kính, mà rất là nhiếp tâm sâu xa, cho nên ta xài hai cái, không bỏ cái nào hết. Tại vì cái A Di Đà Phật Nguyễn Quang nói người nào mà chấp trước không niệm Nam Mô thì khó mà sanh, tại nó không có đủ cung kính. Cho nên Chư Hiếu nói cái người ta tu đó, đầu tiên ta vô ta niệm Nam Mô rất thuận, chết chừng nào mà ta niệm bốn chữ cái chữ Nam Mô nó khó chứ mà. Tại hay chưa, cái người nào niệm lâu thì Hiếu sẽ biết ta niệm Nam Mô Di Đà Phật hết lòng, tại Nam Mô là quay về nương tựa, con muốn ở gần ngài, con gần ai, gần Phật Di Đà, cái câu là vậy đó, con muốn về ở chung với ngài, con muốn về ở chung với ngài đó. Sau này A Di Đà Phật, mình đọc A Di Đà Phật mà chữ con muốn về nó nằm giọng. Cho nên cái lòng cung kính cũng như sáu chữ thì mới được, chứ nếu mà không có cái chữ Nam Mô thì quỳ quá không đủ kính rồi. Cái như kêu thẳng tên này, cái này là phải hết lòng, nhưng mà người ta đọc bốn chữ mà cái tiếng Nam Mô đã sẵn ở trong tay, ta niệm sáu chữ quá lâu rồi, người ta đã hiểu được cái ý nghĩa của câu này, cho nên là phải xài hai bên. Để qua nó, nếu mà người đó chắc không có niệm sáu chữ thì khó rồi, người la lắm luôn á, đừng cho đâu. Thì cho nên là nếu mà ở bên Tịnh Tông mà trong cái đạo tràng thường đã niệm sáu chữ á, là khoảng 10 phút sau ta niệm bốn chữ là nửa tiếng mà vậy.
Con nghe trong cái băng mà thầy giảng trong cái chip á, giọt phá hay
thấy đó là hay quan chắc các vị thấy này
quá hay. Thầy giảng cho mấy nhỏ mình
A Di Đà Phật. Dạ là thầy, con có một cái điều này con kính thầy dạy dùm cho con. Nhiều khi con đọc mấy cái lời nguyện của Phật đó, con thấy con cảm động quá, con thấy Phật thương xót mình quá, là như cái con chảy nước mắt. Mà nhiều khi cái con lại mình nó cứ mắt con khóc hoài, thì có phải là cái bi tâm nó bị ma nhập ra
không? Không có đâu,
con thấy con cứ lễ Phật mình nó mắt nó cứ chảy hoài
đó là căn lành. Nhưng mà nếu tâm mình nghĩ tới nó thì liền rơi vô cái pháp của nó, cho nên tâm nghĩ là sự thật. Nếu mình thường nghĩ tới cái đó thì cái sự bi thương ở trong tâm mình, nếu nó bi thương mà mình nghĩ Phật khó lắm, sâu xa lắm. Tại vì tâm thức mình duyên thế, nó bi thương mình cho nó là bi thương, mình biết nó là tai họa thì liền bị tai họa, tại nó đang trong tâm mình, nó là cái pháp trong tâm. Khi ở trong tâm ta biết cái đó là tai họa, ta không để ý nó, ta không biết là nó khóc hay nó không khóc, ta cũng Phật. Mình khóc bao nhiêu khóc đi, mình cũng Phật, sợ cái gì thì nó không sao. Còn nếu mình bỏ Phật ra một suy tư, nó coi chừng bị ma dừa. Thì đây anh nghĩ tới rồi, anh nghĩ tới ma rồi, trong tâm đang nghĩ mà, phải không? Phải cái chuyện ma thì như tao không, anh đang nghĩ rồi, anh chiêm cảm rồi, anh nghĩ thì bây giờ nó mình nghĩ tới người âm thì có người đâu, không nghĩ thì sao có, Sao thấm mình không có mà.
Con niệm con lại khóc một lát cái chảy nước mắt mình.
Cái đó là sao vậy?
Lại dạ, là nhiều con khi con cứ lại hoài rồi nó mắc sầm
cái đó thì
còn hết
rồi. Ví dụ như khi trước chị Hiếu ra từng tụng kinh Pháp Hoa rất nhiều đi. Ví dụ thôi nha. Bây giờ mình chị Hiếu nghe ta đọc một tụng kinh Hoa đọc lên Hiếu khóc liền á. Tại vì chứ Hiếu đọc cái này nhiều quá. Kiếp này nó cảm ứng như vậy nè. Đọc lên là chị Hiếu thân tình lắm. Cái này là phát gì tôi quen, tôi thích quá. Thì nước mắt nó đều rơi vậy đó. Đó là tại vì tiền kiếp hoặc là chỉ là pháp sư giảng kinh Pháp Hoa nó còn khác nữa, nó sâu xa với tôi quá. Cái này tôi nghe tôi chịu rồi, nếu mình nghe là mình phải quỳ xuống mình chắp tay chứ mình không thể thường được. Đó là tại vì cái kiếp trước mình đã từng tu cái này. Cũng như bây giờ cô niệm Phật mà sẽ nói là kiếp trước nó từng niệm Phật, phải là nhiều kiếp niệm Phật. Bây giờ niệm lên nó niệm vậy, và là kiếp trước là từng đọc kinh, tập những cái bài niệm của Phật, bây giờ đọc lên nó liền vậy. Đó là căn lành rồi, để quan nó cho biết kiếp trước mình đã từng tu hành, chỉ là vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình chấp giữ cái đó như vậy tốt quá thì không, mình khóc hoài cho tốt thì vậy quan mới vỡ. Tại vì đó là kiếp trước tốt quá, cho nên ngài nói nó là tốt, nhưng mà đừng để tâm. Biết nó là tốt thì nó sẽ tốt, để tâm vô thì nó mất cái Phật, mà nó lại rơi vô suy nghĩ không biết là trừ nó hay giữ nó. Thành ra rồi tự mình làm rối thôi, chứ nó khóc nó không có làm mình rối. Tại vì tâm mình không vững nó rồi. Ăn thua suy nghĩ là hãy mình phải đi nói thì não chuyển thành người này, chuyển thì không phải là tất cả. Cái đó chuyển thành tôi đã từng tu nhiều, giờ tôi ráng lên, tôi sẽ chuyển cái khóc đó. Nếu mà không biết thì cái khóc đó nó kém xuống mình, cái chuyện mình niệm khóc không dám niệm được, đó là ma rồi. Nếu không dám niệm nữa là ma rồi, không đứng niệm nữa là hết giải pháp rồi. Cho nên nó không cản mình được, cái khóc nó không cản được tiếng lọt của mình thì nó là thấy cái gì mà cản Phật ta, cái đó là mình. Nó cản không nổi ta, nó là thiện. Cho nên những cái phiền não nhiều khi ta vẫn niệm Phật được, nó là thiện. Có những cái việc thiện nhiều khi ta không tu được, nó là thiện. Cái gì cũng chuyện rất vui làm cho ta không tu được, nó là
thầy.
Còn những chuyện mà ác, ta rất giỏi, tu rất tốt, buồn quá, tôi niệm Phật hoài, biết sao vậy? Thành ra cái buồn nó là thiện, đó là chuyển. Còn mấy thì bồ đề chuyển thành thiện nữa. Đó là ăn của ta thôi, chứ không phải nó. Cái bản chất nó không phải là bồ đề, cũng phải là thiện nào, mà tâm ta nhận biết nó, xong người ta chuyển vô pháp thiện là Phật ác. Đó là trí tuệ để mà học.
Thưa thầy, thầy về bên mẹ thầy nói là minh sư bên Phật giáo Việt Nam có hòa thượng Thiền Tông, thầy
như vậy
đấy là một vị
đúng như vậy.
Con cứ làm sao trong việc thầy thấy
ngày Thiền Tông với một vị là ngày mình gì? Ngày mình dịch cái Di Đà, anh Di Đà sẽ sáng và thượng
thầy Lý Việt Nam.
Con cái đó
khác với Việt Nam là cũng là minh sư đúng rồi. Cái vị Việt Nam giỏi lắm, ngài mà dịch cái gì cái Di Đà sơ sa đó chỉ rất lắm. Như là ngài mới có một viên sa lợi.
Phải tí tình đó thầy.
Dạ.
Phải thầy tí tình đó thầy.
Chị hào đọc là ngài gì mà giỏi về luật lắm. Cái hiếu tình qua được. Nhưng mà minh sư đại khái thì ngài Thiền Tâm nữa. Ngài Thiền Tâm đó không có ngài thì mình có đáp ứng trình độ đâu, ngài không biết đâu. Không biết ngày qua đâu. Nhờ đó mình mới biết. Chứ Hiếu cũng nhờ cái đắc tình độ đó mà bắt đầu mới cầu nguyện cho gặp cái năm sau, thì cầu nguyện tới một lúc thì như hoài vậy đó. Hiếu mình là cái cầu là có ấn, Hiếu gặp được tình chỉ quý quá, thì gặp được chỉ đọc cũng mê quá, mà đọc thì muốn nghe giải thích rõ cái sự việc đọc cho mình được hiểu, mà đọc hoài sao thấy không có giải thích rõ gì, thì sau này mới biết tại giải thích quá rõ rồi sẽ nó dễ quá. Tình nhiên phải giải thích nhiều mà ông cần một tưởng sâu lắm, sao mà cần khắc nghĩa dữ vậy. Ông tin ngài là ngài niềm tới mà tự nhiên mà phải khó, cho nên sau này khi biết ngài nói ra hết rồi mà mình cường tưởng cái gì xấu xa lắm mình đi tìm, chứ thật là ông tin là ngài sẽ cứu ông, giống như mình tin quán cái ông thì mình ghi biển ai mà hãy nói mình. Đúng rồi, ngài là minh sư mà. Đúng rồi, ngài cũng theo là Lý Minh Nam, cái ngài cũng ra như vậy đúng. Buông xả bạn duyên nhất hướng duyên niệm. Đó là cái bí quyết rồi. Để Đại ca, cái Hiếu nói mà làm sư học đạo xong muốn xả bạn duyên, nếu mà không muốn xả đó thì ngồi yên không được. Người nào mà ngồi yên không được là không muốn được.
Dạ thầy, thầy tí tịnh đó thầy, khi mà thầy ra đi đó hào quang nhiều lắm.
Đó là tướng lành đó cô. Dạ,
dạ. Hào quang bông sen đồ đỏ ra.
Phải người thường đâu, dạ, công đức lớn lắm.
Dạ, nói thầy, con nghe nói thầy, thầy làm cho thầy, thầy, thầy làm cái pháp sư đó, pháp sư dược sư đó, mà thầy nói thầy tí tịnh mà khi mà dịch kinh nó phải nín thở.
Đúng rồi, dạ. Tại vì kinh, dạ, kinh dạ. Sợ với lại...
Tốt lắm, dạ.
Dạ. Dạ. Nếu mà người xưa kể người ta che cái miệng lại,
dạ,
ta sợ
dạ,
ho hay là...
Dạ, nó không có nước miếng đâu nữa.
Nó làm cái nước miếng mà nhăn vô,
dạ, nó kỹ lắm. Dạ. Cứ như vậy là thành viên là thầy. Thầy ra đi tốt lắm.
Tính, tính Phật lắm. Dạ.
Dạ, anh Di Đà Phật. À, xin thầy khai thị cho cái câu nói là à, khi mình niệm Phật thì mình lấy cái quả thành Phật của Đức Phật A Di Đà làm
cái nhân nghĩa.
A Di Đà Phật, xin thầy khai thị.
Đúng rồi, lấy cái quả. Tại vì sao? Phật là cứu cánh, phải không? Phật là cứu cánh, cái Phật là hạng nhất rồi. Cho nên mình nhớ ngài đó thì phải đem vô tâm mình không? Phải đem Phật vô tâm không? Thì cái hạt giống nó trồng vậy chúng ta phải cái quả là Phật đó, mình nhớ Phật, cái quả là thành Phật, mình muốn Phật, mình muốn thành Phật, muốn cầu Phật, cái quả đó là cái nhân địa tối thắng của Phật mà mình đem trong mình, tâm mình trồng cái nhân sự tiếng Phật mình đem vô thì cái thứ thứ tám liền chữa Phật đó là Phật đó, thì cái đó là cứu cánh. Tại vì không có cái gì mà bằng Phật hết ở trên thế gian này, không có gì bằng ngài là hạng nhất mà mình đã đem tâm mình duy như ngài, là trồng cái nhân địa tinh tế quả giác, mà trồng được cái nhân địa tinh hành, đó là tinh trồng. Nó sâu quá là sâu, cho nên là pháp là pháp tối thắng, không có công đức nào qua nổi được. Đem Phật đi trung tâm, tâm nào cũng là Phật, tâm nào cũng là Phật, tâm ta là Phật, tâm nào tâm là tâm ta là Phật, không như vậy thì liền cảm ứng đạo gia, trong lòng không còn cái khác đâu. Thì các người niệm như vậy thì trong lòng ngay đến đều là Phật, niệm riết rồi vui không thể nghĩ bàn. Vui như bay, giống như bay lên trời. Tại vì Phật không.
Thưa thầy, nhớ Phật, nhớ Phật là mình nhớ thế nào hay là mình niệm Phật? Nhớ Phật sẽ niệm Phật. Nhớ Phật và nhớ bằng
Phật đó, đó là đúng là như vậy. Thì hỏi như vậy. Thì như giống như là, giống như là đó, ví dụ mình là người trong tù, mình biết ông nhà vua bên ngoài, ông có năng lực cứu mình chưa gặp ông đâu. Nhưng mà mình có thể cầu xin, mình có thể tin tưởng không? Tại mình nhiều người cứu được quá, nhiều người được ca tụng quá, thì mình nhớ mình cầu xin, mà không biết ông đã chưa được gặp được. Nhưng mà cho người ta giới thiệu và biết mà nhiều người đấy đã được cảm ứng, thì mình liền hướng tới ông mình xin và trong tâm mình đọc tên ông thì mình cầu vào.
Tức là mình nhớ Phật thì niệm Phật, niệm Phật tức là nhớ Phật.
Hai cái đó là một thứ, cũng như là đứa bé thơ đó, nên dắt đứa con của mình bao tuổi ra ngoài chợ, bỏ tay nó mình trốn thì nó kiếm mình trong miệng, còn mẹ ơi trong tâm thì mong mình. Và cái đứa con nít thường nó không hiểu được đâu, nó hỏi gì lúc đó phải đọc tên mình phải nhớ như sao. Và còn đứa con bé mà bị nạn nó không cần hỏi gì đâu. Còn đứa con bé thường nó không bắt chước được đâu, nó không có nặng giống đứa bé đâu, trừ khi nó bị. Cho nên nói thấy xa bà là khổ, đó là bà nhẹ thôi. Có phải chỉ một chuyện hẳn là Bồ Đề. Xa bà là khổ thì mới có cái lực này, mới có lực cầu Phật được. Cũng như là thấy nguy hiểm rồi, có thể là mất rồi, biết hỏi ai bắt cóc rồi, thì mình mới cầu mẹ của mình. Bắt cóc mà rồi nguy hiểm quá, thì mình cầu mẹ của mình, thấy cái gương mặt của bà. Bà sẽ giúp gì trong tâm là tin bà. Bà sẽ không bỏ mình, đó là tin Phật, không bỏ nhà, muốn Phật tới giúp. Thì cái người bị nạn mới có, cái người mà đang hưởng phước không có cái này. Thì nếu mà người đang hưởng phước á, thì Bồ Đề làm gì nào rồi. Cho nên phước đó rất nguy hiểm. Còn người đang khổ đó, bạn sanh rất đông. Cho nên là, thắng thua ta học Phật Pháp, ta biết ta đang nguy hiểm. Bởi vì này, nếu mình đang người khai trị mà, người của mình như con cá nằm trong nồi, dưới nước nó đun sôi vậy, nó sắp sửa nóng rồi mà mình không biết. Thế chừng nó nóng não lên là sao? Đó là não định tử. Cái già không được. Cái tai ra, cái tim ta nó sai vị đi. Nó nóng lên là từ từ ta sẽ chết, ta sẽ mang thai. Nó khổ không thể bị được. Nhưng mà ta không biết, ta cứ chơi như vậy. Người mà giác ngộ thì người ta biết cái đó sẽ xảy ra rất nhanh. Thì là đứa bé bị mất mẹ rồi đó. Thì bắt đầu đi tìm. Khi đi tìm thì không phải là phải nhớ, là phải tìm. Đương nhiên là hai thứ đó đủ hết. Nhưng mà không có cần thắc mắc, nó là tự nhiên. Con bé mà nó gặp, nó làm mẹ nó đâu có cần phải nhớ mẹ nó, đương nhiên thôi, nó cần. Nó là tự nhiên, nhưng mà cái người chưa có giống được thì sẽ rất khổ. Học cái này học không vô được. Như đứa bé bình thường, khi được học trước thì mẹ đang biết cái lên sao có kiếp được.
Nó
mất
chứ lạc mẹ là
cứ
má ơi, má ơi,
má ơi. Cái miệng má ơi mà cái tâm nó ta là kiếm bà cho kẹo cũng không hết khóc được. Cũng như mình khổ quá mình kêu Phật vậy đó. Kêu Phật ơi, kêu Phật ơi thì đương nhiên giống như bây giờ mình đã chỉ xuống vô đầu mình sẽ hiểu. Mình kêu Phật mình sẽ nhớ rất là xa, rất sâu xa kìa. Nhưng mà buông cái xuống ra mình nhớ nổi. Đó là như vậy. Cho nên mình phải tập tu tới chừng nào mà lúc nào mình cũng có thể nhớ như người ta đang chỉ xuống cái đầu thì mình sẽ thành. Đó là ngày đêm, cái đó là biết hướng chuyên niệm, một lòng chuyên tu đó, đó là tâm thật đó. Còn ta thì buông cái xuống ra, ta nói trời kiếm tiền, kiếm cái điều vui khác, cấp hoặc tiền tại chưa cần. Nói chuyện nguy hiểm quá đem ra xài giống như vậy đó, đem ra không kịp tự nhiên. Còn các ngài đó là lúc nào cũng là thời nguy hiểm. Để nhãn quan nó chuyển tử nó nhớ trên đầu. Đấy là pháp giải thoát các ông không để ý. Đấy là lời chân thật đó các ông không biết. Khai niệm mãi các ông không hiểu được. Không, không cứ lo niệm Phật đi nhưng mà vọng tưởng nó không trừ được. Tại cái này em không hiểu. Xong trừ nó cứ ham vui và cứ cất ngày đi rồi. Không cứ niệm Phật nhưng mà cứ cất ngày đi à. Thì ông niệm hoài cũng vọng tưởng hoài thôi. Còn người ta đó người ta hiểu được, người ta biết là nguy hiểm, người ta nhớ mong, người ta cầu giải thoát, lòng người ta chuyên tâm khác mình. Cho nên là người chấn thập niệm Phật sẽ khác người được. Đó là tấm lòng của họ, cũng là tiếng Phật hiểu thôi nhưng mà nó khác.
Vì là Phật là con vui kém cho nên con có thắc mắc nhiều. Đức Phật A Di Đà phát nguyện cứu độ chúng sanh, đó là cái món quà mà con nhận được và con cất vô nhà của con để vào trong tâm của con. Và như vậy thì khi con dùng cái món quà đó con niệm Phật, như vậy thì cái câu niệm của con đã có Phật A Di Đà nằm ở trong câu niệm.
Đúng rồi.
Như vậy thì con có cần phải nhớ nữa không?
Thế đó là nhớ rồi. Dạ. Thì Chư Hiếu mới nói, có người hỏi Chư Hiếu nhớ Phật làm sao? Chứ nếu nó không biết cách nhớ là sao thì đó là nhớ đó. Dạ. Không có nhớ sao hỏi được.
Tức là dạ. Dạ. Dạ.
Không nhớ sao biết được hỏi. Dạ. Ví dụ như mình nhớ, phải nhớ cái hình ảnh sao thì không biết đó là nhớ đó. Không nhớ thì có ngày trong tâm mà đâu mà không biết ngày sao. Không biết là nhớ rồi. Đâu phải quán âm đâu, phải không? Là ngày mà. Cho nên mình hãy duyên cái tâm mình vô riêng có ngày. Không biết duyên kiểu nào pha vô cái mình trốn về.
Dạ. Thay cho Phật. Còn một cái nữa là như vậy thì khi mà mình niệm Phật thì mình niệm có Phật A Di Đà trong cái niệm của mình, có tất cả 84 dạng pháp môn đều nằm trong cái câu A Di Đà Phật. Như vậy thì bây giờ nếu mà mình đi ra ngoài để mình kiếm cái gì để mình trợ cho cái câu niệm Phật của mình thì có phải cái đó là dư?
Cái mà trợ đó là không phải mình đi kiếm nó mà mình tùy thuận mà làm. Không phải đi tìm cái trợ đó, cái trợ đó không phải là chánh, không cần tìm, giống như mình gặp thiện cũng là gặp thiện không bỏ tại bỏ đó, anh không phải là người tu rồi, mình không phải là người tu mới gặp thiện mà cứ bỏ qua tại sự tình thương không có, thương chúng sanh thì sao mà anh có chúng tu được, anh không hiểu Phật pháp, người hiểu Phật pháp không bỏ cái này, nhưng mà không đi tìm. Hãy thấy cái điều làm thì không biết, tại vì trong tâm tu Phật là chánh, cái này gặp qua là làm. Thấy người ta nghèo mình cho tiền cho xong, tại vì cái này là đương nhiên rồi, đâu cần phải đi cho, yếm đi cho, nhưng mà gặp thì không thể bỏ qua. Rồi là tùy duyên, là trợ duyên để tu hành, tại người của mình nếu mà không có phước thì không tu được, không có phước thì trói mình hết làm gì mà có ăn, ăn cũng có mà sao mà tu được, không có phước không có cái gì xài cả, nước cũng đủ uống được sao mà tu. Cho nên là phước rất quan trọng, nhưng mà không phải đưa hạng nhất, phải có phước mới tu được. Nhưng mà tùy duyên mà theo, gặp cái gì có thì cứ làm, mà không đi tìm, mà ở trong tâm tạm Phật, mà không bỏ, lại không bác cái đó, lại không tìm. Nhưng mà bởi vì một ý niệm khởi lên liền công đức liền tới, tại trong tâm ta là sanh phước, ta liền nghĩ chuyện tốt không, phước có liền sanh. Trong lòng của ta toàn nghĩ thương, nghĩ tha thứ. Vậy chứ nếu nói mình tha cho người ta, mình cười, cười hơn là mình giận người ta. Mình giận người ta mình sẽ khổ, mình tha người ta mình cười, thì mình muốn cười thì mình tha. Đó là pháp của Phật. Mình bố thí, mình vui có được người nhận, cái người nhận cũng phải mang ơn. Họ bị trở về đây, họ vui, nhưng họ còn bị cái mang ơn. Còn mình rất tự tại, cái người thí nó còn vui hơn nữa. Mà cái người thí phải là người rất tốt kìa, thì mới hưởng được niềm vui này. Khi người bố thí mà không có tốt thì sẽ suy nghĩ, không biết bố thí rồi anh có cho tôi lại cái gì vậy, anh có trả ơn không, hay sao này anh lại nói nặng tôi, khác tôi khổ cho tôi chết luôn. Thì cái người thí nó không vui. Cái người thí mà giống như đang niệm Phật mà gặp chuyện cái thí liền vậy đó, không có quan trọng cái này, tại tôi có Phật tôi gặp thì làm, thì cái người thí nó rất buồn. Mình thí một cái buồn mấy ngày trời, anh buồn hoài kiểu như vậy. Đó là pháp của Phật mà, pháp vui. Để Quang nói, nếu mà mình còn giận dữ, mình còn hệ người đó, thì quán gia không có thể tha thứ cho mình, thì lâm chung của mình sẽ chứng nạn. Còn nếu mà mình đã thật sự ăn năn rồi đó, thì đời của mình sẽ không có chứng nạn đâu. Lâm chung cũng rất đẹp, tại vì khi mà mình đã thật sự là sám hối rồi đó, không làm lại khổ nữa đó, thì quán gia sẽ để yên. Mà Phật Di Đà, khi mà mình niệm thì ngày lại trong tâm mình, thì chỉ giảng thêm nữa là ngày trong tâm mình không phải là mình niệm nó như là Phật là ngày nghe, ngày từ đó sang ngày mai là nghe đâu, không phải đâu. Ngài ở trong tâm mình đó, tâm mình với ngài là một thể đó, ngài không cần mai rồi đâu. Cho nên trên hiếu nói người ta tưởng là mình niệm là Phật ở bên ngoài Phật nghe, bữa nào Phật quên bay lại sao? Không có chuyện gì đâu, ngài ở trong tâm mình đó, cho nên niệm gì nghe, ngài trong tâm mình bởi vì mới dễ như vậy đó. Niệm được có à, tại vì ngài lấy tâm mình là ngài, mà tâm chúng sanh là tâm Phật một thể mà. Cho nên mình niệm quán âm, bao nhiêu người niệm liền nghe. Nguyễn Quang này nói, cũng như mình để 100 cái thao nước vậy đó, thì ở trên trời có một mặt trăng thôi, nhưng mà cái thao nào mình cũng thấy trăng đó. Đó là ví dụ thế gian cho ông hiểu. Tấm Bồ Tát có một cái thôi, một vị Bồ Tát thôi mà 1000 chúng sanh niệm đều có cảm ứng 1000 người. Giống như 1000 cái ao vậy đó, 1000 cái thao vậy đó. Ông để cái thao nào cũng nhìn cũng có trăng hết đó. Thì đó là ví dụ thế gian, còn Bồ Tát là ví dụ không thể như vậy. Thì ông biết ông niệm mà ông không tin ngày nghe sao, cho nên ngài ở trong tâm ta, cho nên là niệm thì ngài liền nghe. Hãy có niệm mà có cảm, hãy có nhớ là có được niệm.
Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi, xin thầy quan hệ cho con biết, ba con mất cách đây là 4 năm rưỡi, nhưng mà nhờ ban hộ niệm đó để hộ niệm cho ba con đang ở Việt Nam, thì sau 12 tiếng ba con nóng ở đỉnh đầu, chân tay mềm, nhưng mặt thì trắng như mình tho kem vậy đó. Thì con xin hỏi thầy, vậy ba con có được giảng sanh?
Thông thường đó thì người ta hỏi Nguyễn Quang mấy cái này, Nguyễn Quang đều nói là Phật Bồ Tát mới biết, tôi không biết. Nhưng mình nóng ở đỉnh đầu là không có thể được, đó là sanh cõi thánh rồi mới nóng đỉnh đầu. Cho nên thường nóng đỉnh đầu là bằng sanh. Không có ai mà, bởi vì cõi trời không có thể nào nóng được đỉnh đầu. Người sanh cõi trời nóng với cái đỉnh đầu không bao giờ. Trừ ra là người sanh bậc thánh thì đáng nhiều là sanh thì mới nóng đỉnh đầu. Đó là lời kinh. Nhưng mà hỏi có bạn sanh không, Nguyễn Quang nó thánh mới biết tôi.
Nhưng mà ba con không có đi chùa, mà ba con ở nhà niệm Quan Thế Âm không à?
Tốt quá.
Rồi khi mà hộ niệm tới niệm Phật đó, thì ba con mới mắc con lại, nói hộ niệm niệm là 4 tiếng, ba con nói niệm vậy vô phép, ba con nói phải niệm 6 tiếng mới đúng. Rồi hộ niệm phải niệm 6 tiếng.
Quá tốt, nếu mình nóng đỉnh đầu thì quá, thầy chưa hiếu mất không nóng đỉnh đầu.
Rồi 45 người hộ niệm.
Cái đó không phải thường đâu, cô yên tâm.
Là con cứ lo hoài.
Người mà đọa không bao giờ nóng được cái trái cái ngực đâu.
Còn ba con mất tới giờ con không có thấy, cho nên con cũng
không có cần thấy. Tại vì nếu mà phải sanh thì ta cũng không thấy được. Nếu mà có thấy rồi toàn hộ pháp thiện thôi.
Mà con cũng không có thấy còn hào quang về nữa.
không cần, nếu như mình nông đỉnh đầu thì quá sức rồi, đâu có ai dễ gì mà có được. Cái đó là quý quá. Còn hỏi bản sanh hay không thì không biết. Nếu muốn biết người đó bản sanh phải nói cho tôi biết, tôi thấy Phật rồi liệu qua đời thì được. Đấy gọi là bản sanh. Tại vì thấy Phật rồi liệu chắp tay, không có bị bệnh, ngồi hay đứng gì đó, mà biết trước mình bị một tiếng cuối cùng rất hoan hỷ, thì đó mới là nói bản sanh. Còn không mấy thì qua nó không có biết. Nhưng mình nói đỉnh đầu thì thường là bản sanh. Nói như vậy cho chắc, nhiều khi mình nói quá thì mình mang tội, mình không thể nói đúng được thì phải thánh nó đi.
Con cứ
phân
dân
con
lo hoài.
Không có lo đâu, nóng đỉnh đầu mà không lo nữa.
Nói câu này.
Nóng đỉnh đầu thì không có lo.
Vậy là
sao
không có
thân
thầy?
Dạ, dạ thưa thầy, thưa con sẽ tính được thầy, như là Phật. Con ơn. Nhưng mà con coi trong, con tìm trong cái sách thật với thầy giảng đó là khi mà mình, nếu như mình nước đó mình rót sáng ngày rồi mình nước cho Phật cúng Phật á, thì cái nước nó đó mình nên uống hay là mình tứ cây
à, không mình tứ cây là tại vì nó có sâu, nó có gì mình cầu á, chứ thường nước đó mình uống chứ hiếm có cúng mình chỉ uống mình nước đó là không phải thường đâu. Nếu mà mình niệm Phật nhiều nước đó có thể không thể đi bàn được nước đó. Nhưng mà thường mình niệm Phật ngày hôm qua thì chị chú đại đi, thì ngày hôm qua em nói niệm bao nhiêu bạn biết á, người ta chết, người ta sắp chết rồi, cái lưỡi người ta đớ hết rồi, chấm cái nước nó vô thì nói chuyện được. Bệnh gì uống cái nước của ngài vô thì không có bệnh gì mà không trị được.
Cái nước mà rót ra rồi đó thầy, nước mà rót ra rồi đó cúng đi đi.
Cái mà phải cái quan trì vô thì phải mình đâu, cái ý nó phải mình làm được đâu, cái đó là công lực của ngài. Ngài nói cái nước tro của ngài đó, ngài trì vô tro hương, lấy cái tro đó mình cho người ta. Ai mà bệnh lấy cái trò đổi như nước uống, mình điện quá nó uống là hết, bệnh gì cũng hết, ngày nó chưa có bệnh là trị cũng được. Cái gần chết rồi, mình cái lưỡi nó đớ chân, mà chấm một giọt vô thì nói chuyện là biết. Cái sự gia trị của Bồ Tát, mình nghe nên nói là khi nước này đi đó, không thể như vậy. Thì nhà mình cũng vậy, nếu mình có lòng thành, mình để nước cũng mình niệm Phật, mình uống thì mình sẽ không thể như vậy đâu. Nhưng mình niệm Phật là nước đó trong người mình rồi.
Dạ.
Thì tôi uống mà uống thêm vô thôi. Có phải không? Trong tim mình là Phật rồi, là nước đó trong người mình, còn uống gì nữa. Dạ, chào tất cả nhé. Chị Hiếu vui lắm, chị Hiếu rất hoan hỷ. Chị Hiếu lúc nào cũng có tấm lòng là thương hết. Hy vọng là chúng ta nương theo Phật Bồ Tát là nghệ quan hay là nghệ vật, chúng ta ráng tu tấm lòng muốn ai cũng vui hết và chỉ xả hết, bỏ hết để biết được cái niềm vui. Ta xả Phật, xả bỏ đó là Phật dạy nói, xả rồi mình thấy vui, đó là Phật dạy. Nếu mà mình làm được Phật mình vui Phật, mình chưa xả được thì mình sẽ thấy không tốt, mình xả bỏ đi. Đó là Phật dạy pháp, rồi mình niệm Phật, rồi mình tha thứ. Thì con người mình khi mà mình sanh ra đó thì cái tâm thức mình nó sẽ đẩy mình đi theo cái chiều hướng thế gian á, thì là đi vào tham sân si và chấp trước, tạo nhiều cái bao nhiêu cái việc thành công và thất bại để mà lo cho cái ngày sống này, thì nó trả nó kéo mình vô cái dòng tâm thức, nó kéo mình vô cái thế gian pháp rất mạnh. Không có người nào có thể đứng lên được, tại vì khi sống thì phải suy tư, phải suy nghĩ, phải làm cái gì để được cái gì, thì nó kéo vô đó. Xong rồi cái xã hội và tạo những cái người xung quanh mình ảnh hưởng mình, và cái thông báo của mình kéo vô đó. Cho nên nó gọi là theo cái trần duyên mà tạo thiện, nó theo trần duyên mà tạo công đức là hoàn thiện. Đó là mình sửa đó, phải không? Nó mình đi chùa mình đi Phật ở thế gian thì cái dòng tâm thức mình vẫn bị nó lôi, nó lôi cho toàn người gì. Nó đổi ác thành thiện đó. Ngày xưa là nó ích kỷ nhỏ mọn, nó này cũng bây giờ là Phật nhiều Phật rồi, sống sanh rồi, nói chuyện Phật pháp rồi, lo cho tam bảo, lo cho mọi người, thì bắt đầu cái dòng tâm thức ta nó sẽ chuyển vô càng thiện, nó bị kéo vô cái dòng thiện đó. Thì cái dòng thiện đó nếu mà ta tu tới một lúc nữa rồi thì nó kéo vô Phật thôi, cái thiện nó cũng phải từ bỏ. Vậy cái thiện đó mà không kéo á, ta cứ thấy nó thiện ta cũng làm thì sanh của trời, ở trời có người thôi. Ta phải bỏ cái thiện đi, bỏ thôi chứ không phải là không làm, không giải thích được. Gặp thì làm, nhưng mà tâm thanh là Phật. Dạ, mình phải chuyển cái tâm mình vô. Phải cái người phước báo là Phật Pháp thì bắt đầu mới đổi thành thiện được. Đi chùa thời gian đổi thì bắt đầu đổi hết, bắt đầu đổi thành Phật. Không thì cái đó
đó là cách thầy muốn. Dạ.
Thầy cảm ơn thầy, cảm ơn sư cô, cảm ơn các bạn anh chị.
Cảm ơn thầy.